Chương 59. Tình yêu tới qua chương 59, tình yêu tới qua từ đông câu kia ta đêm nay không trở lại để bầu không khí trở nên có chút không tầm thường. Giang Triệt hướng Trần Thanh Thanh giải thích nói, hắn là ta một cái anh em tốt, đoán chừng là hiểu lầm cái gì. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ừm. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có văn kiện lật giấy nhỏ bé tiếng vang. Giang Triệt xử lý xong cái này mấy phần trọng yếu văn kiện, liền trả lại cho nàng. Trần Thanh Thanh thăm dò tính địa hỏi, lão bản, ngươi sẽ không phải lập tức sẽ đuổi ta đi à? Ta cũng coi là công ty ban đầu cái đám kia nhân viên, cùng ngươi nhiều năm như vậy cũng không có gì phúc lợi. Nếu không, ngươi tự mình mang ta đoàn kiến. Đã sớm nghe nói Giang Đô nhân văn hòa phong cảnh đều đẹp, ta nghĩ đến chỗ đi một chút. Nàng đôi mắt sáng lơ lửng không cố định, con mắt nhìn một chút ngồi tại đối diện nam nhân, lại lập tức rời. Giống như hàm xúc thẹn thùng thanh hà. Giang Triệt bất đắc dĩ, không biết còn tưởng rằng ta là lòng dạ hiểm độc lão bản đâu. Hàng năm nên có ngày nghỉ, tiền thưởng ta đều không ít ngươi. Bằng không, ta cầm tiền thưởng năm nay đổi Giang Đô nửa ngày du. Dù sao ta đến đều tới, không lãnh hội một phen quá đáng tiếc. Ta cam đoan, sau khi trở về làm việc cho tốt. Trần Thanh Thanh lời thể son sắt nói. Cuối cùng Giang Triệt vẫn là thỏa hiệp. Trong khoảng thời gian này chuyện của công ty vụ đều đặt ở Trần Thanh Thanh trên thân, không có công lao cũng có khổ lao. Cầu kia đến đều tới. Hắn thực sự không biết làm sao phản bác. Được thôi. Sắp đến chưa rồi, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm. Giang Triệt đứng dậy, Trần Thanh Thanh thở dài một hơi, trong lòng nhẹ cẫng. Rốt cục có thể cùng hắn lại nhiều đợi một hồi. Tại từ đông người địa phương này chỉ đạo dưới, Giang Triệt cái này người bên ngoài cũng tìm được không ít ăn ngon phòng ăn. Mang Trần Thanh Thanh tới nhà này, cho đến tận này hắn cảm thấy món ngon nhất. Trang trí lịch sự tao nhã, phong cách cổ điển. Vô luận là phục vụ, vẫn là món ăn đều gọi được ưu tú. Giang Triệt không biết mình tại Trần Thanh Thanh trong lòng ấn tượng khi nào biến thành lòng dạ hiểm độc lao bản lần này thế tất yếu đảo ngược. Ngồi xuống, gọi món ăn. Hắn chiếu vào lần trước ấn tượng điểm ba đạo chiêu bài đồ ăn. Trần Thanh Thanh mở miệng khuyên can, đủ rồi. Hai người chúng ta ăn không được nhiều như vậy. Ở một bên nam người phục vụ nhìn ước ao ghen tị. Hiện tại thế mà còn có thể nhìn thấy vì bạn trai tiết kiệm tiền nữ sinh. Đơn giản không nên quá hạnh phúc. Huống chi nàng còn xinh đẹp động người như vậy. Loại này mỹ mạo cùng phẩm đức gồm nhiều mặt nữ tử, có thể ngộ nhưng không thể cầu, a nàng sẽ không bởi vì ngươi không có tiền mà ghét bỏ, cũng sẽ không bởi vì ngươi có tiền mà chạy theo như vịt. Gặp tất nhiên muốn cưới đi về nhà. So sánh bạn gái của mình, ăn 1000 đồng tiền thức ăn Nhật Bản đều ngại không lên cấp bậc. Người với người chênh lệch chính là như thế lớn. Cái kia trước dạng này, nam người phục vụ rời đi. Đại khái sau mười mấy phút bắt đầu mang thức ăn lên. Người đẹp, ngay cả ăn cơm đều cảnh đẹp ý vui. Nếm thử cái này. Giang Triệt đem cái kia đạo lần trước đến cảm thấy cũng không tệ lắm thịt viên bày ở Trần Thanh Thanh trước mặt. Nàng nếm một ngụm nhỏ, cảm giác suốt, mập mà không ngán, còn tươi non vô cùng. Ăn ngon a. Ừm. Kỳ thật có đôi khi ăn cơm không phải nhìn đồ ăn, mà là nhìn với ai ăn. Mà Trần Thanh Thanh chính là cái sau. Thưởng thụ hoàn thành địa mỹ thực. Giang Triệt mang theo nàng tiến về tòa kia rất nổi danh miếu thờ. Người hay là như thế náo nhiệt. Trần Thanh Thanh lo liệu lấy đến đều tới lý niệm, thuận tay mua một chút hương hỏa. Giang Triệt còn tưởng rằng nàng sẽ đi tại thần trước mặt cầu nguyện, không nghĩ tới nàng lại hướng Nguyệt lão cầu nguyện. Hai người quanh đi quẩn lại 2 giờ, mới từ miếu thờ bên trong ra. Hắn thuận miệng nhấc lên, mọi người đều nói hiện tại nhân duyên về tài thần quản, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ muốn thất bại. Ai nói? Ừ, về tài thần quản hôn nhân là giao dịch, về Nguyệt lão quản hôn nhân mới là tình yêu. Trần Thanh Thanh giải thoát xuống thuộc cùng cấp trên thân phận, chăm chú phản bác. Nàng tựa hồ thật là một gốc da nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Đối đãi tình yêu, không theo sóng trục lưu, có giải thích của mình. Ngươi là đúng. Giang Triệt thuận theo ý kiến của nàng. Sau đó, cũng là cái này nửa ngày du sau cùng một trạm. Giang Triệt cố ý lựa chọn mang Trần Thanh Thanh cưỡi thuyền nhỏ, hiện du trên hồ. Chính giữa có hoa sen tô điểm. Trong sách câu kia tứ phía liêu rủ 10 dặm hà liền xuất hiện ở trước mắt. Hương phiêu bốn phía. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong như thế cảnh đẹp bên trong, hồi lâu mới nhớ tới chụp ảnh lưu niệm. Có thể phụ cận trên thuyền nhỏ người, nhao nhao nhìn về phía nàng đạo này hiệu điệu linh lung thân ảnh. Có lẽ nàng mới là cái kia đóa đẹp nhất hoa sen. Hạ thuyền. Trần Thanh Thanh còn chưa đã ngứa, có thể mặt trời đã có rơi về phía tây dấu hiệu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng thấp giọng nói, trong lời nói đầy vẻ không muốn. Giang Triệt dùng từ đông xe đưa Trần Thanh Thanh đi đường sắt cao tốc trạm. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngắm nghĩa cái kia chăm chú lái xe nam nhân. Ta đi còn muốn mua vài món đồ, có thể hay không hướng dẫn đi phụ cận cửa hàng? Có thể. Giang Triệt dự lưu thời gian rất đủ, cũng không đổi. Tăng thêm đường sắt cao tốc trạm cũng không coi là xa xôi. Đến cửa hàng, Trần Thanh Thanh nói mình rất mau trở lại đến, đại lao bản trên xe chờ lấy liền tốt. Giang Triệt cười nói, nào có đại lao bản tự mình lái xe. Dù sao không cho phép theo tới. Nàng liên tục cường điệu. Trần Thanh Thanh xuống xe, hướng phía cửa hàng đi đến. Dần dần bao phủ tại biển người, một hồi Giang Triệt liền không nhìn thấy nàng. Nhưng nàng cũng không để cho Giang Triệt đợi lâu. Một ly trà công phu, liền trở lại trên xe. Trong tay mang theo cửa hàng mua sắm túi, nhìn không ra mua là cái gì. Giang Triệt đương nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Khởi động ô tô tiếp tục hướng phía đường sắt cao tốc chạm chạy tới. Đèn xanh đèn đỏ loại vật này, đang đổi đường lúc ngươi sẽ cảm thấy nó đặc biệt dài dằng dặc, tại tách rời lúc ngươi lại cảm thấy nó ngắn ngủi. Mười mấy phút liền tới mục đích. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên cầm trong tay mua sắm túi đưa cho Giang Triệt. Đây là? Nàng lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lưu Dâu Dịa không thích hợp ngươi, đối phế cũng không thích hợp ngươi. Ta biết cái kia Giang Triệt, lại xoáy lại tự tin. Tóm lại, ngươi coi như là lần này nửa ngày du lễ vật đi. Trần Thanh Thanh sau khi nói xong liền vội vàng vào trạm. Giang Triệt mở túi ra xem xét, bên trong chứa chính là nam sĩ chạy bằng điện dao cạo râu. Tình yêu tới qua. Nó giống một con xinh đẹp vô cùng chim chóc bay qua bầu trời, sau đó bay xuống một mảnh sắc thái mê người lông vũ, rơi vào Giang Triệt trong lòng bàn tay. Chương 60. Dương Liễu Quỷ Luyến, gửi ta sầu tư. Chương 60. Dương Liễu Quỷ Luyến, gửi ta sầu tư. Ban đêm, Giang Triệt thông chi Từ Đông không cần làm đoàn chính mình ở bên ngoài qua đêm, mau trở về. Từ Đông đoán chừng liền tại phụ cận, tin tức phát ra không bao lâu liền trở lại, còn mang theo bia, đồ nướng. Hắn cầm trên tay đồ vật từng cái bày ra trên bàn, cùng hảo huynh đệ cùng uống. Trạm gốc, bia đá ngon miệng, lạnh thấu xương kích thích, thoải mái. Từ Đông tan thán nói, đại học lúc chúng ta ký túc xá bốn người thường thường cùng đi ăn đồ nướng, trong nháy mắt liền đường ai nấy đi. Đúng vậy a. Giang Triệt đôi mắt bên trong cũng có nhớ lại chi ý trở lại chuyện chính, tiểu tử ngươi vẫn là cùng năm đó, xưa nay không thiếu hoa đảo, mỗi ngày đi cùng với ta, thế mà còn có thể âm thầm cua được cái ôn nhu như vậy như nước mỹ nữ. Từ Đông nhìn Trần Thanh Thanh trên thân cái kia cố linh động mỹ hảo khí chất, cùng bản địa mỹ nữ có chút tương tự. Ta buổi sáng lúc nói đêm nay sẽ không trở về nàng xấu hổ cùng hoa sen chiếu nước như vậy. Bằng ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nàng tất nhiên đối ngươi có ý tứ. Tiểu tử ngươi thế mà không rèn sắt khi còn nóng, nhất cử cầm xuống. Câu kia thơ nói thế nào? Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Hiện tại tốt đi, cùng ta cái này đại lao ra uống rượu giải sầu. Giang Triệt lại mở một bình bia đá, cho mình cùng Từ Đông rót đầy. Nàng là ta trợ lý, hôm nay đến cho ta đưa văn kiện, không phải như ngươi nghĩ. A, trợ lý a. Từ Đông nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Trợ lý thì thế nào? Trọng điểm là nàng tuyệt đối thích ngươi, tin ta. Không đúng, ngươi dâu ria làm sao trả sát? Người ta đi ngươi mới chú ý hình tượng, đã quá muộn a. Nghĩ phá liền phá, không có gì lý do. Hai huynh đệ ngươi một câu, ta một câu. Bóng đêm dần dần sâu, chén choáng cũng có chút tấp trên. Hơi thu thập một phen, liền cắt về các phòng ngủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. So với Giang Triệt ra ngoài du lịch, huynh đệ làm bạn vui mừng sinh hoạt. Lâm gia lại hoàn toàn tương phản, hãm sâu không cảnh. Trận kia nhằm vào Lâm thị tập đoàn thương chiến vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày đều muốn tiêu hủy đại lượng tài chính. Hiện tại so chính là sức chịu đựng, ai trước ngã xuống, ai liền thua. Bên thắng thì ăn đối phương thị trường số định mức. Lâm Mộ Bạch thật giật gấu và bay, đối phương đến có chuẩn bị. Ngành nghề bên trong dĩ vãng thủy hỏa bất dung đối thủ cạnh tranh, lần này lại bị một con bàn tay vô hình vặn thành dây thừng. Liên hợp lại vây quét hắn. Tiếp tục như vậy nữa, thật phải xong đời. Hắn từng sai người giảng hòa, mà đối phương thái độ so thạch đầu còn bền hơn quyết. Căn bản không phải hướng về phía tiền tới. Không thể tưởng tượng. Tại thương nói thương, làm gì không lưu chỗ chống đâu. Coi như đánh mình, cướp đi Lâm thị tập đoàn thị trường số định mức. Vậy cũng phải hoa một đoạn thời gian mới có thể đem trận này giá cả chiến bên trong đốt tiền kiếm về tới. Cầm ngày này văn số lượng, đi nơi nào làm đầu tư không tốt. Làm gì cũng chết. Lâm Mộ Bạch coi như đem thân tỷ bên kia dư thừa quay vòng một tới, cũng bất quá là nối liền mấy ngày mệnh thôi. Không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Hắn cái này trụ cột thời thời khắc khắc ảnh hưởng trong nhà bầu không khí. Mưa gió nổi lên. Vương Vân cảm thấy từ khi ngày đó mình mừng thọ thân bắt đầu, liền trở nên mọi việc không thuận. Từ trước đến nay hiếu thuận nữ nhi vì một ngoại nhân cùng mình trở mặt. Ngày đó trở đi, nàng liền không có trở lại cái nhà này. Càng đừng đề cập gọi điện thoại loại hình. Chuyện của con nghiệp tựa hồ gặp cực lớn khó khăn. Vương Vân tại trong lúc lơ đãng nghe nói, Lâm Mộ Bạch đem tất cả bất động sản đều thế chân. Chạy tới một bước này. Ai? Từ khi nghe thấy nhi tử thế chấp danh nghĩa tất cả bất động sản tin tức sau, Vương Vân thường xuyên đang nghĩ, nếu là nhi tử công ty thật phá sản, chẳng phải là lại muốn vượt qua cuộc sống trước kia. Khách quan nói, trước kia Vương Vân sinh bệnh trước đó qua thời gian thật không tính là khổ. Nhưng từ giản nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó, a nàng nghĩ lại nghĩ đến nữ nhi công ty còn tại a chỉ là trong khoảng thời gian này cùng nữ nhi quan hệ trước nay chưa từng có địa cương. Lần trước tại bệnh viện Lâm Nguyệt Tiên phát hiện bị lừa về sau, sinh khí rời đi. Vương Vân còn nổi giận đùng đùng nói hướng phía nàng xào sạc bóng lưng nói, thật sự là cánh cứng tắt rồi, có bản lĩnh về sau đừng về cái nhà này. Ai ngờ còn chưa tới một tháng thời gian, tình thế xoay chuyển. Công thủ trao đổi. Mình còn có khả năng chỉ vào nữ nhi dưỡng lao, thậm chí là rời đi qua cùng với nàng ở đâu. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau. Vương Vân càng thêm lo nghĩ, cuối cùng vẫn buông xuống tư thái, chủ động gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Yên. Chỉ vì lưu đầu đường lui. Điều hồi lâu sau, trò chuyện mới bị người tiếp lên. Nhưng là Lâm Nguyệt Yên cũng không trước tiên mở miệng. Vương Vân ý đồ buông lòng ngữ khí, đánh tình cảm bài. Trên thực tế hận chết Giang Triệt, trước kia nữ nhi nghe nhiều nói. Nếu không phải hắn, lại biến thành cái dạng này sao? Nguyệt Yên A, trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc sao? Tại sao không trở về đến xem ta? Chẳng lẽ còn đang tức giận? Thật lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo quảng cu é thanh âm. Mẹ, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Yên đang đứng ở rộn rộn ràng ràng đầu đường. Nếu như nói Dương Liễu có thể gửi sổ tư, như vậy tòa cổ thành này tất cả Dương Liễu đều phải hóa thành Giang Triệt hai chữ. Lời nói này, chẳng lẽ không có việc gì lại không thể gọi điện thoại cho nữ nhi của ta sao? Ta cái này là mẹ nó đều nhanh một tháng không gặp ngươi, quả thực tưởng niệm vô cùng. Gần nhất lại thường thường trong đầu, ngươi đệ suốt ngày không gặp người. Nữ nhi a, tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút ta. Lâm Nguyệt Tiên nghe được Vương Vân nói trong đầu, thờ ơ đây là sói đến đấy đạo lý. Bị lừa qua sau sẽ rất khó lại tin tưởng. Trên thực tế Vương Vân cái kia ngây thơ bị tức đến, bệnh cũng phạm vào. Bây giờ nói thật, quá trễ. Cho chuyện lâm vào yên tĩnh. Vương Vân có chút nổi nóng, nhưng trong lời nói không có biểu hiện ra ngoài. Còn lại lui một bước. Đừng âu khí. ta về sau cũng không tiếp tục quản ngươi cùng Giang Triệt sự tình. Dạng này cũng có thể đi. Nếu là nàng không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên, Lâm Nguyệt Tiên chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Như thế hời hợt một câu. Cái kia trước đó nàng cùng Giang Triệt bị ủy khuất tính là gì? Tính đáng đời sao? Mẹ, ngươi có biết hay không? Chúng ta đã đưa ra ly hôn đăng ký xin. Hiện tại ngươi nói loại lời này, không cảm thấy buồn cười không? Xin mà thôi. Ngươi không đồng ý, tùy thời có thể lấy hủy bỏ. Nữ nhi của ta xinh đẹp lại có tiền, Giang Triệt thật đúng là bỏ được cùng ngươi ly hôn hay sao? Rồi, hắn lại nghĩ tìm một cái cùng ngươi ngang nhau điều kiện, ban đêm đốt đèn lồng đều tìm không đến. Yên tâm đi. Dỗ dành liền tốt, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Không có chuyện gì. Chờ các ngươi hòa hảo về sau, mẹ hảo hảo chiêu đãi hắn. Sự tình lần trước tự nhiên xóa bỏ. Lâm Nguyệt Tiên không biết đằng sau Vương Vân nói cái gì, cũng không biết điện thoại là lúc nào có máy. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyệt Tiên cũng không phải là không có gặp được Giang Triệt. Kia là một buổi sáng sớm, ánh nắng cũng lại không long lanh. Nàng ngẫu nhiên nhìn thấy tấm kia vô số lần xuất hiện trong mộng khuôn mặt. Song phương cách biển người xa xa tương vọng. Lâm Nguyệt Tiên nhớ kỹ trượng phu trông thấy nàng lúc ánh mắt, đã không có tha hương trùng phùng vui sướng, cũng không có bi thương và căm hận, rất là nhạt. Sau đó theo dòng người cuộn cuộn, Giang Triệt thân ảnh như vậy bị che chắn. Cho dù Lâm Nguyệt Tiên liều mạng tìm, có thể trượng phu lại phản phất biến mất. Nàng rốt cục minh bạch, làm một người trốn tránh ngươi thời điểm, ngươi đuổi tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Tại hoàng hôn dư huy dưới, tòa thành thị này đẹp giống một bức họa, mà Lâm Nguyệt Tiên thì giống họa bên trong đi ra tới khuynh thành giai nhân, quan cung é, cao quý, còn mang theo đối người nào đó sâu tận xương tủy tưởng niệm. So gió đêm bên trong chập chẩn dương liễu còn muốn thêm mỹ. Đứng tại đèn đỏ đầu đường, nàng nhìn về phía đám người đối diện. Không có, vẫn là không có. Đèn xanh sáng lên, nàng vô ý thức đạp vào bản. Một cố rẽ phải xe cũng không có giảm tốc. Trong thoáng chốc, có người sau lưng giữ nàng lại cánh tay. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm truyền đến. Người không muốn sống nữa. Xe cứ như vậy tại nàng cách đó không xa mở qua, kinh hãi người qua đường đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Lâm Nguyệt Tiên cũng lòng còn sợ hãi. Có thể vừa quay đầu lại nhìn thấy người kia, những thứ này liền đều không trọng yếu. Là hắn. Chương 61. Hai người gặp nhau chương 61, hai người gặp nhau đèn xanh thời gian vốn là ngắn. Đứng tại giao lộ phía trước nhất hai người bị bảy người lôi cuốn lấy vượt qua. Giờ phút này vận mệnh giống như cụ tượng hóa, có loại cảm giác thân bất do kỷ. Từ khi Giang Triệt đem Lâm Nguyệt Tiên từ bên bờ nguy hiểm kéo về, giận dữ mắng mỏ một câu ngươi không muốn sống nữa, hắn liền rốt cuộc không có nói qua nói. Tựa như cùng bên cạnh Lâm Nguyệt Tiên chỉ là đầu đường ngẫu nhiên gặp người xa lạ. Lâm Nguyệt Tiên cùng hắn sóng vai mà đi, nhu tình như nước đôi mắt sáng ngắm nghĩa trượng phu hình dáng rõ ràng bên mặt. Tới này tòa thành thị gần một tháng, Giang Triệt tháo xuống rất nhiều áp lực. Ngoại trừ một phần nhỏ thời gian thông qua Trần Thanh Thanh xử lý công ty sự vụ bên ngoài, hắn một mực giải sầu. Còn thỉnh thoảng chạy bộ sáng sớm. Vận động là nam nhân tốt nhất ý liễu mỹ. Hắn so trước đó nhiều một vòng tinh thần phấn chấn. Có lẽ là tìm người tìm quá cực khổ, lại hoặc là hai người trùng phùng là như thế thỏa đáng. Lâm Nguyệt Tiên lại có loại nằm mơ cảm giác. Mong nhớ ngày đêm người gần trong gang tấc, lại không quá chân thực. Mấy ngày này, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tốt, làm sao không tốt? Nên ăn một chút nên uống một chút, có người bồi, còn không cần bị khinh bỉ. So trước đó tốt quá nhiều. Giang Triệt tùy ý trả lời. Đây là về từ đông nhà phương hướng. Hắn đã sớm thấy được đi ở phía trước Lâm Nguyệt Tiên, cũng không quay đầu lại tránh né tất yếu. Tại phân loạn trong đám người, chỉ cần ngươi không đi nhìn chăm chú một người, nàng sẽ rất khó phát hiện ngươi. Không nghĩ tới đụng phải cái này kinh hồn một màn. Mà Lâm Nguyệt Tiên nghe được trượng phu nói có người bồi vô ý thức liền nghĩ đến Thẩm Viễn Chi. Dù sao nàng muốn so mình trước tiên tìm đến Giang Triệt, nói không chừng đã sớm thăm dò rõ ràng chỗ ở gặp mặt chứa ngẫu nhiên gặp, dễ như trở bàn tay. Có một số việc, ngươi càng là kiềm chế, náo hải thì càng suy nghĩ. Vừa nghĩ tới trượng phu cùng mình ly hôn về sau, trở lại Thẩm Viễn Chi bên người, thành lập nên mới gia đình, sau đó không lâu hai người biến thành một nhà ba người. Lòng của nàng liền ẩn ẩn làm đau. Loại đau như này, càng giống là đến từ linh hồn. Kỳ thật Thẩm Viễn Chi đúng là bằng duyên phận gặp được rất nhiều lần Giang Triệt. Nhưng Giang Triệt nơi này chỉ có người bồi là từ đông. Chân chính hữu nghị cũng không so tình yêu trên lệnh. Cho dù hảo huynh đệ đến tuổi xây dựng sự nghiệp, đều có các gia đình. Cho dù 3 năm, 5 năm không thấy, làm người gặp nạn cầu cứu, hắn tất nhiên thân xuất biệt thủ. Lao công. Lâm Nguyệt Tiên tâm loạn như ma, muốn đi dắt trượng phu tay. Lại bị vô tình vứt bỏ. Vung ra. Có thể nàng lại một lần nữa bắt lấy, bắt chặt như vậy. Phản phất sợ vung lòng tay, liền muốn triệt để mất đi bên người cái này nam nhân. Ngươi đừng nghĩ lại trốn tránh ta. Ta tìm ngươi tìm nhanh điên mất rồi. Lao công. Hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng. Rất nhanh liền không phải. Hai người tranh chấp dẫn tới không ít ánh mắt, đặc biệt là Giang Triệt lần thứ nhất hất ra Lâm Nguyệt Tiên tay. Tại người qua đường xem ra, chính là tình lữ náo mâu thuẫn. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, Giang Triệt không còn đứng chân. Một hồi cơn giận của hắn liền biến mất hầu như không còn, bởi vì bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Đi theo ta tốt, miễn cho ta còn muốn đi tìm ngươi, làm trễ nải sự tình. Tính toán thời gian, tỉnh táo kỳ lập tức kết thúc. Hôm nay, Giang Triệt nghĩ thời gian đã muộn, còn không có cùng Từ Đông tạm biệt, ngày mai ngươi liền cùng ta về Kim Lăng. Chờ nhận ly hôn chứng, chúng ta liền từ biệt hai rộng. Giang Triệt lời nói hòa tan Lâm Nguyệt Tiên vui sướng trong lòng. Đúng vậy, a tỉnh táo kỳ cũng nhanh phải kết thúc. Thời gian còn lại lác đác không có mấy, làm như thế nào đi vãn hồi đoạn này sắp tiêu tán hôn nhân. Lúc trước ký thư thỏa thuận ly hôn, chẳng qua là kế hòa bình. Kết quả trượng phu ngày thứ hai liền rời nhà, đi vào một tòa chưa quen cuộc sống nơi đây thành thị trốn tránh chính mình. vừa trốn một tìm liền lãng phí thời gian quý giá. Nơi xa trời chiều muốn ngã, thấy cảnh sinh tình, trong nội tâm nàng một trận bi thương, chẳng lẽ kết quả là trung quy là đồng dạng số mệnh. Nàng không cam tâm, cũng không nguyện ý đem trượng phu tay tóm đến chặt hơn. Giang Triệt trở lại phòng, không thấy Từ Đông bóng người, trước thu thập lại đồ vật của mình. Nam nhân đơn giản liền mấy bộ quần áo, sạc tin, dao cạo râu loại hình, tiện thể chỉnh lý tốt giường chiếu. Lâm Nguyệt Tiên muốn giúp hắn, lại bị ngăn lại. Đợi thêm nữa nửa giờ, Từ Đông còn chưa có trở lại. Giang Triệt đành phải gọi điện thoại, nói với mình chuẩn bị muốn rời đi, tìm hắn nói lời tạm biệt, ăn bữa cơm. Từ Đông tiếp vào tin tức này cực kỳ không bỏ, nói lập tức quay lại. Giang Triệt giảng không cần, báo cái vị trí, mình qua đi tìm hắn. Đại khái nửa giờ sau, bốn người tại một gian phòng ăn gặp mặt. Từ Đông bạn gái cũng ở tại chỗ. Đồ ăn lục tục no ngoe bên trên. Lần này đến phiên Từ Đông cho Giang Triệt rót rượu tiễn đưa. Không phải đã nói hậu thiên mới trở về sao? Ngươi tới đây ở gần một tháng, ta đều quen thuộc. Giống như trở lại năm đó đại học trong túc xá thời gian. Giang Triệt cùng hắn chạm gốc. Sau đó nhưng uống một hơi cạn sạch. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, có rảnh đến Kim Lăng tới chơi. Đến lúc đó ta làm chủ. Từ Đông nói đùa, tính ngươi có lương tâm. Uống. Hết thảy đều ở trong rượu. Từ Đông bạn gái Trần Nhã Tuyết, điển hình giang đô mỹ nữ. Bề ngoài như nước, nội tâm như lửa. Dung mạo và khí chất đều lên tốt. Bọn hắn không cần giống Giang Triệt như thế đi lập nghiệp, trong nhà đều có chút ít tiền. Cũng coi là môn đăng hộ đối. Tình cảm ngọt ngào. Trần Nhã Tuyết chỉ biết là Giang Triệt là bạn trai hảo huynh đệ. Sự tình khác cũng không quá hiểu rõ. Bởi vì Từ Đông sẽ không lấy được huynh đệ muốn ly hôn sự tình xem như bạn gái nói chuyện phiếm lúc đề tài câu chuyện. Dưới mắt áp lực của nàng phi thường lớn. Ngồi đối diện nữ nhân quản cu vẽ giống như Nguyệt, cao quý tuyệt mỹ. Ngày bình thường Trần Thi Tuyết cũng vì dung mạo của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bây giờ lại sinh không nổi nửa điểm so sánh trái tim. Kỳ quái hơn chính là, ngón tay áp út của nàng có nhẫn cưới. Mà Giang Triệt trên ngón vô danh nhưng không có nhẫn cưới. Tình huống như thế nào? Là ly hôn, vẫn là không có ly hôn? Hẳn không có ly hôn a. Cùng là nữ nhân, nàng hiểu được Lâm Nguyệt Tiên nhìn về phía Giang Triệt lúc ánh mắt ý vị như thế nào. Là yêu, là ôn nhu, còn có không che giấu được bị thương. Nhìn từ ngoài, bọn hắn mười phần xứng. Lại đi tới bây giờ loại cục diện này, thật là khiến người tiếc hận. Lâm Nguyệt Tiên cũng không có làm dáng, chủ động cùng Trần Thi Tuyết trò chuyện, làm dịu nàng có quắp. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bầu không khí rất là hòa hợp. Giang Triệt cùng Từ Đông uống đến ban đêm, vẫn chưa thỏa mãn. Hai người đều hơi say rượu. Ở bên ngoài, không nên quá lượng. Dạng này vừa vặn. Giang Triệt cái chìa khóa còn cho Từ Đông. Hai cái đại nam nhân cũng không lề mề chậm chạp, vung tay một cái coi như cáo biệt. Trần Thi Tuyết mang theo Từ Đông đi. Giang Triệt cầm lấy chứa hành lý ba lô, cũng cùng Lâm Nguyệt Tiên đón xe đi khách sạn. Đi vào sân khấu, hai người xuất ra thẻ căn cước. Nhân viên phục vụ hỏi, là muốn mở hai gian phòng? Vẫn là một gian phòng? Một gian? Hai gian? Hai vợ chồng đồng thời mở miệng, lại nói ra tương phản nội dung. Cũng không biết đây coi là không tính ăn ý ngươi uống rượu, mở hai gian phòng ta như thế nào chiếu cố ngươi? Ta còn không có say đâu. Nhân viên phục vụ tại trên máy vi tính thẩm tra, một lát sau mới lên tiếng, không có ý tứ, gần nhất là Giang Đô du lịch mùa thịnh vượng. Phổ thông phòng đều dự định đi ra. Chỉ còn lại một gian xa hoa phòng. Bên trong ba cái độc lập gian phòng, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Chính là phương diện giá tiền. Lâm Nguyệt Tiên nói ra, có thể. Chương 62. Cho dù là sinh tử chương 62, cho dù là sinh tử căn này khách sạn cấp sao xa hoa phòng rất lớn, khu vực cực dài. Còn có một cái cự đại cửa sổ sắt đất có thể cung cấp ở khách quan thưởng tòa này mỹ lệ thành thị cảnh đêm. Giang Triệt kiểm tra một phen, liền buông xuống hành lý muốn tẩy đi một thân mùi rượu. Tẩy xong về sau tuyển trong đó một cái phòng và ở tiếng đóng cửa tại an tĩnh trong phòng lộ ra như thế đột ngột. Bình thường vợ chồng nếu là ra du lịch, còn ở như thế xa hoa gian phòng, nói không chừng cỡ nào hưng phấn cùng chờ mong. Từ gian phòng cửa sổ cũng có thể nhìn thấy Giang Đô cảnh đêm. Ly biệt thời khắc, hắn bỗng nhiên có chút không bỏ. Tòa này dương liễu quyến luyến thành thị luôn có thể để cho người ta buông lỏng, bao dung Giang Triệt rất nhiều xấu cảm xúc. Vô luận ngươi là thất tình, vẫn là thất ý đều sẽ bị nó thâm hậu lịch sử nội tình, độc nhất vô nhị phong cảnh chỗ chữa trị. Sau một lát loại này không thôi cảm xúc liền tan thành mây khói. Tòa này mỹ lệ thành thị cũng không phải người, gặp qua một lần cuối liền sẽ biến mất tại lẫn nhau sinh mệnh. Chỉ còn lại phá thành mảnh nhỏ hồi ức. Nó ngay ở chỗ này, ngươi đến hoặc là không đến, nó đều ở nơi này. Hơi say rượu Giang Triệt nhìn xem cảnh đêm nên hồng, dần dần xuất thần. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, Lâm Nguyệt Tiên co lại tóc xanh, cái cổ trắng ngọc lộ ra phá lệ ưu mỹ, da trắng non nà, hoàn mỹ không một tì vết trên dung nhan lại mây đen đầy mặt. Mới trượng phu đóng cửa, chính là thái độ biểu hiện. Mình tìm được thời gian của hắn thật sự là quá muộn. Đến chừng ngày mai sẽ phải về Kim Lăng, tiếp qua hai ngày liền lĩnh ly hôn chứng thời gian. Trượng phu mỗi lần cũng sẽ ở mình bước ngoặt nguy hiểm đứng ra. Lúc trước là, hôm nay cũng thế. Dạng này trùng phùng đã tốt lại xấu. Phảng phất chạm vạng tối trời chiều, đẹp thì đẹp vậy. Ánh vàng rực rỡ dư huy, tựa như hồi ức. Ngươi làm sao không bỏ, làm sao giữ lại, nó đều phải rời. Mất đi yêu nhất người, nhân sinh cũng liền tiến vào đêm dài đằng đẵng bên trong. Loại kia cô độc cùng dày vò, Lâm Nguyệt Tiên sớm đã trải nghiệm qua. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không buông tay. Thời gian tại yên tĩnh trong phòng im ắng trôi qua. Trong bất chi bất giác đã đến 12 giờ khuya. Giang Triệt gian phòng bị lặng yên mở ra, tuyệt lệ thân ảnh theo phòng khách quan cùng đi tiến đến. Cùng Từ Đông uống rượu hơi say rượu Giang Triệt đã sớm ngủ thiếp đi. Rượu có đôi khi thật cái khứ trừ phiền não đồ tốt. Lâm Nguyệt Tiên ngơ ngác mà nhìn xem đang ngủ say trượng phu hồi lâu, mới chậm rãi tới gần. Lên giường, nhấc lên một góc chăn, nằm tiến chăn ấm áp. "Lão công." Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, không người đáp lại. Nhớ tới đêm nay Giang Triệt uống chút rượu, Lâm Nguyệt Tiên không khỏi lớn mật một chút. Cặp kia thon thon tay ngọc từ Giang Triệt mặt mày lưu luyến, đến mũi, đến hàm dưới tuyến. Cuối cùng Lâm Nguyệt Tiên tại hắn môi mỏng bên trên rơi xuống một hôn. Rõ ràng hôn yêu nhất người, nàng nhưng không khỏi đỏ cả với mắt. Ngày xưa hai người như keo như sơn, anh em. Hôm nay mình lại chỉ có thể ở trượng phu ngủ thời điểm mới có thể vụng trộm thân đến hắn. Thậm chí không lâu sau đó, đoạn hôn nhân này liền muốn triệt để kết thúc. "Lão công, ta nên làm như thế nào mới có thể để cho ngươi hồi tâm chuyển ý?" Lâm Nguyệt Tiên giúp vào người bên gối trong ngực, tham luyến, mê mang. Sáng sớm, Giang Triệt tỉnh lại, trước cảm nhận được trong ngực hương mềm thân thể mềm mại. Chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn lại. Người trong ngực so với hắn tỉnh còn sớm. "Ngươi không tại gian phòng của mình ngủ, chạy tới làm gì?" "Vợ chồng đương nhiên phải ngủ cùng một chỗ." Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu đáp lại nói. "A, cũng không biết lúc trước ai nói muốn chia phòng ngủ." Giang Triệt không thèm để ý, trực tiếp rời giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Lâm Nguyệt Tiên lại nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của hắn. "Lão công, ta đã cùng trong nhà trở mặt, hồi lâu không có trở về. Mẹ ta cũng đáp ứng không còn can thiệp vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình. Từ đó về sau, không còn có cái gì có thể trở ngại ta đi cùng với ngươi. Biệt ly cưới, có được hay không? Ta sẽ cố gắng trở thành người trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thế tử, dưỡng dục chúng ta cộng đồng hải tử. Hán, nàng, nhất định đáng yêu. Nếu như ngươi chê ta bận quá, ta còn có thể mời chức nghiệp người quản lý thay ta công ty quản lý tuyệt đại đa số sự vụ. Dùng dư sinh cùng ngươi." Giang Triệt nói với nàng, "ngươi vẫn là không nhìn đấu. Mâu thuẫn chỉ là bị che giấu, mà không phải không tồn tại. Tạm thời thỏa hiệp tính không được cái gì." Lâm Nguyệt Tiên không chịu hết hy vọng, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chịu cho ta một cái cơ hội đâu? Ngày đó ở tiệm nhà, ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Ta là quyết định đi theo ngươi, chỉ là ta vừa quay đầu lại, liền phát hiện ngươi không thấy. Mẫu thân giả vừa mất, ta cái này làm con cái quan tâm sẽ bị loạn. Đi đến bệnh viện, nghe được bác sĩ kiểm tra sau nói không ngại, ta mới phát hiện mình bị lừa. Ta vì ngươi lần thứ nhất cùng với nàng cãi nhau, cùng người nhà quyết liệt, mà ngươi cũng cho là ta là đứng tại bọn hắn bên này. Vội vàng về nhà tìm ngươi chờ đợi ta lại là ký xong chữ thư thỏa thuận ly hôn. Ta biết ngươi khi đó đang giận trên đầu, cũng đau lòng ngươi bị mẫu thân không thấy đợi. Nghĩ đến trước thuận ngươi tâm ý ký thư thỏa thuận ly hôn chờ ngươi bất giận mới hảo hảo đàm. Ngoại trừ ly hôn, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Thế nhưng là ngươi lại khắp nơi trốn tránh ta. Ta tìm khắp cả toàn bộ Giang Đô, gặp Thẩm Viễn Chi, gặp được ngàn ngàn vạn vạn cái trời nam biển bắc người xa lạ. Duy chỉ có không gặp được ngươi. Thật vất vả trong đám người xa xa gặp một lần, ngươi lại trong nháy mắt liền biến mất. Ta không nhục trí, cũng không dám nhục trí. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ta liền từ sáng sớm tìm tới hoàng hôn. Ngươi biết không, ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, bởi vì tóm lại là có hy vọng, bởi vì ngươi còn ở lại chỗ này trên thế giới này. Có lẽ ta sẽ ở dưới cây liễu, bên hồ, hoặc là Giang Đô một cái nào đó đầu đường gặp ngươi. Chỉ cần có thể tìm tới ngươi, liền tốt. Loại kia mất đi ngươi tư vị, ta cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Lâm Nguyệt Tiên ngăn không được nghẹn nào. Ngươi nói muốn ta đi theo ngươi. Tốt. Từ giờ trở đi, vô luận chân trời góc biển, núi lao biển lửa, ta đều đi theo ngươi. Hết thảy vấn đề ta đều không muốn lo lắng nữa, cần nhắc. Về phần mẫu thân, ngươi cứu được mệnh của nàng, ta liền lấy mệnh của ta trả lại ngươi. Coi như không có ta, Mộ Bạch cũng sẽ đem nàng chiếu cố tốt. Không có cái gì có thể ngăn cản ta và ngươi cùng một chỗ, cho dù là sinh tử. Chương 63. Nguyệt Lượng cũng không tự do, huống chi là người. Chương 63. Nguyệt Lượng cũng không tự do, huống chi là người. Lúc này Lâm Nguyệt Tiên giống như một con dập lửa bấm bấm, coi như bị đốt thành cho bụi cũng ở đây không tiếc. Giang Triệt cảm thấy nàng đã ở vào cảm xúc mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, giống như sắp phát sinh cái gì không thể khống sự tình. Hắn liễm liễm thần, kết thúc lần này câu thông. Khoảng cách chuyến xuất phát thời gian không nhiều lắm, dọn dẹp một chút. Nói xong, hắn tự rút ra mình bị kéo lại cánh tay, hướng phòng tắm mà đi. 10 giờ sáng, đường về đường sắt cao tốc chậm rãi khởi động. Giang Triệt nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau cảnh sắc, dần dà liền hai mắt nhắm nghiền. Ngồi ở bên cạnh Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng tựa ở trượng phu trên bờ vai, tham luyến cái này ấm áp một khắc. Nàng đoán không ra Giang Triệt hiện tại đến cùng là cái gì một loại thái độ. Nhưng dù sao cũng so tối hôm qua ngay cả lời đều chẳng muốn cùng chính mình nói một câu tốt hơn quá nhiều. 2 giờ sau đó về sau, đường sắt cao tốc đến trạm. Giang Triệt lại về tới tòa này sinh trưởng ở địa phương thành thị. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Lâm Nguyệt Tiên đã phân phó dưới tay nữ trợ lý tới đón. Mà Giang Triệt nói muốn đi công ty một chuyến. Trước khi xuống xe, Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu dặn dò, để hắn ban đêm nhớ kỹ về nhà. Mình ở nhà làm tốt cơm chờ hắn. Giang Triệt từ chối cho ý kiến. Nàng nhìn xem trượng phu đi xa thân ảnh, trong mắt sáng hiện lên một tia ảm đạm. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại liền dồn dập vang lên. Là Lâm Mộ Bạch. "Tỷ, người bên kia còn lại tài chính sao?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy mỏi mệt. Lâm Nguyệt Tiên nghe vậy nhíu mày. "Không có, trong khoảng thời gian này ngươi dựa dẫm vào ta cầm nhiều ít, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc." "Ừm." Lâm Mộ Bạch phảng phất nhận mệnh lên tiếng. Nhà mình thân tỷ từ nhỏ đã đau mình, cho nên hắn dù là chịu một mặt hai, cũng không hận Lâm Nguyệt Tiên. Tại dạng này xuống dưới, sẽ chỉ đem thân tỷ công ty cũng lôi xuống nước. Đến lúc đó đối với Lâm gia mà nói mới thật sự là tai họa ngập đầu. Có thể hắn không cảm tâm đây này, không hiểu thấu liền chui vào mưu kế của người khác. Đầu tiên là an bài cổ đông hướng mình bán cổ phần, dựa vào vốn liếng, ngăn chặn đường lui. Lại an bài một trận ngươi chết ta sống giá cả chiến, kéo xuống vũng bùn, tranh đoạt thị trường số định mức, bị ngành nghề bên trong mấy nhà đối thủ cạnh tranh vây quét, vội vàng ở giữa liên tục bại lui. Tài chính ao đã đốt không có, có mấy bút trước đó ngân hàng cho vay lập tức đến kỳ, tựa hồ chỉ có một kết quả đang chờ hắn. Thì ta danh hạ bất động sản đã toàn bộ thế chấp, thật đến một bước kia, đoán chừng sẽ rất bị động. Đem mẹ tiếp nhận đi, ngươi bên kia ở đi, ngươi đệ muội nàng nói là về nhà ngoại, kỳ thật biết công ty của ta muốn xảy ra chuyện, tính cả những cái kia đồ trang sức một cái không rơi đều cầm đi. Nói đến những năm này ta còn đưa nàng không ít tiền, không nghĩ tới kết quả lại là dạng này, thật sự là buồn cười. Lâm Nguyệt Thiên chân mày nhíu chặt hơn, vừa rồi nàng còn tại trượng phu trước mặt lời thề son sắt mà bảo chứng, từ đây nhất định hảo hảo kinh doanh mình tiểu gia đình, sẽ không để cho mẫu thân tham gia giữa bọn hắn một tơ một hào, sẽ không ở hai cái gia đình ở giữa cân nhắc. Kết quả vừa về tới Kim Lăng, không thể thoát khỏi vấn đề, tựa như một con rắn độc đồng dạng quấn đi lên, tiếp mẫu thân tới ở. Lâm Nguyệt Tiên biết trượng phu đã hận thấu mẫu thân, đừng nói cùng một chỗ sinh sống, có thể xương gặp nhau hay ghét. Tỷ, vẫn còn chứ? Ta nói để ngươi tiếp mẹ qua đi, ta hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, không cách nào lại chiếu cố nàng. Vẫn là nói ngươi tại lo lắng cái gì? Lo lắng ổ. Giang Triệt ý kiến, ta biết hắn không thấy đợi lão mụ, nhưng lão mụ thân thể không tốt, chúng ta những thứ này làm con cái còn chưa có chết, cũng không thể đem nàng ném đi viện dưỡng lão à? Cho phụ mẫu dưỡng lão, thiên kinh địa nghĩa. Hắn có thể có ý kiến gì? Bách Thiện Hiếu làm đầu, lượng hắn cũng nói không ra cái gì. Bạch Nhãn Lang tổng hội tự thích đứng mất chi nhớ, đắc thế thời điểm quên đi cứu mẹ tri ân, hiện tại muốn thất thế, lại quên đi hắn đến cỡ nào xem thường ân nhân cứu mạng của mình. Thậm chí Lâm Nguyệt Tiên phát sốt thời điểm, Giang Triệt bưng trà đổ nước, chiếu cố nàng, đổi lấy lại là Lâm Mộ Bạch chất vấn, còn cố ý thiết sáo hãm hại. Mẹ hiện tại không chỗ nương tựa, ngươi bỏ được mặc kệ nàng, coi như trên trời vầng trăng tia sáng đều có chỗ trói buộc, chớ nói chi là Lâm Nguyệt Tiên cái này người sống sờ sờ, vô câu vô thúc, là khó khăn dường nào. Giang Triệt hiện thân công ty, tùy tiện dạo chơi, phát hiện một thân đó lờ trang Trần Thanh Thanh đang cùng bộ hoạt động ổn vệ dạ tỷ hòn tổng thanh tra đang nói thứ gì. Thỏa thỏa đô thị mỹ nhân, công ty nữ sinh không ít, là thuộc nàng đẹp nhất. Công tác thời điểm, cái kia cố già dặn khí chất rất là hấp dẫn người. Lão bản, ngươi trở về à nha? Nàng nhìn thấy Giang Triệt trong nháy mắt đó, mỹ lệ làm rung động lòng người, gương mặt bên trên có không giấu được kinh hỉ. Đợi chút nữa muốn mở hội nghị thường kỳ, ngươi đi chuẩn bị. Được. Trần Thanh Thanh ánh mắt lướt qua Giang Triệt khuôn mặt, lại đột nhiên thu hồi. Ân, cạo rất sạch sẽ. Tân quản lý lục tục ngo ngoe đến hội nghị thất. Hội nghị bắt đầu. Công ty gần đây phát triển tình thế coi như không tệ, cho nên sẽ nghị bầu không khí cũng không tính chênh lệch. Kết thúc hội nghị về sau, Trần Thanh Thanh gặp Giang Triệt lại muốn rời đi, không khỏi phàn nàn hắn là cái mười phần vung tay trưởng quỹ, một bộ ưu oán tiểu tức phụ bộ dáng. Chỉ bất quá, nàng tiên sinh lệ chất, oán ngược lại là nhìn không ra. Thật sự là người gặp yêu tiếp. Giang Triệt lại không quản được nhiều như vậy, hắn vội vàng lái xe chạy về quê quán. Phương Lam gặp nhi tử trở về, rất là vui vẻ. Mẹ, ta mang cho ngươi lễ vật. Hắn xuất ra một cái tinh xảo hộp, bên trong là một cái ngọc thủ vòng tay. Tại Giang Đô đi dạo thời điểm trông thấy, liền mua xuống tới. Ai u, có lòng, mẹ rất thích. Phương Lam xưa nay sẽ không tại lúc này nói lãng phí tiền cái gì mất hứng. Cẩn thận điệu từ trong hộp xuất ra cái kia vòng ngọc, yêu thích không buông tay. Khu khu. Ở trên ghế salon xem báo chí phụ thân lơ đãng ở giữa ho khan vài tiếng, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Lao đầu tử hỏi ngươi, có hay không cho hắn mang lễ vật đâu? Phương Lam sung làm phiên dịch. Làm sao lại không có đâu? Cha, ta mang cho ngươi Giang Đô bản địa tốt nhất lá trà. Tại Giang Triệt 18 tuổi trước đó, phụ thân luôn luôn đóng vai một cái trầm mặc, nghiêm khắc hình tượng. Bước vào xã hội về sau, hắn mới hiểu được phụ thân không dễ dàng. Vĩ nạn thân thể theo thời gian trôi qua, trong mắt hắn thế mà trở nên có chút còn xuống. Hai cha con ngẫu nhiên cũng sẽ uống chút rượu. Phương Lam đa sầu đa cảm, không nghe được tin tức xấu. Có đôi khi Giang Triệt cũng chỉ có thể cùng phụ thân thông khí. Lão phụ thân buông xuống báo chí, đứng dậy đi lấy đồ uống trà. Sau đó không lâu, một nhà ba người đều phẩm dâng trà, vui vẻ hòa thuận. Đúng rồi, Huyền Chi không phải đi Giang Đô tìm người sao? Nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về. Giang Triệt khẽ lắc đầu. Đứa bé kia, tựa hồ lúc này không giống ngày xưa. Có lẽ năm đó trong nhà náo ly hôn, đối với nàng mà nói là họa, cũng đã nhận được phúc. Vương Vân tiếp vào nhi tử điện thoại, nói cho nàng trong khoảng thời gian này đi trước Lâm Nguyệt Tiên bên kia ở, nàng ám đạo không tốt. Mình lo lắng sự tình quả nhiên thành sự thật. Nhi tử công ty thật xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Đi nữ nhi bên kia ở. Trước đó mình như thế đối ổ. Giang Triệt, hắn có thể hay không kiên quyết phản đối? Nghĩ tới đây, Vương Vân mười phần hoảng hốt. Nữ nhi lại không biết bị hắn rót cái gì thuốc mê. Vạn nhất mình bị đưa đi viện dưỡng lão. Mình tuyệt không đi cái gì viện dưỡng lão. Đủ loại ý nghĩ nàng trong lòng hiện hiện, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Không được, muốn đổi bị động làm chủ động. Đã hắn sẽ không để cho mình đi nữ nhi ra ở, vậy mình liền chủ động tới cửa. Ta cũng không tin nữ nhi cùng hắn còn có thể đem chính mình cái này mẹ đoá con thôi lão nhân đuổi ra cửa không thành. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Nghĩ tới đây, Vương Vân quyết định thật nhanh, đem đồ vật dọn dẹp một chút, lập tức để lái xe đưa nàng đi tìm Lâm Nguyệt Tiên. Một bên khác, Lâm Nguyệt Tiên cũng là vừa về đến nhà không lâu, Vương Vân liền vội vã tới cửa. Nữ nhi a, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là rất hoài niệm ngươi a. Lâm Nguyệt Tiên không nghĩ tới mẫu thân mình tới nhanh như vậy. Chương 64. Ly hôn chương 64, ly hôn ngươi cũng thật là, vừa đi liền đem gần mấy tháng. Mẹ muốn gặp đều không gặp được ngươi. Vương Vân phối hợp nói, đi vào phòng khách ghế sofa, tại Lâm Nguyệt Tiên ngồi xuống bên người. Nàng đánh ra xung quanh, không có phát hiện Giang Triệt thân ảnh, nhấc lên tâm mới không có khẩn trương như vậy. Cái kia đồ bỏ đi không tại tốt, miễn cho để cho mình mất mặt. Cơ hội trời cho, chờ hắn trở về, hết thảy đều kết thúc. Nàng vẫn rất có nắm chắc thuyết phục nữ nhi để cho mình ở chỗ này. Con cái cha mẹ nuôi, thiên kinh địa nghĩa. Hoàn toàn có thể lý trực khí tráng đưa ra yêu cầu này. Mộ Bạch đã nói với ta, để cho ta tới ngươi bên này ở. Nguyên Điền, ngoại nhân chính là ngoại nhân, ngươi cái kia đệ muội biết Mộ Bạch lâm vào khốn cảnh, lập tức liền rời đi nhà chúng ta. Hỏi nàng, nàng còn nói đi du lịch, thuận tiện về chuyến nhà mẹ đẻ. Đây rõ ràng liền muốn là vứt bỏ đệ đệ ngươi a. Lời nói này, giọt nước không lọt. Nhìn như đang mắng mạc thu vận, trên thực tế là nói, ta và ngươi mới là người một nhà, Giang Triệt là cái ngoại nhân. Thuộc về một loại ám chỉ. Trước rút ngắn mẫu nữ quan hệ. Mẹ đi đứng không lưu loát, ngươi an bài cho ta cái lầu một gian phòng. Lầu hai lưu cho hai vợ chồng các ngươi, như thế cũng liền quấy rầy không đến. Nhìn một cái. Cái gì gọi là lầu hai lưu cho hai vợ chồng các ngươi khiến cho phòng này là nàng đồng dạng. Vương Vân còn ra vẻ từ ái vô vô Lâm Nguyệt Tiên mu bàn tay. Từ khi ngươi sau khi kết hôn ngoại trừ về nhà ngoại thời gian, mẹ đều không gặp được ngươi. Lần này hai mẹ con chúng ta lại có thể cùng một chỗ sinh hoạt, tốt bao nhiêu. Liền gian này đi, ta còn mang theo chút hành lý đến, trước bố trí. Vương Vân chỉ lầu một lớn nhất cái gian phòng kia phòng ngủ chính. Mẹ, cái nhà này ta nói không tính. Ngươi vào ở đến, ta còn cần cùng Giang Triệt thương lượng. Lâm Nguyệt Tiên nói. Vương Vân trên mặt cười bỗng nhiên sơ cứng, nàng sợ nhất sự tình phát sinh. Tới đây cư trú nhưng muốn Giang Triệt gật đầu. Khả năng sao? Cái kia đồ bỏ đi không chừng nhiều hận chính mình. Không đem mình đuổi ra khỏi cửa coi như thắp nhang cầu nguyện. Nhất định phải trước khi hắn trở lại giải quyết nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi gật đầu, thì vạn sự lại cát. Ngươi nói làm sao không tính? Ai kiếm tiền nhiều, ai liền lời nói có trọng lượng. Huống chi con cái cho phụ mẫu dưỡng lão, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn dám có ý kiến gì? Nguyên Điên, hiện tại đệ đệ ngươi đều tự thân khó đảm bảo. Ta chỉ có thể dựa vào ngươi a, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem ta đưa đi viện dưỡng lao? Chẳng lẽ ngươi quên ta khi còn bé nhiều thương ngươi rồi? Ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, thậm chí ta tiêu vào đệ đệ ngươi trên người tâm tư, đều không có ngươi nhiều. Hiện tại ta đến ngươi nơi này ở, thế mà còn phải xem một ngoại nhân sắc mặt. Lâm Nguyệt Tiên kiềm chế nhiều năm cảm xúc tại lúc này bộc phát. Mẹ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Hiện tại ngươi muốn nhìn Giang Triệt sắc mặt, liền đối ta đau khổ khóc lóc kể lể. Cái kia lúc trước ngươi đối với hắn làm khó dễ, hắn lại có thể tìm ai nói? Chẳng lẽ ngươi thật quên lúc trước là ai cho ngươi dùng tiền chữa bệnh sao? Trong miệng ngươi ngoại nhân là lao công ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nàng càng nói càng đau lòng. Sách, ngươi giúp hắn như thế nào nói chuyện đâu? Ta thế nhưng là mẹ ngươi. Vương Vân gặp nữ nhi cánh tay ra bên ngoài mặt, nữ khí không vui. Cũng là bởi vì ngươi là mẹ ta, hắn mới bằng lòng cầm nhiều tiền như vậy đi cứu ngươi. Vương Vân nhất thời thế mà không cách nào phản bác, cuối cùng thế mà bắt đầu chơi xấu. Không phải liền là cái kia mấy chục vạn sao? Ngươi bồi thường hắn không được sao? Theo lợi tức cho, mà lại kết hôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn liền không có hoa tiền của ngươi? Mấy chục vạn? Ngươi không hiểu cái kia mấy chục vạn ý vị như thế nào? Kia là một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Mẹ, nếu là Giang Triệt không có gặp được ta, không có chúng ta nhà liên lụy hắn, hiện tại đã sớm phong quang vô hạn, làm gì thụ ngươi làm khó dễ? Tình cảm bài mất đi hiệu lực. Vương Vân vô ý thức muốn đánh điện thoại cho Lâm Mộ Bạch, nhưng nghĩ lại, hiện tại nhi tử cũng không giúp được nàng. Xác thực, nàng hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước đi làm khó dễ Giang Triệt, khiến cho hiện tại tiến thối lưỡng nan. Chạm vào tối, Lâm Nguyệt Tiên nói qua đêm nay sẽ làm tốt cơm các loại trượng phu trở về, tự mình xuống bếp. Nữ nhi, ngươi còn cần tự mình làm cơm, những thứ này giao cho người hầu tới làm đi. Lâm Nguyệt Tiên không có làm nhiều giải thích, đồ ăn là làm xong, Giang Triệt chậm chạp không về. Vương Vân nghe đồ ăn hương khí ý động, nếu không hai mẹ con mình trước dùng cơm. Lâm Nguyệt Tiên lại bác bỏ ý kiến này, lần trước ta về nhà Mộ Bạch không có trở về, đệ muội nói ăn trước. Mẹ ngươi lại nghiêm khắc gian dạy nàng, nói ăn cơm chiều muốn người một nhà đủ mới năng động bữa. Cái quy củ này, bây giờ lại không đếm. Vương Vân đoán thầm, nhi tử là nhi tử, hắn có thể so sánh sao? Một bên khác, Giang Triệt cùng Phương Lam nói mình đồ vật còn không có chuyện về tới, cần đi một chuyến. Đêm nay về nhà ở sao? Về. Chậm một chút lái xe, trên đường chú ý an toàn. Biết. Đèn xe sáng lên, Giang Triệt lái xe hướng đã từng nhà chạy tới. Buổi tối số lượng xe chạy vẫn như cũ không nhỏ. Thành thị bên trong đèn xanh đèn đỏ lại nhiều. Mở một chút ngừng. Bỏ ra nửa giờ mới đến cái này vô cùng quen thuộc địa phương. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Giang Triệt dừng xe xong, mở cửa xe, Lâm Nguyệt Tiên đã tự mình ra đón hắn. "Lão công, ngươi trở về, ăn cơm trước đi." Giang Triệt bước vào cổng lúc, nhìn thấy phòng khách ngồi Vương Vân. Không khí phảng phất đều đọc lại trong đáy mắt. Vương Vân phách lối khí diễm đã sớm tại cái kia phiên nói chuyện bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt rất mất tự nhiên. Chào hỏi không phải, không chào hỏi cũng không phải. Nhớ tới còn phải xem sắc mặt của đối phương. Vương Vân ngạnh sinh gạt ra một câu, "Con rể." Giang Triệt một cái sắc mặt đều chẳng muốn cho nàng, trực tiếp lên lầu 2 phòng ngủ. Lâm Nguyệt Tiên minh bạch trượng phu kiên quyết sẽ không tiếp nhận mẫu thân ở chỗ này. Nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. "Lão công, ta có một số việc thương lượng với ngươi." đệ đệ ta bên kia gần nhất xảy ra vấn đề, bất lực chiếu cố mẫu thân, muốn cho nàng chuyển tới ở. Đương nhiên, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy nàng. Ta đã tìm người đi mua gần nhất một đống. Ngày mai ta sẽ để cho mẫu thân vào ở đi, nàng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Tối nay thời gian quá muộn, lão công ngươi liền tha cho nàng ở chỗ này ở một đêm. Được chứ? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Triệt mở ra tủ đầu giường. Người chân chính trọng yếu đồ vật kỳ thật không nhiều, số đều có thể đếm đi qua. Hắn lần này trở về chính là cầm những vật này, còn có một số giấy chứng nhận. Đừng nói ở một đêm, ngươi liền để nàng ở nơi này ta cũng không có ý kiến. Giang Triệt không có chút rung động nào ngữ khí, liền cùng bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Nàng là mẹ ngươi, ngươi không chiếu cố nàng ai chiếu cố nàng? Lâm Nguyệt Tiên nghe lại có chút đáy lòng rung động. Lão công, đừng nói mát có được hay không? Giang Triệt bỗng nhiên quay người nhìn về phía Lâm Nguyệt Tiên. Ngươi cũng biết nói mát, ta một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy đầu kia Bạch Nhã Lang. Ngươi lại làm cho nàng tới nhà. Lâm Nguyệt Tiên, căn bản không rõ bị vong ân phụ nghĩa cảm giác. Lúc trước có người nói với ta, để cho ta đừng có dùng khoản tiền kia cứu ngươi mẹ, dù sao ngươi lại không biết trong tay ta có tiền. Hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, như thường kết hôn, hoặc chết hoặc sớm thôi. Nhưng ta cảm thấy nói như vậy, đối ngươi quá tàn nhẫn. Hiện tại xem ra, là ta đối ta quá tàn nhẫn. Ta đi nhà ngươi ngay cả ăn cơm bát đũa đều không có, ngươi bây giờ lại nói muốn để nàng ở lại đây. Ta từ khi ngày đó rời đi nhà ngươi liền đối đoạn hôn nhân này không ôm bất kỳ hy vọng gì. Còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua những lời kia sao? Đối ta thiên vị chính là đối mẫu thân ngươi thua thiệt. Hiện tại ngươi bởi vì ta không có tiếp mẹ ngươi đến bên người chiếu cố, để chính nàng ở độc tòa nhà, khiến cho ngươi thật giống như vì ta bỏ mẫu thân đồng dạng. Coi như ngươi có thể hai đầu chạy, duy trì một cái hoàn mỹ cân bằng, nhưng người là sẽ mệt. Ngươi theo giúp ta, liền không thể cùng ngươi mẹ. Mỗi lần ngươi từ nàng nơi đó rời đi trở về, nàng sẽ dùng không thôi ánh mắt nhìn ngươi, lại hoặc là nói với ngươi, bồi mẹ ăn một bữa cơm lại đi thôi. Ngươi sẽ chỉ cảm thấy không có kết thúc con cái hẳn là tận nghĩa vụ, thua thiệt phụ mẫu. Những thứ này thua thiệt từng chút tích lũy, chờ nàng qua đời vào cái ngày đó, cuối cùng sẽ bạo phát đi ra. Hối hận trước đó không có nhiều bồi nàng, hối hận lúc trước tại sao muốn đem nàng thiết tại trống rông trong phòng, không có đem nàng tiếp vào bên người, hảo hảo dưỡng lão. Không chỗ phát tiết bi thương và sám hối, đều sẽ hóa thành đối ta hận. Là ta, ngươi là vì ta mới không có đem mẫu thân nhận lấy dưỡng lão. Đến lúc đó sách ly hôn chính là ngươi. Giang Triệt bình phục một chút tâm tình. Lâm Nguyệt Tiên, ngươi nói ngươi hiện tại vẫn yêu lấy ta. Đã vẫn yêu lấy ta, liền thừa dịp không có hận ta trước đó ly hôn. Đây là kết cục tốt nhất. Buổi sáng ngày mai, cục dân chính gặp. Đừng nghĩ lấy vắng mặt, bằng không chúng ta đoạn hôn nhân này ngay cả sau cùng thể diện đều không gánh nổi. Giang Triệt cầm lấy đồ vật, vội vàng xuống lầu. Vương Vân gặp hắn muốn đi, trong lòng cao hứng ghê gớm. Lâm Nguyệt Tiên đuổi tới, có thể ô tô đã khởi động, mở ra biệt tử. Màu đỏ đèn sau dần dần biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn lại, lệ quang lấp lóe. Vương Vân gặp nữ nhi rơi lệ, nàng cũng là có chút điểm đau lòng. Vội vàng an ủi. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem mẫu thân, không có cảm nhận được ấm áp, mà là thống khổ. Nàng cứ như vậy không nói một lời ngồi một đêm. Vương Vân ở chỗ nào đã không quan trọng. Sáng sớm, Lâm Nguyệt Tiên nhận được trượng phu điện thoại, thúc nàng đi cục dân chính. Hôm nay rơi ra mịt mở mưa phùn. Lâm Nguyệt Tiên nhìn thấy Giang Triệt lúc đỏ cả với mắt, cùng bọn hắn lúc trước đến lĩnh chứng lúc tình cảnh hoàn toàn tương phản. Nàng nghĩ vẫn hồi, trượng phu lại kiên quyết để nàng tuyệt vọng. Xếp hàng, đi theo quy trình, lĩnh ly hôn chứng. Theo Giang Triệt thân ảnh biến mất tại mưa phùn trong mưa phùn, thế giới của nàng lại biến thành u ám. Hư vô cảm giác tự nhiên sinh ra. Vương Vân thoại nguyện chuyển vào lầu một phòng ngủ chính. Vui sướng về sau là ưu sầu. Nữ nhi buổi sáng trở về sau liền đem mình nhốt ở trong phòng, thất hồn lạc phách. Nàng cưỡng ép đem nữ nhi kéo đến trước bàn ăn. Người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm sao được đâu. Nàng hướng dẫn từng bước. Lâm Nguyệt Tiên không có phản ứng, vân vân. Rất khó nói hiện tại nàng đối với mình cái này kẻ định hót mẫu thân không có hận. Giang Triệt tiên đoán cứ như vậy sớm biến thành hiện thực. Chỉ bất quá nàng mất đi là Giang Triệt, cho nên đối Vương Vân có hận. Nếu là mất đi Vương Vân, vậy liền đối Giang Triệt có hận. Đây là nhân tính, mất đi luôn luôn chân quý. Nhìn xem những thức ăn này, nàng không có chút nào muốn ăn. Đột nhiên một cỗ buồn nôn cảm giác xuống tới, muốn nói. Chương 65. Khâu Kiệt chương 65, Khâu Kiệt Giang Triệt hôm nay đi cục dân chính thời điểm không mang dù. Cứ việc có xe, tại cái này mịt mở mưa phùn thiên nhất truy cập ở giữa đều dính ướt không ít. Vết ướt tại áo sơ mi trắng bên trên rất rõ ràng. Nhanh đi đổi bộ y phục đi, miễn cho bị cảm. Tóc cũng dùng khăn mặt xoa một chút. Mẫu thân lại ngại luôn luôn mang theo nhàn nhạt tấm áp. Ừm. Cơm trưa trong lúc đó, trong nhà bầu không khí ít có yên tĩnh. Từ trước đến nay mỹ vị thức ăn, giờ phút này cũng không đúng đám người khẩu vị. Lão phụ thân Giang Phong hỏi, đi đến chương trình rồi. Giang Triệt gật đầu. Phương Lam yên lặng ngừng bữa. Tối hôm qua tại nàng truy vân phía dưới, Giang Triệt đem nên nói đều nói rồi. Ai có thể để huyết mạch tương liên mẫu nữ cả đời không qua lại với nhau, chỉ để đoạn tuyệt quan hệ đâu? Không có. Phần này nỗ lực lớn hơn trời. Nghe được nhi tử không muốn gánh chịu Lâm Nguyệt Tiên đối với mẫu thân này nấy, nàng người ngoài cuộc này đều buông lòng một hơi. Rời mới là lựa chọn sáng suốt. Bằng không chờ đến sự việc đã bại lộ vào cái ngày đó, Phương Lam cũng không dám nghĩ hai người sẽ náo thành bộ dáng gì. Nàng nhớ tới một tháng trước, Lâm Nguyệt Tiên đưa tay ngăn trở mình đóng cửa, mu bàn tay bị kẹp chặt một mảnh máu ứ đọng. Có lẽ hôm kia tức trong lòng còn có nhi tử, nhưng giữa hai người đã là bế tắc. Mà lại dạng này Bạch Nhãn Lang thân ra, có bao xa lăn bao xa. Mẹ, nghĩ gì thế? ăn cơm. Giang Triệt kẹp một khối hấp xương sườn phóng tới mẫu thân trong chén. Hắn biết lão mụ đa sầu đa cảm tính cách chính là như vậy. Rời tách lưới, nàng lại nên quan tâm nhi tử hôn nhân đại sự. Trong đầu lướt qua đủ loại nhân mạch, suy nghĩ giới thiệu một chút. Kỳ thật lão phụ thân Giang Phong cũng thay nhi tử sốt ruột, tiếp qua mấy năm liền 30 tuổi. Cháu trai đều không gặp cái ảnh, chỉ là không muốn cho nhi tử áp lực, chôn ở trong lòng. Người một nhà cứ như vậy tại có chút an tĩnh bầu không khí bên trong cơm nước xong xuôi. Buổi chiều, Giang Triệt nói công ty bên kia có việc, vội vàng đi ra ngoài. Tại hắn rời đi sau đó không lâu một đạo cao quý thức thà thân ảnh tới chơi. Thẩm Uyển Chi từ Giang Đô trở về, cho Phương Lam mang theo rất nhiều quý báo thuốc bổ. Người đứa nhỏ này, làm khách khí như vậy làm gì? Phương Di không thu mới là khách khí với ta. Nhớ ngày đó, ngài có cái gì tốt ăn đều nhớ ta. Liền ngay cả ta mẹ đều nói ngài coi ta là nữ nhi nuôi. Những vật này không đáng giá nhắc tới. Lần sau đừng mua, bằng không cũng đừng trách Di không cho ngươi vào cửa. Phương Lam bất đắc Di nói. Thẩm Uyển Chi không có đáp ứng Phương Lam. Di, mẹ ta nói qua đoạn thời gian muốn cùng ngươi gặp một lần. Nàng rất tự nhiên kéo lại Phương Lam cánh tay. Không biết còn tưởng rằng các nàng là một đôi tình cảm rất tốt mẫu nữ, hoặc là mẹ chồng nàng dâu. Tốt. Có rảnh ngươi liền khuyên đủ nàng trở về ở, người ở nước ngoài, cũng nên về là Diệp. Không cần quên, mẹ ta những năm này đang có ý nghĩ thế này. Đến lúc đó ngài nói không chừng lại có thể cùng với nàng làm hàng xóm. Dạng này rất tốt. Phương Lam tựa hồ cũng nhớ tới lúc trước thời gian. Di, Giang Triệt đâu? Hắn hẳn là trở về mới đúng. Tại trong biển người mênh mông tìm một người rất khó, nhưng nếu như ngươi hiểu rõ người này, liền có dấu vết mà lần theo. Cho dù Giang Đô tràn đầy cảnh đẹp, hắn du lãng qua đi, cũng chỉ chọn một chỗ đợi. Tựa như đã từng Giang Triệt không vui thời điểm, sẽ đi địa phương đơn giản chính là cuối phố cây rong dưới đáy, còn có đi hoang phế bến tàu hóng gió. Ngày đó nàng ở bên hồ ghế dài gặp được Giang Triệt nhìn trời chiều cùng hoa sen. Từ đây liền thường thường có thể thấy. Hắn đến qua cơm trưa liền đi công ty. Đúng rồi. Huyện Chi ngươi bây giờ làm những gì? Quản một nhà nhỏ xí nghiệp. Phương Lam nhìn ra nàng kiêm tốn. Rất khó coi không ra, sát vách cổng ngừng trước kia limousine. Vàng nàng hưu bổng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể mua được. Cùng đứa nhỏ này quần áo, khí chất, đều không phải là người bình thường có thể có. Xấu chính là ở chỗ có Lâm Nguyệt Tiên gia đình vết xe đổ, để Phương Lam có chút lo lắng. Treo cao. Nếu như những năm này nàng một mực tại nhi tử bên người còn tốt. Nhưng rời đi hồi lâu, ai biết bọn họ có phải hay không lúc trước kia đối thanh mai trúc mã. Người là sẽ thay đổi. Cố gắng tác hợp hai người, ngay từ đầu còn có thể dựa vào ngày xưa tình ý sống qua ngày. Cuối cùng cái kia phần thanh mai trúc mã tình hao tổn xong, phát hiện đều có các biến hóa. Đã sớm không phải lẫn nhau trong trí nhớ người kia. Đến lúc đó lại là lông gà một chỗ. Nhi tử lại trở thành trong miệng người khác với cao cơm chỗ nam. Ai? Phương Lam cuối cùng vẫn lựa chọn tránh, vứt bỏ tạp niệm. Chi kỷ địa dặn dò, công tác là công tác, thân thể trọng yếu, đừng mệt nhọc. Biết, gì? Tục ngữ nói tốt, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Phàm là Phương Lam lộ ra một chút phương diện này mục đích, Thẩm Uyển Chi tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Nàng mời mâu thân trở về, không phải là vì chuyện này sao? Lúc đầu ra mắt loại chuyện này cùng Giang Triệt không có quan hệ gì. Dựa theo Từ Đông lời nói tới nói, dựa vào hắn gương mặt này, hoàn toàn có thể đi làm một cái đỉnh cấp cặn bã nam. Có thể lúc ăn cơm tối, Giang Phong tự mình mở miệng, nói tìm quan hệ giới thiệu với hắn một cô nương, vũ đạo lão sư, người rất xinh đẹp. Phương thức liên lạc đã gửi tới, có thể khắp nơi nhìn. Giang Triệt biết phụ thân là một cái lực chấp hành rất mạnh người, lôi lệ phong hành. Không nghĩ tới an bài mình ra mắt cũng lo liệu lấy đồng dạng phong cách. Hắn nghĩ tới mẫu thân sẽ cho mình an bài ra mắt. Dù sao mỗi ngày lại nhải muốn ôm người cháu. Kết quả phụ thân tựa hồ so mẫu thân còn gấp. Giang Triệt cũng không muốn bác lao phụ thân mặt mũi. Ra mắt cũng không phải yêu đương, mà là trao đổi một cọc giao dịch, cái này hắn giỏi về xử lý. Coi như đi một chút đi ngang qua sân khấu. Kết quả là, ngày thứ 22 giờ chiều, hắn đem đối phương hẹn đến một cái trung tâm chợ quán cà phê. Cái kia vũ đạo lão sư tựa hồ là cố ý đến chế 10 phút đồng hồ, để bày tỏ hiện nàng không muốn ra mắt thái độ, lại không thể không đến. Nhưng khi nàng nhìn thấy Giang Triệt như thế xuất khí, vừa tối từ ảo não không có tan trang liền đi ra ngoài, chuẩn bị một bụng ngôn luận cũng không dùng được. Lạ thường yên tĩnh, Giang Triệt lại đi thẳng vào vấn đề nói, đã ngươi ta đều là đến ứng phó trưởng bối, liền tốt tụ tốt tán đi. Nữ tử kia muốn vãn hồi, cũng nói không ra cái gì, dù sao chỉ là đến chế một hạng cũng đủ để bại quan tất cả hảo cảm. Khi về nhà, Giang Triệt bỗng nhiên hiếu kỳ, lão phụ thân từ nơi nào đi quan hệ, như thế cường hãn, đối phương đều nghĩ không đến đều không được, chỉ có thể thông qua đến chế, kéo thấp hình tượng cự tuyệt ra mắt. Chỗ thế nào? Vừa vào cửa, lão phụ thân liền mật thiết chú ý tình huống, không có lời nào để kết thúc. Giang Phong cũng không nói cái gì, ra mắt thất bại liền thất bại đi, lại an bài liền tốt. Ban đêm, Giang Triệt một mình đi vào cái kia đã thương nghiệp hóa vứt bỏ bến tàu. Tựa ở lan can vừa nhìn kênh đảo, hai bên bờ nghe hồng phản chiếu nước vào bên trong. Bên trên còn có một tòa cự đại treo cầu dây khung thông hai bên bờ. Trong tiếng gió sen lẫn nơi xa bay tới tiếng ca, là một bài trước đây thật lâu tình ca, biểu diễn người tựa hồ rất đầu nhập. Giang Triệt nhìn xem lăn tăn mặt nước chập trùng lên xuống, dần dần xuất thần. Hôm nay cái kia đối tượng hẹn hò cũng là thỏa thỏa mỹ nhân, chỉ bất quá mình giống như vậy. Hôn nhân, tình yêu, tại hắn nơi này đều đã mất đi nên có ý nghĩa. Giang Triệt tại cùng Lâm Nguyệt Tiên ly hôn về sau, phản phất liền đã mất đi người yêu năng lực. Nếu như tình cảm của hắn xử là một trang giấy, chính diện viết Thẩm Uyển Chi, mặt sau viết Lâm Nguyệt Tiên, viết rất bài toàn. Đoạn thứ nhất tình cảm quá mức mỹ hảo không tì vết, chợt vỡ vụn, vô tật mà chấm dứt. Đoạn thứ hai tình cảm bắt đầu mỹ hảo, trong đó nhưng lại có quá nhiều nhân tính ác, lông gà một chỗ, nghĩ lại mà kinh. Oanh oanh liệt liệt qua, thống khổ không chịu nổi qua. Chính là không thể nên đón tốt kết cục. Hắn yêu cũng theo đó khô kiệt. Đang suy nghĩ gì? Một đạo ôn nhu thanh âm quyến rũ từ bên người truyền đến. Là Thẩm Viễn Chi. Giang Triệt cũng không ngạc nhiên, nàng ở trên vùng đất này luôn có thể tìm tới chính mình. Lúc trước là, hiện tại cũng thế. Giang Triệt trầm mặc đối nàng. Chương 66. Khác ra mắt chương 66, khác ra mắt Thẩm Viễn Chi lưu chuyển trong mắt đẹp mang theo hồi ức. Đã từng cái này hoang phế bến tàu còn không có bị thương nghiệp hóa, không có đủ loại cửa hàng, lấp lóe đèn neon, chỉ có thiếu niên cùng thiếu nữ cùng thời mở gió. Thiếu niên dương quang xuất khí, thiếu nữ ghim cao đuôi ngựa, đã sơ hiện mỹ lệ. Bọn hắn có thể đàm luận tới gần cuối kỳ, có thể đàm luận phản chiếu tại mặt sông trời chiều. Đàm luận trong sinh hoạt to to nhỏ nhỏ phiền não. Bình bình đạm đạm bên trong lộ ra ấm áp, coi như không nói lời nào, cũng không thấy đến phát chán. Mà bây giờ, người là vật không phải. Giang Triệt, đã từng chúng ta buồn vui đều đan vào một chỗ. Cao hứng lúc lẫn nhau chia sẻ vui sướng, thống khổ lúc lẫn nhau an ủi. Đây hết thảy đều theo gia đình ta vỡ tan kết thúc. Xuất ngoại trước đêm đó, ta kinh ngạc nhìn phòng ngươi cửa sổ bật đèn, tắt đèn, sau đó hừng đông. Giữa chúng ta có quá thật đẹp tốt ước định, đến mức ta không biết nên như thế nào hướng ngươi kể ra ly biệt tin tức. Đối ngươi, đối ta mà nói đều quá mức tàn khốc. Về sau, ta gặp lại ngươi ngươi đã trở thành chồng của người khác. Cái này rất tốt, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Bởi vì ta biết, lúc trước lựa chọn không từ mà bị ta, đã mất đi yêu người tư cách. Nhưng kết quả luôn luôn không như mong muốn. Mỗi lần nhìn thấy ngươi khổ sở, thất lạc, thật giống như có một thanh đao tại tâm ta bên trên cắt. Tưởng tượng lúc trước đồng dạng đi an ủi, nhưng không có đối ứng thân phận. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, lấn át phương xa truyền đến tiếng ta. Giang Triệt chỉ cảm thấy tại cái này đêm rét lạnh trong gió trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một vòng ôn nhuận. Giang Triệt, cho ta một cái một lần nữa yêu ngươi cơ hội được không? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Mai, người rất đẹp, so xinh đẹp thần bí bóng đêm còn đẹp. Trong mắt đẹp lóe ra vỡ vụn nước mắt. Giang Triệt lại đem tay tránh ra. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta đã sớm không giống lúc trước. Ngươi yêu là đã từng cái kia Giang Triệt, không phải ta. Đừng sống ở trong hồi ức. Thẩm Viễn Chi đối mặt hắn so nước sông còn muốn bình tĩnh ánh mắt, không chịu từ bỏ. Nếu là ngươi cùng ta đều không giống lúc trước, vậy hôm nay chúng ta liền sẽ không ở chỗ này gặp nhau. Vô luận là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, mặc kệ biến thành thế nào, ngươi vĩnh viễn là cái kia trong lòng ta Giang Triệt. Gió đêm gợi lên lấy nàng tóc xanh, giống như là tại an ủi. Ta không muốn lại đi yêu ai. Quá mệt mỏi, yêu một người thật sự là quá mệt mỏi. Câu nói này, Giang Triệt tựa hồ là đối Thẩm Viễn Chi nói, càng giống tại tự đủ. Thẩm Viễn Chi nhìn xem Giang Triệt trong mắt lộ ra tới giã rời, càng thêm đau lòng. Không sao, cuộc sống về sau bên trong, ngươi không cần yêu ta, để cho ta tới yêu ngươi liền tốt. Giang Triệt khẽ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt tiếp tục chuyển hướng sóng gợn lăn tăn mặt nước. Tựa hồ nơi đó có so tình yếu hấp dẫn hơn hắn đồ vật. Thẩm Viễn Chi khỏe mắt hơi có vẻ sao đỏ. Nàng thất lạc, lại chấp nhất. Gió đêm vô hình, nước sông hữu hình. Yêu không phải nói ra, mà là dùng hành động để biểu hiện. Cho dù đến cuối cùng không phải lấy người yêu thân phận bồi tiếp hắn, cho dù là bình thường nhất bằng hữu nàng đều nhận. Hôm qua gió mát, Giang Triệt chờ đợi nửa giờ liền xoay người rời đi, trên đường những cái kia anh em nói ngọt ngào lời nói đám tình nhân cũng bước nhanh hơn, muốn trở lại bọn hắn ấm áp phòng nhỏ. Chuẩn bị tốt lúc, Thẩm Viễn Chi đã thu liễm lại tất cả bi thương cảm xúc. Phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Như là lúc trước như vậy, nhẹ giọng đối Giang Triệt nói một tiếng ngủ ngon. Nhìn xem hắn đi vào gia môn. Đêm nay, Thẩm Viễn Chi lăn lộn khó ngủ. Tại trời mở sáng thời điểm, nàng trong giấc ngủ mơ tới cha mẹ mình không có náo ly hôn, ngược lại là thúc giục nàng cùng Giang Triệt kết hôn. Mọi chuyện cần thiết đều nước chảy thành sông. Đính hôn, xử lý hôn lễ. Trong lễ đường tân khách ngồi đầy, coi như làm Giang Triệt muốn cho nàng beo lên nhẫn cưới thời điểm, mộng cảnh vỡ vụn. Loại kia thiên đường cùng như địa ngục chênh lệch cảm giác, để Thẩm Viễn Chi thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Giang Triệt thức dậy rất sớm. Hôm nay là cuối tuần, rửa mặt hoàn tất, xuống lầu đã nghe đến phòng bếp truyền đến hương khí. Hắn muốn định ở nhà bồi bồi phụ mẫu. An điểm tâm xong, lão phụ thân lại cho hắn đẩy một người nữ sinh phương thức liên lạc. Ý tứ đã không cần nhiều lời. Có thể Giang Triệt càng xem cái này ảnh chân dung càng cảm thấy quen thuộc. Mặc dù nói nàng cũng là người địa phương, nhưng ra mắt vòng tròn nhỏ như vậy sao? 10 rưỡi sáng, vẫn là gian kia quán cà phê. Rõ ràng là ngày nghỉ, Trần Thanh Thanh lại lấy một loại phương thức khác đi làm. Một chút liền có thể nhìn ra nàng có tỉ mỉ chọn lựa qua quần áo. Thanh nhã linh động, yểu điệu mỹ lệ. Hai người ngồi đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn xem, có loại mắt lớn trừng mắt nhỏ cảm giác. Trần Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, "Lão bản, chúng ta đây coi là không lên là cùng là thiên nhai lưu là người." Tính. Giang Triệt nhấp một hớp cà phê, thật khổ. Đón lấy là đi chương trình, vẫn là ai về nhà nấy. "Tốt, đi chương trình. Ngươi không ngại hỏi một chút ta lễ hỏi muốn bao nhiêu?" Giang Triệt rất là nể tình thuận nàng ý tứ hướng xuống hỏi, "Muốn bao nhiêu?" Hai người phảng phất là tại kẻ sướng người họa, hoàn toàn không giống như là ra mắt nên có kẻ mà cả. "Là ngươi, không muốn cũng có thể nha." "Tốt như vậy, đúng không? Tâm động không bằng hành động." Giang Triệt chỉ coi nàng đang nói đùa. "Vậy ta có thể kiếm đại phát, bạch bạch đến một cái lão bà." Trần Thanh Thanh nghe nói hắn trêu ghẹo ngữ khí, liền biết ngồi tại đối diện nam nhân hoàn toàn không để trong lòng. Có bao nhiêu lời thật lòng là mượn nói đùa nói ra được đâu. Nàng ở trong lòng khe khẽ thở dài. Vận mệnh chính là như thế. Tại sai lầm thời gian gặp được đúng người. có lẽ bọn hắn tại trong tính cách rất hợp. Nhưng bây giờ Giang Triệt đã tâm mệt mỏi, trừ phi Trần Thanh Thanh yêu đầy đủ thuần túy, đầy đủ nóng bỏng, mới có thể tỉnh lại hắn. Nhưng dạng này đối Trần Thanh Thanh tới nói là không công bằng. Nỗ lực 10 phần, khả năng chỉ lấy được 3 phần. Đã cùng là thiên ngai lưu là người, chúng ta liền hảo hảo ở chung một đoạn. Sau một khoảng thời gian ngươi lại cùng trong nhà người nói không thích hợp. Nếu không, lão bà ngươi cũng hiểu được, người trong nhà an bài ra mắt liên miên bất tuyệt. Diễn kịch. Ừm. Đúng. Trần Thanh Thanh ánh mắt lơ lửng không cố định, kỳ thật nàng đều rời ra ngoài ở phụ mẫu thúc ra mắt nàng hoàn toàn có thể không đi. Cho nên nàng đối Giang Triệt nói lời, là hoang ngôn. Lại mang theo chân ý ta cũng chịu không được mỗi ngày ra mắt. Giang Triệt biểu thị đồng ý cái kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là ra mắt bên trong lẫn nhau nhìn vừa ý nam nữ. Đi thôi, ta hiểu rõ một nhà cũng không tệ lắm thịt dê nướng cửa hàng. Chúng ta ăn xong cơm trưa về sau lại về nhà, đối lẫn nhau phụ mẫu đều có cái bàn giao. Trần Thanh Thanh hướng Giang Triệt hoạt bát địa trừng mắt nhìn. Người nghĩ vẫn rất chủ đáo. Đương nhiên rồi, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Trần Thanh Thanh cứ như vậy đem Giang Triệt từ tràn ngập đắng chát quán cà phê mang ra. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn chiếu xuống trên thân hai người. Chương 67. Giống như hôn không phải hôn chương 67, giống như hôn không phải hôn Trần Thanh Thanh cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tới căn này thịt dê nướng cửa hàng khao chính mình. Nơi này nói là trong lòng của nàng tốt cũng không đủ. Yêu một người, nghĩ đến tuyệt sẽ không là tác thủ, mà là chia sẻ, nỗ lực. Cho nên nói tới ăn cơm, nàng phản ứng đầu tiên chính là mang Giang Triệt tới đây. Giang Triệt theo Trần Thanh Thanh đi vào trong tiệm, làm cho người thèm nhỏ nước dãi mùi thơm nước mũi mà tới. Hai người chọn lấy cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Một vị nữ nhân viên cửa hàng đi tới, nàng tựa hồ cùng Trần Thanh Thanh rất quen. Nàng đầu tiên là đánh giá Giang Triệt, sau đó tiến đến Trần Thanh Thanh bên tai nói, "Bạn trai ngươi, rất đẹp trai nha." Trần Thanh Thanh mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi, trời đất xui khiến nhẹ gật đầu. Nữ nhân viên cửa hàng lộ ra ăn dưa thân sắc, sau đó đem menu đưa cho Giang Triệt, "Khách nhân, muốn chút thứ gì? Ngươi chọn đi, ta lần đầu tiên tới." Giang Triệt đem quyền chủ động giao cho Trần Thanh Thanh. Dù vậy, Trần Thanh Thanh gọi món ăn thời điểm, vẫn là rất chiếu cố nhu cầu của hắn. Sẽ hỏi hắn có thể ăn được hay không cay, có hay không ăn kiêng, cái này có thích hay không. Nữ nhân viên cửa hàng cũng không thúc, trên mặt mang dị cười. Cuối cùng, ngay cả đồ chấm đĩa đều là Trần Thanh Thanh giúp làm. Giang Triệt có loại cơm đến há miệng ảo giác. Hợp ngươi tâm ý sao? Ăn thật ngon. Giang Triệt cấp ra đúng trọng tâm ý kiến. Chất thịt tươi non, không mùi không ngán, phối hợp đồ chấm, 10 phần ngon miệng. Thích liền ăn nhiều một chút, từ Giang Đô trở về sau, ngươi cũng mặt ủ mày chau. Thịt dê bổ thân thể, bổ thận trắng dương, ích khí dưỡng huyết, đối thân thể có chỗ tốt. Ta mỗi lần có phiền não đều sẽ tới nơi này khao chính mình. Trần Thanh Thanh dùng công đũa đem mỹ vị thịt dê đưa đến hắn trong chén. Đừng chỉ kẹp cho ta, hiện tại cũng không phải giờ làm việc, chúng ta không phải lên thuộc hạ quan hệ. Trần Thanh Thanh nói ra, ta cũng không có bảo ngươi lão bản, ngươi không hiểu. Nửa câu sau rất nhẹ, Giang Triệt nghe không rõ. Tiếp theo tìm cái cớ, ta gần nhất đang quản lý dáng người, ngươi không ăn nhiều điểm, còn lại đều lãng phí. Trần Thanh Thanh trên thân cái kia cố khí chất đặc thù mỹ hảo lại linh động. Cùng dạng này người cùng một chỗ, phiền não đều sẽ giảm bớt không ít. Giang Triệt ăn 8 phân no bụng, vừa lòng thỏa ý kết xong sổ sách về sau, bọn hắn dọc theo phố dài đi một hồi. Hai người sóng vai mà đi, Giang Triệt tay trái tại trong lúc lơ đãng cọ đến Trần Thanh Thanh tay phải. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt ra thịt va nhau. Loại xúc cảm này lại thẳng tới trong nội tâm nàng. Quanh mình ô tô âm thanh, giao lưu âm thanh đều bị che giấu, mập mờ như cỏ dại mọc thành bụi. Tại Trần Thanh Thanh trong lòng, đột nhiên có một thanh âm đang gieo họ. Sợ cái gì, hắn hiện tại cũng không phải người lão bản, ngươi cũng không phải phụ tá của nàng. Hiện tại là cuối tuần, là ở công ty bên ngoài. Lão Thiên đều đem hắn đưa tới cho ngươi ra mắt, cơ bất khả thất. Tại đạo thanh âm này mê hoặc phía dưới, con kia linh xảo ngọc thủ tựa hồ có ý thức của mình, từng chút xê dịch, chỉ vì dắt người bên cạnh tay. Nàng tiếng tim đập lớn đến chính mình cũng có thể nghe gặp. Tại sắp dắt lên đi sát nà, có lái xe tới sao? Nếu không ta đưa người trở về đi. Giang Triệt hỏi thăm bỏ đi nàng tất cả dũng khí. A, có. Trần Thanh Thanh tỏa ra hối hận, mình cùng Giang Triệt đều đi có nửa giờ, vì cái gì không sớm một chút quyết định đâu? Tốt bao nhiêu cơ hội, tình yêu là trò chơi của người dũng cảm, sẽ hung hăng trừng phạt những cái kia người nhát gan. Đưa đến trước mặt bắt không được, cũng không phải là ngươi. Dù là có ít người coi như lẫn nhau thích, lẫn nhau thầm mến, chỉ cần không có dũng khí bước ra bước đầu tiên, đều sẽ bỏ lỡ. Mỹ hảo đồ vật từ trước đến nay cần tranh thủ. Hai người ai về nhà nấy. Lão phụ thân hỏi câu nói đầu tiên vẫn là, ra mắt tình huống như thế nào? Giang Triệt nói câu, chúng ta lẫn nhau đều cảm thấy không tệ, quyết định ở chung một đoạn thời gian. Lão phụ thân lại hỏi, cùng người ta cơm nước xong xuôi mới trở về. Ừm. Nhi tử trả lời để Giang Phong thả lỏng trong lòng. Giang Triệt cũng thở dài một hơi, nhìn lão ba dáng vẻ. Mặc dù không ép buộc kết hôn với ai, nhưng chỉ cần mình lắc đầu, đoán chừng hai ngày nữa lại phải đi ra mắt. Cuối tuần qua đi, Giang Triệt như thường lệ đi làm, chỉ bất quá bởi vì chuyển về quê quán ở thông cần thời gian tăng lên một nửa. Trần Thanh Thanh hôm nay mặc quần phục, bao mông quần nổi bật lên thân thể của nàng đoạn phá lệ hiểu điệu linh lung. Đến eo tóc dài cũng kéo lên, lộ ra yêu nhã cái cổ trắng ngọc, nhẹ nhàng linh động, mỹ lệ tuyệt luân. Nàng phảng phất hóa thân thành Giang Triệt bên người chim sơn ca, bay tới bay lui đều không cảm thấy mệt mỏi. Bận rộn một ngày, Giang Triệt nhìn xem Trần Thanh Thanh mỹ lệ thân ảnh rời phòng làm việc. Đi Giang Đô nghỉ phép đoạn thời gian kia, Trần Thanh Thanh thường xuyên phát tin tức phàn nàn công việc nhiều mệt mỏi, nhiều mệt mỏi. Kết quả bây giờ nghĩ cho nàng có lương nghỉ, lại không vui. Giang Triệt tựa ở trên ghế làm việc, đầu óc lại nhàn không xuống. Công ty tiếp nhận mấy cái kia hạng mục đều làm rất tốt, tài chính cũng quay vòng đến đây. Còn Dương Sâm, từ đồng tiền dư xài, không nợ một thân nhẹ. Nhắm mắt trong lúc suy tư, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn trong núi. Tựa như ngày đó chèo thuyền du ngoạn trong hồ nghe được hoa sen. Cùng lúc đó, trên bờ vai truyền đến ôn nhu xúc cảm, có một đôi linh xảo tố thủ tại nhẹ nhàng xoa bóp. Giang Triệt mở mắt ra, mệt mỏi, dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Trần Thanh Thanh cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt. Đối mặt nhà mình lão bản ánh mắt dò xét, nàng vô ý thức rời ánh mắt, ngụy biện nói, cái này ân cần cũng không phải mà hiến. Thưởng thụ xong sau, ta tầm ngươi đến theo giúp ta đi xem phim. Mẹ của ta nói Nguyên Tuyên, thật vất vả gặp được một cái nhìn vừa ý, không thể quả nhiên quá cao, muốn chủ động một điểm. Còn để cho ta hẹn ngươi đi xem phim tăng tiến tình cảm. Giang Triệt nói đùa, làm sao ra mắt còn có chỉ tiêu? Ai nói không phải đâu? Trong mắt bọn hắn, ta kết hôn chính là bọn hắn một cái nhiệm vụ. Chỉ tiêu có cái gì kỳ quái? Giang Triệt nghe vậy, cảm thán Trần Thanh Thanh nước sôi lửa bỏng. Kết hôn thì thế nào đâu? Gặp được bực mình sự tình, còn không bằng tự mình một người trôi qua hạnh phúc. Bất quá bây giờ mình cùng với nàng đều là thiên nhai lưu lạc người. Lão phụ thân ngoài miệng không nói, trên thực tế hắn ý tứ rất rõ ràng. Nhất định phải tại mình 30 tuổi trước đó ôm đến tôn tử tôn nữ. Sau khi tan việc, hai người cùng đi. Ăn cơm trước sau xem chiếu bóng. Là Trần Thanh Thanh chọn một bộ huyền nghi phim kinh dị. Đến kinh dị thời điểm, đang ngồi tình lữ nữ sinh đều ôm thật chặt bạn trai cánh tay. Trần Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Giang Triệt nhìn xem nàng khẩn trương vạn phần biểu lộ, có chút bất đắc dĩ. Dạp chiếu phim không nên nói chuyện lớn tiếng, hắn tiến đến Trần Thanh Thanh bên tai hỏi, ngươi tại sao lại sợ lại muốn nhìn? Vốn đang đắm chìm trong kịch bản bên trong Trần Thanh Thanh bị bên tai truyền đến giàu có tư tính, lại thanh âm trầm thấp kéo ra ngoài. Càng chết là, Giang Triệt nóng bỏng hơi thở chiếu xuống nàng đành thai bên trên. Trận trận tê tê dại dại cảm giác lưu chuyển toàn thân. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác kỳ diệu đó, từ thân đến tâm. Giang Triệt lúc nói chuyện thực sự áp sát quá gần, dẫn đến nàng vừa quay đầu. Muốn mạng sự tình liền theo chi xuất hiện. Giống như hôn không phải hôn. Đến cùng chuồn chuồn trong khoảnh khắc đó có hay không điểm đến mặt nước. Có sao? Chỉ có bọn hắn biết. Kinh dị bầu không khí bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn xé nát. Mờ tối hoàn cảnh chính là mập mờ giường ấm. Nghĩ mưa kia sau măng, nhao nhao xuất hiện. Hai người đều trầm mặc xem hết trận này điện ảnh. Trong đó coi như lại kinh dị hình tượng, cũng không dọa được Trần Thanh Thanh. Bởi vì nàng tâm không ở chỗ này. 124 phút điện ảnh, Trần Thanh Thanh chỉ nhìn nửa giờ nội dung. Lại không có chút nào thua thiệt. Kết thúc, tan cuộc. Buổi tối thành thị nghe hồng tô điểm, lộ ra càng thêm phồn hoa. Giang Triệt lái xe đưa nàng về nhà. Xuống lầu dưới, Trần Thanh Thanh nhưng không có trước tiên xuống xe. Ngươi theo giúp ta đi lên ngồi một chút đi, điện ảnh dư vị không có đi qua. Ta có chút sợ. Sợ còn nhìn loại này điện ảnh. Loại kia cổ quái bầu không khí theo Trần Thanh Thanh mở miệng bị đánh nát. Có người bồi đương nhiên muốn nhìn điểm lúc trước muốn nhìn lại không dám nhìn. Trần Thanh Thanh chuyện đương nhiên nói. Xuống xe đi. Giang Triệt đi theo Trần Thanh Thanh lên lầu. Tiến gian phòng, thật giống như tiến vào xa lạ tiểu thế giới. Trần Thanh Thanh chỗ ở rất rộng rãi, bố trí cũng rất ấm áp. Tùy ý ngồi. Nàng xuất ra đồ uống trà vì Giang Triệt pha trà. Động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Giang Triệt có ý thức địa đổi chủ đề, không để cho nàng để ý như vậy trong phim ảnh tình tiết. Hàn Huyên trò chuyện trong công ty sự tình. Cha cũng uống mấy cụt. Trần Thanh Thanh muốn nói lại thôi, trong lòng tiểu lộc nảy loạn. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Cái kia, thời điểm không còn sớm, ta đi tắm. Chương 68. Không oán không hối chương 68, không oán không hối đang dùng công ty sự vụ làm dịu Trần Thanh Thanh đối cái kia bộ huyền nghi kinh dị điện ảnh hậu kình. Giang Triệt nghe được câu này, thời gian không còn sớm. Ta đi trước tắm rửa. Hàn Yên lặng buông xuống trong tay chén trà cùng ngậm miệng. Cũng thế, vô luận cái nào nhân viên đều không thích lúc tan việc còn dính dáng đến công việc. Ừm, sắp thực không còn sớm. Ngày mai gặp. Không cần đưa. Giang Triệt cáo từ để Trần Thanh Thanh có chút ngộng. Thằng đến tiếng đóng cửa vang lên, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau 10 phút, trong phòng tắm hơi nước lờ lờ, che lấp vô hạn cảnh đẹp. Trần Thanh Thanh kéo lên tóc xanh, ngâm mình ở trong bồn tắm suy nghĩ lung tung. Nhớ tới trong rạp chiếu phim ngoài ý muốn, nàng linh xảo tố thủ không khỏi lướt qua mình môi đỏ. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Rõ ràng là ám chỉ, làm sao đến chỗ của hắn liền biến thành lệnh đuổi khách? Là thời gian không còn sớm cái này năm chữ. Đúng, trên mạng nói có chút nữ sinh nếu là không muốn theo cuốn quýt chặt lấy nam sinh nói chuyện phiếm, liền sẽ huyền chuyển nói một câu, ta đi tắm rửa. Trần Thanh Thanh có chút thở dài, một câu, hai loại hoàn toàn khác biệt ý tứ. Sớm biết thì càng thẳng thắn hơn, nói xem hết cái kia bộ huyền nghi kinh dị điện ảnh sợ hãi, để hắn lưu lại buổi chính mình. Dạng này kết quả là không sẽ khác nhau. Trần Thanh Thanh thật cảm thấy tối nay là cái cơ hội rất tốt, mập mờ bầu không khí đều kéo đẩy. Ai? Hôm sau, Thẩm Uyển Chi cho Phương Lam một kinh hỉ. Nàng giữa trưa đi sân bay đem mẫu thân Tiêu Niệm Vân tiếp trở về. Ngày xưa hảo hữu gặp nhau, cảm khái, hoài niệm, vui sướng, các loại tình cảm đồng thời xông lên đầu. Các nàng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau nếp nhăn trên mặt, tiềm ẩn tại trong tóc đen tóc trắng. Niệm Vân, đã lâu không gặp. Ta lão, ngươi cũng già rồi. Phương Lam nói. Đúng vậy a, thời gian trôi quá quá nhanh. Tiêu Niệm Vân nắm chặt tay của nàng. Tuế Nguyệt bất bại mỹ nhân. Cho dù tướng mạo già đi, nhưng chân chính mỹ nhân xứng tướng, tướng mạo, khí chất đều tốt. Nàng đã từng nhóm cũng kinh diễm qua rất nhiều người Tuế Nguyệt. Những năm này ở nước ngoài trôi qua còn tốt chứ. Lần này trở về cũng đừng đi. Người tổng giám đốc phải để ý một cái lá dụng về gội. Đang có ý này. Nhỏ Triệt đứa bé kia đâu? Hắn bây giờ ở công ty, ta gọi điện thoại gọi hắn trở về, chắc hẳn hắn biết ngươi trở về, khẳng định thật cao hứng. Tiêu Niệm Vân khuyên can nói, không đội nhất thời, người trẻ tuổi công việc trọng yếu, ban đêm gặp lại cũng không muộn. Thẩm Uyển Chi nhìn xem ngày xưa trầm mặc ít nói mâu thân mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Giữa hai người chủ đề trò chuyện không hết, có lẽ mình hẳn là sớm một chút khuyên mâu thân trở về. Nơi này cố nhiên là thương tâm địa, nhưng lại làm sao không có hạnh phúc hồi ức. Tiêu Niệm Vân cùng Phương Lam lẫn nhau vì lần cận nhiều năm như vậy. Thẩm Uyển Chi cùng Giang Triệt không có xuất sinh trước đó, hai vị đại mỹ nữ cùng đi dạo phố. Nhìn triển lãm hoa, là không chuyện gì không nói chi tâm hảo hữu. Có hài tử, các nàng bắt đầu tiến vào mẫu thân nhân vật. Vô luận là Phương Lam hoặc là Tiêu Niệm Vân, đều đem đối phương hài tử coi như con đẻ. Rõ ràng chỉ sinh một đứa bé, lại nhi nữ song toàn. Nếu không phải lúc trước Tiêu Niệm Vân hôn nhân xảy ra vấn đề, các nàng hiện tại lại nhiều một tầng thân gia thân phận. Cơm trưa các nàng cũng không có lựa chọn đi phía ngoài cấp cao tiệm cơm ăn, mà là mình làm một chút đồ ăn thường ngày. Dương Dương tự đắc, kỳ thật lần này ta trở về, không chỉ là lá dụng về tội, còn có một chuyện muốn cho ngươi giúp đỡ chút. Tiêu Niệm Vân cười nói, chúng ta quan hệ thế nào? Niệm Vân ngươi làm sao khách khí rồi? Phương Lam hỏi ngược lại. Vậy ta liền nói thẳng, ngươi có thể hay không tác hợp Uyển Chi cùng Giang Triệt hai đứa bé này? Việc này nhắc tới cũng là ta không đúng. Lúc trước quả thực là muốn để Uyển Chi theo ta đi, dẫn đến một cọc bi kịch biến thành hai cọc bi kịch. Bằng không cái này hai hải tử đã sớm ở cùng một chỗ. Phương Lam trầm mặt lại. Một lát sau mới châm chước nói, kỳ thật nhỏ Triệt đã kết hôn, gần đoạn thời gian ly hôn. Ly hôn nguyên nhân rất phức tạp. Trong đó có một chút chính là nhà gái nhà tương đối có tiền. Tương đối có tiền có đã bao hàm rất nhiều thứ, người thông minh đều có thể phẩm đưa ra vừa ý nghĩ. Phương Lam, ngươi là không hiểu rõ ta, vẫn là không hiểu rõ Uyển Chi. Tiêu Niệm Vân chân thành tha thiết nói, cái này hai hài tử chỉ cần cùng một chỗ, cam đoan không có như vậy dung tục sự tình. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, hiểu rõ a. Ngươi liền giúp một chút mau lên. Cái này, Niệm Vân ngươi sớm hai ngày nói với ta, ta cam đoan giúp ngươi. Có thể cha nó giới thiệu một cái đối tượng hẹn hò, bọn hắn tựa hồ nói vẫn được. Phương Lam mang theo ấy này nói, lời này vừa nói ra, tính rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Thẩm Uyển Chi sắc mặt tạm đạm. Nàng khuya ngày hôm trước đau khổ khẩn cầu, không đổi được một tia cơ hội. Hẳn là công ty. Giang Triệt gặp Trần Thanh Thanh hôm nay có chút ra rời, không giống ngày xưa linh động. Tối hôm qua ngủ không ngon. Trần Thanh Thanh không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên. Ừm, làm cái ác mộng. Trong mộng có cái bại hoại. Loại kia huyền nghi kinh dị điện ảnh không thích hợp ngươi. Về sau vẫn là canh đồng xuân tình yêu điện ảnh đi. Giang Triệt dùng nửa đùa nửa thật ngữ khi nói. Trọng yếu không phải nhìn cái gì điện ảnh. Trần Thanh Thanh dùng bé không thể nghe thanh âm nói. Chạm vào tối. Giang Triệt sau khi tan việc hẹn Dương Sâm ăn cơm, bởi vì có tiền trả nợ. Dương Sâm vừa thấy mặt liền kêu ca kể khổ, gần nhất hắn cùng Ninh Nguyên náo loạn mâu thuẫn. Giang Triệt nghe, không phát biểu ý kiến. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Dù sao không phải giống như mình loại này không thể điều hòa mâu thuẫn. Tại Giang Triệt xem ra, đây đều là một chút hạnh phúc phiền não. Dương Sâm trong lúc vô tình nhìn thấy hảo huynh đệ trên tay Trần Trung Trụ, nhất giới không có, cùng tổng giám đốc Lâm ly hôn. Ừm, hai ngày trước sự tình. Không nói những thứ này, gần nhất trong tay không có chặt như vậy. Cho cái số thẻ, trả lại ngươi tiền. Dương Sâm cũng không giả mồm, đem số thẻ phát cho Giang Triệt. Hai huynh đệ nói chuyện phiếm thổi nước, bóng đêm dần dần dày. Dương Sâm điện thoại dẫn đầu vang lên. Giang Triệt có thể mơ hồ nghe được là tiểu chất nữ thanh âm, ngại thanh mại khí điệu nói, ba ba ngươi làm sao vẫn chưa về nhà. Không cần nghĩ liền biết là Ninh Nguyên lo lắng hắn, nhưng lại khỏi bị mất mặt, thế là để nữ nhi gọi lao công về nhà. Thật là, đơn giản hạnh phúc muốn chết. Dương Sâm một tràng điện thoại, Giang Triệt liền phất phất tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời, nhanh đi về đi. Về trong chăn ôm lão bà đi ngủ dù sao cũng tốt hơn cùng hắn đầu này lưu manh. Giang Triệt có chút phiền muộn. Hắn đứng dậy rời đi đầu này mỹ thực đường phố. Một mình du đãng, có lẽ hắn cũng không có như vậy tiêu sái. Đi ra sáng chói nghe hồng đi vào lan can chỗ, Giang Phong quất vào mặt. Xuống chút nữa đi chính là tòa kia bến tàu. Trên thế giới phiền muộn, cô đơn xa xa không chỉ Giang Triệt một người. Thẩm Uyển Chi không nghĩ tới Giang Triệt thế mà lại đi ra mắt. Hắn phảng phất biến thành gió, mình làm sao bắt đều bắt không được. Nếu như ta là cái kia cùng hắn ra mắt nữ nhân, tốt bao nhiêu. Giang Phong giết lạnh, thổi nàng tóc xanh bay múa, thiên điều bá mị trên mặt lại mặt lộ vẻ đau thương, làm lòng người nát. Phảng phất trong đêm tối nở rộ hoa hồng, lại có tàn lụi chi ý dáng vẻ lưu manh thanh âm phá vỡ nàng tưởng niệm. Mỹ nữ, có cái gì không vui sự tình có thể nói với ta nha. Hai cái rơi say không say, cả lơ phất phơ du dân ý đồ bắt chuyện. Thẩm Uyển Chi ngay cả hơn một cái dư ánh mắt đều không nỡ cho bọn hắn, xoay người rời đi. Bọn hắn lại quấn quýt chặt lấy. Uống một chút nước tiểu ngựa chính là không biết trời cao đất rộng, lúc thanh tỉnh, đoán chừng liền lên đến bắt chuyện dũng khí đều không có. Cút. Một đạo quát lớn truyền đến. Đang chuẩn bị báo cảnh Thẩm Uyển Chi nghe tiếng liền giật mình. Quay đầu nhìn lại, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đập vào mi mắt. Giang Triệt 1m8 mấy, so cái kia hai cái du côn còn cao hơn nửa cái đầu. Hắn đến trực tiếp đi vào Thẩm Uyển Chi bên người. Nhưng này hai cái du côn cảm thấy hắn chỉ có một người, cũng không sợ. Người tính là cái gì? Quản chúng ta? Đóng vai người tốt lành gì? Ngươi không phải cũng nghĩ bắt chuyện người ta? Cái kia du côn cực kỳ phách lối địa dùng trong tay bình rượu điểm một cái Giang Triệt ngực. Đi thôi. Thẩm Uyển Chi sợ Giang Triệt cùng bọn hắn lên xung đột, thụ thương. Ngọc nói không đụng nhau. Giang Triệt hiển nhiên cũng hiểu, nhẹ gật đầu. Hai cái không rõ ràng cho lắm du côn, trơ mắt nhìn xem Thẩm Uyển Chi bị Giang Triệt mang đi. Đặc biệt là Thẩm Uyển Chi còn chủ động dắt Giang Triệt tay. Ghen ghét đến phát cuồng, lên cơn giận dữ. "Thảo, ta để ngươi đi sao?" Một cái chai rượu hướng phía Giang Triệt đập tới. Cái bình vỡ vụn thanh âm, nhường đất dù côn thanh tỉnh. Kỳ thật nện người trong nháy mắt kia hắn liền hối hận. Giang Triệt run sợ, bởi vì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại có thể có người xả thân bảo vệ hắn. Thẩm Uyển Chi nơi bả vai quần áo dần dần choáng ra một tầng màu đỏ. Hai cái du côn gặp rắc rối về sau quay đầu liền chạy. Giang Triệt cuống quýt đưa Thẩm Uyển Chi đi bệnh viện. Tay run cảm giác, hắn rất nhiều năm không có thể nghiệm qua. Đêm này nhất định là không an tĩnh. Xử lý vết thương. Vạn hạnh trong bất hạnh, không có thương cân độ cốt. Báo cảnh, làm cái ghi chép. Con đường về bên trên, Giang Triệt nhìn xem Thẩm Uyển Chi có chút tái nhợt khuôn mặt. Thật sâu nhíu mày. Thẩm Uyển Chi lại nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt lên lông mày của hắn. Sự tình vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không cần tự trách. Giang Triệt, ngươi không cau mày bộ dáng càng đẹp mắt. Lúc nào còn có tâm tình nói những lời này? Thẩm Uyển Chi lại không quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi thay ta che gió che mưa. Lần này đến với ta không oán không hối. Thẩm Uyển Chi giắt tay của hắn, mười ngón đan sen. Chương 69. Dưa hấu hạt vừng đều ném đi chương 69, dưa hấu hạt vừng đều ném đi bóng đêm càng đậm. Xe taxi đem bọn hắn đưa đến mục đích, liền rời đi đầu này an tĩnh không thể an tĩnh hơn nữa đường đi. Thẩm Uyển Chi dắt Giang Triệt tay không thả, hướng trong nhà đi đến. Mẹ ta hôm nay từ nước ngoài trở về, chúng ta động tác điểm nhẹ, miễn cho đánh thức nàng. Giang Triệt nghe thấy Tiêu Niệm Vân trở về, trong lòng có ngàn vạn câu nói muốn hỏi, dưới mắt lại không phải cơ hội mở miệng. Tiêu Di đối với hắn, không phải sủng ái, có thể xương cứng chiều. Lên lầu, đi vào phòng ngủ. Trong phòng phiêu đãng một cỗ mùi thơm. Hắn rõ ràng đã quá lâu không có vào xem qua nơi này, bây giờ lại đến, lại không có chút nào cảm giác lạ lẫm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Triệt nhìn một chút Thẩm Uyển Chi hơi có vẻ gương mặt tái nhợt. Vũ mị cao quý vẫn như cũ, nhiều hơn một loại bệnh chẳng đẹp. Nói, hắn muốn rút ra chính mình bị giắt tay. Nhiều theo giúp ta một hồi. Một hồi liền tốt, ta đã rất mệt mỏi, chậm trễ không được ngươi quá nhiều thời gian. Trong phòng, yên tĩnh im lặng. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử ngủ ở trên giường. Bả vai nàng có tổn thương, mỗi một cái động tác tinh tế cũng có thể mang đến đau đớn. Ra rời, mệt nhọc khốn nhiễu nàng. Nhưng Thẩm Uyển Chi lại không bỏ được ngủ, nhìn về phía ngồi tại bên giường nam nhân kia. Giang Triệt, kêu gọi cũng không có đạt được đáp lại. Bất quá không quan hệ. Thẩm Uyển Chi rõ ràng, vừa rồi hắn đem mình ôm vào trong ngực lúc khẩn trương là thật, tay run cũng là thật. Cái này đủ. Tại bệnh viện phục thuốc tựa hồ đang dần dần có hiệu quả, tầm mắt của nàng càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến ý thức ngủ đông. Sau cùng ấn tượng liền dừng lại ở bên tai truyền đến cái kia thở dài một tiếng. Giang Triệt gặp nàng hô hấp trở nên đều đều, chậm rãi đem mình tay rút ra. Cứ như vậy nhìn hồi lâu, lặng yên rời đi. Hắn từ Thẩm Uyển Chi nhà ra, khóa chặt cửa. Trong lòng không hiểu, loại kia kinh hồn táng đảm cảm giác vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Giang Triệt không thể ngủ ngon giấc. Chăn trọc. Trong mộng, có chút bị mai một trong góc ký ức tái hiện. Hắn về tới tiểu học lúc, có cái cấp cao học sinh cướp đi Thẩm Uyển Chi gãy thiên chỉ hạt. Đối mặt lớn hắn rất nhiều người, hắn tự nhiên sợ hãi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đứng ra bị xô đẩy, mà người chung quanh cũng không dám giúp hắn. Tiểu Nam Hải cưỡng đáng sợ, cuối cùng càng náo càng lớn, đưa tới lao sư. Trải qua khó khăn chắc trở phía dưới, cái kia thiên chỉ hạt rốt cục về tới trong tay cô bé. Tiểu nữ Hải xoa xoa nước mắt nói ra, lần này đến phiên ta bảo vệ ngươi. Hình tượng nhất truyện, Thẩm Uyển Chi ngăn tại trước mặt hắn, máu tươi tại trên quần áo choáng nhuộm vết tích là như thế trước mắt. Giang Triệt bừng tỉnh, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã cao chiếu, hắn rời giường rửa mặt, đi vào lầu một phòng khách, không nhìn thấy Phương Lam, ngược lại nhìn thấy một đạo nổi bật thức tha thân ảnh. Tỉnh. Mẹ ta cùng Phương Di đi Hoa Điệu thị trường, Giang Thúc Thúc cũng không ở nhà. Hôm nay Thẩm Uyển Chi thế mà hiếm thấy lên đạm trang, càng thêm quyến rũ động lòng người, dáng vẻ ngàn vạn. Phần này mỹ lệ duy chỉ có đối Giang Triệt vô dụng, bởi vì hắn biết Thẩm Uyển Chi cử động lần này chỉ là dùng để che giấu mình không tức giận sắc. Phương Di để cho ta căn dặn ngươi nhớ kỹ an điểm tâm. Thẩm Uyển Chi nói, hướng phòng bếp đi đến. Giang Triệt không khỏi nhíu mày, ta tự mình tới. Hắn đựng hai bát còn nóng hổi cháo thịt, bệnh nhân cũng nên ăn nhiều một chút. Mặc dù Thẩm Uyển Chi đã ăn rồi, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Yên lặng ngồi tiếp Giang Triệt ăn. Thời gian phảng phất lập tức rút lui 10 năm. Giữa bọn hắn yên tĩnh, không phải trống rỗng, mà là giống như nho hủ thành rượu như vậy thuần hậu. Đáng tiếc, điện thoại tin tức một đạo tiếp lấy một đạo. Hiện tại trên danh nghĩa là ăn điểm tâm, nhưng đã 10 giờ hơn. Giang Triệt nhưng không có định rời đi. Thẩm Uyển Chi nhìn thấu hắn tâm tư. Đợi chút nữa có tư nhân bác sĩ đến cho ta thay thuốc, không cần đi bệnh viện. Giang Triệt, có lẽ tình yêu đã làm người thất vọng cực độ. Nhưng một cái nam nhân muốn sống được tiêu sái, có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có sự nghiệp. Đi thôi. Giang Triệt gần nhất xác thực bể bộn nhiều việc. Công ty phát triển không ngừng, quy mô lớn dần. Buổi sáng thật vất vả xử lý xong một đống sự vụ. Buổi chiều còn có một đại đan sinh ý chờ lấy đàm. Là hiện hữu nhân mạch giới thiệu tới. Lúc đầu nói rất thuận lợi, lại mọc lan tràn ngoài ý muốn. Đối diện công ty quý tổng, ánh mắt mịt mở rơi vào Trần Thanh Thanh trên thân. Nữ bị duyệt kỷ giả dung. Mấy ngày nay Trần Thanh Thanh giống như một đóa nở rộ thanh liên. Hai phe ứng thủ thời điểm. Hắn đối Giang Triệt nói, Giang tổng, không bằng liền để Trần tiểu thư làm hạng mục này kết nối người đi. Nàng làm như vậy luyện lại xinh đẹp, nhất định có thể để cho chúng ta tốt hơn hợp tác. Vài chén rượu hạ đố, Quý Đào đã không che giấu chút nào ánh mắt của mình. Trần Thanh Thanh quá rõ ràng loại ánh mắt này đại biểu hàm nghĩa. Kia là đang nhìn ánh mắt của con mồi. Nhận được quý tổng coi trọng, đáng tiếc năng lực ta thực sự không đủ, vẫn là để cái khác ưu tú hơn nhân viên đến phụ trách kết nối hạng mục đi. Ai, ta nói ngươi được thì được. Không tin ngươi hỏi một chút các ngươi Giang tổng. Bên B đối bên A còn có thể lật trời hay sao? Quý Đào đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lần này hợp tác một khi đạt thành, đối diện dễ đến cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn Giang Triệt bỏ được từ bỏ. Trần Thanh Thanh tình thế khó xử. Nàng biết đối phương có mục đích riêng. Thế nhưng là cuộc làm ăn này mắt nhìn thấy cần xuống tới, mình nếu là không đồng ý, sẽ để cho Giang Triệt tiếp nhận rất lớn tổn thất. Làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Giang Triệt, Giang Triệt lại không nhìn nàng, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, rót rượu. Trần Thanh Thanh trong lòng lạnh một nửa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm rượu lên mình, chuẩn bị đứng dậy đi Quý Đào rót rượu. Thanh Thanh, ta nói chính là cho ta rót rượu. Giang Triệt ấm áp đại thủ rơi vào trên vai của nàng, để nàng ngồi xuống. Bữa tiệc không khí náo nhiệt trong nháy mắt trở nên lạnh. Quý tổng, ta sẽ tìm có kinh nghiệm hơn nhân viên kết nối hạng mục. Về phần Trần Thanh Thanh, ta tôn trọng ý kiến của nàng. Giang tổng, chút mặt mũi này cũng không cho. Ngươi cũng đã biết có rất nhiều người chờ lấy kiếm số tiền kia đâu. Ngụ ý chính là, đã ngươi không biết tốt xấu, hợp đồng cũng đừng ký. Quý đều tưởng muốn hợp tác, chúng ta hoan nghênh. Không hợp tác, không ảnh hưởng toàn cục. Phiên dịch, ngươi mấy cái kia tiền bẩn, ta còn chưa nhất định hiếm có. Tốt tốt tốt, Giang tổng thật là làm cho ta mở mang kiến thức. Cuối cùng trận này bữa tiệc rơi vào cái tan rã trong không vui. Đối phương sau khi đi, Giang Triệt cũng làm cho tới các công nhân viên về nhà. Trần Thanh Thanh không uống rượu, phụ trách đưa Giang Triệt. Hai người lên xe, nàng chậm chạp không có nổ máy xe, mà là nói câu, thật xin lỗi. Lão bản. Giang Triệt biết nàng dễ dàng để vào trong lòng, liên giọng nói nhẹ nhàng nói, có cái gì có lỗi với? Tiền kiếm không đến lại không phải là thua lỗ. Nếu là ta ngay trước nhiều như vậy cốt cán nhân viên trước mặt, đem trong công ty xinh đẹp nhất Trần Đại Mỹ nữ bán đi, bọn hắn không chừng ngày mai liền buồn lòng, đi ăn máng khác đi những công ty khác. Trong đó lợi hại, quá muốn mạng. Cho nên ta không tiếp cái này đơn xin ý, không chỉ là vì ngươi, mà là ra ngoài toàn thể nhân viên suy tính. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Nhặt hạt bừng ném dưa hấu sự tình ta cũng không làm. Trần Thanh Thanh nhìn xem Giang Triệt chứng trạc đàng hoàng địa chuyện. Nỗi lòng nhiều mưa chuyện tình. Cái này cũng không thấy nha. Hợp cách lao bản hẳn là thừa dịp hiện tại đến công lược nhân viên. Để nhân viên đối với hắn khăng khăng một mực. Chỗ nào giống lao bản ngươi đông kéo tây kéo. Còn nghiêm nghị đại nghĩa địa nói là vì phát triển lâu dài, ít tự mình đa tình. Nếu là vừa rồi ngươi giả bộ như thâm tình nói có tiền hay không không trọng yếu, ngươi trọng yếu nhất ta đều muốn cảm động lấy thân báo đáp. Đây quả thực là ném đi hạt bừng, lại ném đi dưa hấu. Giang Triệt bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra nói ra, thì ra là thế, vậy ta bây giờ nói còn kịp sao? Chương 70. Tưởng niệm chương 70, tưởng niệm lão bản. Ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Thanh Thanh tiếng nói càng ngày càng thấp, gương mặt xinh đẹp lại trở nên nóng hổi. Giang Triệt nghe được không rõ lắm, cũng không có truy đến cùng. Vốn chính là khuyên bảo nàng không muốn để vào trong lòng, mục đích đạt đến là được. Trong xe khôi phục yên tĩnh, Trần Thanh Thanh đoán không ra Giang Triệt tâm tư, là không nghe rõ, vẫn giả bộ không nghe thấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cái trước. Trần Thanh Thanh biết rõ, mình cùng hắn ở giữa chỉ có trên dưới thuộc quan hệ. Nếu như ngày nào ra mắt thời điểm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không nói gặp dịp thì chơi, kết cục có thể hay không không giống. Cho dù là gặp dịp thì chơi, Trần Thanh Thanh đều muốn trầm luân tại trận này kính hoa thủy nguyệt ở trong, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem phim, sẽ còn vì mình từ bỏ đại đan sinh ý người đây này, đạt được càng nhiều, muốn cũng càng nhiều. Lúc trước mình mỗi ngày nhìn thấy hắn đã rất thỏa mãn, bây giờ lại muốn càng nhiều. Lão bản. Giang Triệt xuống xe trước đó, Trần Thanh Thanh kêu hắn lại. Ừm. Đối mặt người trong lòng ánh mắt, nàng trước nay chưa từng có kiên định, tựa hồ có loại hoàn toàn không thèm đếm xỉa quyết tuyệt. Ta kỳ thật, có thể dũng khí của nàng bị cái kia đạo chậm rãi mà đến nổi bật thân ảnh đánh trúng vỡ nát. Người tới so bóng đêm còn đẹp. Ăn xong cơm tối sao? Phương Di lưu lại một phần cho ngươi. Thẩm Viễn Chi hỏi. Còn không có. Xã giao vừa mới bắt đầu, hai chén rượu vào trong bụng. Đối phương liền điểm danh muốn Trần Thanh Thanh, căn bản không kịp động đũa. Giang Triệt lại lần nữa đem mang theo hỏi thăm ý vị ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Thanh. Cái sau thật vất vả nhất lên dũng khí, cứ như vậy bị xé nát. Trần Thanh Thanh cúi thấp xuống tầm mắt nói, "Hôm nay cảm ơn ngươi. Lão bản, đều nói đây không phải là lỗi của ngươi. Lái xe lúc trở về chú ý an toàn." "Được." Chờ xe rời đi, Giang Triệt cùng Thẩm Viễn Chi sóng vai hướng trong phòng đi. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi, "Trên bờ vai thương thế nào?" "Ngươi không cần lo lắng." Thẩm Viễn Chi lạnh nhạt nói, "Ngày mai có rảnh không? Có thể hay không theo giúp ta có mặt một cái tiệc tối?" Nàng cân nhắc đến Giang Triệt khả năng tan không vào vòng tròn, tiếp theo đổi giọng, "Không có mặt, tới đón ta về nhà cũng có thể." "Vì cái gì?" "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Bước vào gia môn, ấm áp khí tức quanh quẩn. Trên ghế salon ngồi một vị đoan trang phụ nhân, chính là Tiêu Niệm Vân. Nàng nhìn thấy Giang Triệt rất là cao hứng, quan tâm đầy đủ. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi, nàng không nhắc tới một lời, thì như cái kia đoạn thất bại hôn nhân. "Tiêu Di, ngươi lần này trở về là định cư, vẫn là người đã giả, tự nhiên muốn lá dụng bề tội. Nghe ngươi mẹ nói ngươi mở gian công ty, sự nghiệp vẫn thuận lợi chứ? Có chuyện gì khó xử liền cùng Di mở miệng, Di những năm này toàn không ít tiền, dù sao cũng không có gì chỗ tiêu tiền. Tuyển Chi cũng có thể đến giúp ngươi. Không nên khách khí." Giang Triệt thần sắc có chút hoảng hốt, lúc nhỏ hắn rất ít thiếu tiền dùng. Có hai phần tiền tiêu vặt, một phần trong nhà, một phần Tiêu Di. Phương Lam để hắn đem tiền trả lại cho Tiêu Niệm Vân. Tiêu Niệm Vân liền nói, "Không sao, nhỏ Triệt ngươi cầm hòa." Sau đó Giang Triệt liền đem tiền toàn tiêu vào Thẩm Viễn Chi trên thân. không nghĩ tới sau khi lớn lên vẫn như cũ như thế. Hắn nhẹ giọng hồi đáp, sự nghiệp rất thuận lợi.
Vậy là tốt rồi.
Thẩm Uyển Chi ở một bên nhắc nhở mẫu thân, Giang Triệt còn không có ăn cơm. Đoạn này nói chuyện phía mới miễn cưỡng cáo rơi. Ban đêm, Giang Triệt trên giường đệm lên gối đầu suy nghĩ không thôi. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Di vẫn là Tiêu Di. Hôm sau, Giang Triệt đi công ty trước đó, Thẩm Uyển Chi còn cố ý nhắc nhở hắn muốn tới tiếp chính mình. Hôm qua mất đi một số lớn sinh ý cũng không có ảnh hưởng trong công ty bầu không khí. Ngược lại các công nhân viên càng thêm có lực ngưng tụ. Giang Triệt một đường đi qua, nhiều hơn không ít gương mặt lạ. Đều là mới chiêu. Bận rộn lại một ngày. Lúc tan việc, nhân viên lục tục ngo ngoe rời đi. Trần Thanh Thanh hỏi, lão bản, còn không đi sao? Ngồi một hồi chờ một chút có kiện sự tình muốn đi làm, từ công ty qua đi tương đối gần. Nha. Vậy ta pha ly trà cho ngươi tiêu khiển một chút. Người đẹp cái gì đều đẹp, pha trà ở giữa nhất cử nhất động là như thế cảnh đẹp ý vui. Bao mông quần ổn phục hiển thị rõ linh lung dáng người. Nàng phảng phất là sinh trưởng ở tòa này phồn hoa trong đô thị một đóa thanh liên. Mỹ lệ không dung tục, không liên miên bất tận. Giang Triệt thưởng thức trà. Sau lưng lại truyền đến từng sợi làn gió thơm. Một đôi linh xảo ngọc thủ trên bờ vai xoa bóp. Nói đi, lần này lại có chuyện gì? Ta có thể nhớ kỹ ngươi đã nói, ân cần không phải bạch hiến. Trần Thanh Thanh lần này thật không có cái gì ý đồ, chính là trông thấy Giang Triệt có chút mệt mỏi. Thử, lão bà ngươi thực sẽ lãng phí ta tấm lòng thành. Cái này cũng không thể trách ta, dù sao có tiền lệ. Hai người có một câu không có một câu dựng lấy nói. Trong bất chi bất giác thời gian cũng nhanh đến. Giang Triệt dựa theo trước đó ước định địa điểm đi đón Thẩm Uyển Chi. Một bên khác, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình trong phòng yến hội, bầu không khí rất hòa hợp. Ở đây đều là bối cảnh thâm hậu người, từng cái năng lượng vi phạm. Nhưng bọn hắn gặp Thẩm Uyển Chi đều sẽ khách khách khí khí lên tiếng kêu gọi. Nàng tới đây cũng không phải là tìm kiếm cái gì hợp tác, chỉ là cùng phía chủ sự có chút nguồn gốc, đến lộ cái mặt. Điện thoại thu được Giang Triệt tin tức nói nhanh đến. Nàng nhẹ nhõm rời tiệc. Một cái ngọc thụ lâm phong, nho nhã lễ độ nam nhân nhắm mắt theo đôi. Uyển Chi, ngươi không mang lái xe sao? Ta đưa ngươi đi. Cố định phong độ thân sĩ hiển thị rõ. Không cần. Đợi chút nữa bạn trai ta sẽ đích thân tới đón ta. Thẩm Uyển Chi ôn nhu chỉ làm cho Giang Triệt, ở trước mặt người ngoài, nàng phảng phất cao cao tại thượng nữ vương. Khí chàng cương đại, khó mà tiếp cận. Cố Đình vẫn cho là có người trong lòng chỉ là Thẩm Uyển Chi cự tuyệt hắn lý do. Không nghĩ tới thật là có. Ai có thể xứng với loại người này ở giữa tuyệt sắc? Muốn năng lực có năng lực, muốn tài phú có tài phú. Đơn giản không thể bắt bẻ. Chỉ chốc lát, nơi xa đèn xe sáng lên. Là Giang Triệt lái xe mà tới. Cố Đình nhìn thẳng nhíu mày, nam nhân trước mắt này hắn căn bản chưa thấy qua. Khẳng định không phải vòng tròn bên trong. Xem ra cũng không giống kẻ có tiền. Liền cái này, hắn dựa vào cái gì? Đặc biệt là Thẩm Uyển Chi gặp hắn lúc lại xuất phát từ nội tâm địa nổi lên một vòng sáng rỡ tiêu dung. Giang Triệt xuống xe. Thẩm Uyển Chi đi ra phía trước kéo lại cánh tay của hắn, không coi ai ra gì nói, thân ái, vất vả ngươi tới đón ta. Đêm nay nàng mặc không lọt vai cao định muộn lễ quần. Đẹp đến cực hạn. Cao quý xinh đẹp, vũ mị thành thủ. Nổi bật thức tha. Cố Đình càng xem càng ghen ghét. Nhưng cũng có thể bảo trì lại mặt ngoài công phu. Hướng phía Giang Triệt đưa tay. Nhận thức một chút, ta gọi Cố Đình. Giang Triệt lại không mắc câu, bởi vì hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cố địch ý nhìn về phía bên cạnh Thẩm Uyển Chi hỏi, bằng hữu của ngươi. Chỉ là trên phương diện làm ăn có chút qua lại, thân yêu không cần phí sức. Cái kia đi thôi. Chưa chiến trước e sợ. Ta còn tưởng rằng Uyển Chi bạn trai là thần thánh phương nào. Kết quả chiêu cũng không dám tiếp. Như thế xem ra, ngươi tựa hồ không xứng với nàng. Giang Triệt muốn phản bác, ai ngờ Thẩm Uyển Chi trực tiếp che chở hắn. Cố Đình, thu hồi ngươi những cái kia không nên có tâm tư. Bằng không ta liền rút bốn. Cái này hào hoa phong nhã mặt người dạ thú phảng phất bị nắm bảy tấc. Tức hồn hển mà nhìn xem cỗ xe đèn sau đi xa. Trong xe, Giang Triệt hỏi, tới tìm ta làm tấm mục. Không phải. Ngươi đã nói thích xem ta mặc váy bộ dáng. Ta mặc một lễ quần dáng vẻ, hợp ngươi tâm ý sao? Gặp cỗ xe dừng hẳn các loại đèn đỏ, nàng còn cố ý xích lại gần Giang Triệt lỗ tai kêu một tiếng, thân yêu. Trêu chọc muốn chết. Đèn đỏ đếm ngược 5 giây Giang Triệt mới mở miệng. Ngươi uống rượu? Thẩm Uyển Chi nở nụ cười xinh đẹp, không có, chỉ là nghĩ dạng này bảo ngươi. Không dễ nghe sao? Vương Vân cho Lâm Nguyệt Tiên gọi điện thoại. Hồi lâu mới có người kết nối. Nữ nhi a, đêm nay có trở về hay không tới dùng cơm? Công việc là làm không hết, đừng mệt mỏi chính mình. Một đạo quặng khuế thanh âm từ bên kia truyền đến, ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Được. Vương Vân cúp điện thoại. Nữ nhi mặc dù cho mình mướn người hầu, trên sinh hoạt đồng dạng không ít, nhưng không có lấy trước như vậy thân cận. Là trong lòng có thành kiến đây này. Sớm biết lúc trước liền không nóng nảy. Đi bên ngoài tìm rách dưới căn phòng nhỏ ở, bán một chút thảm. Nữ nhi sớm muộn sẽ đem mình tiếp trở về. Làm gì đi đến bây giờ loại tình trạng này? Bất quá Vương Vân tràn đầy tự tin, nữ nhi có thành kiến thì thế nào? Trong lòng có khí thì thế nào? Giống vừa rồi, mình gọi điện thoại qua đi, quan tâm quan tâm. Nàng còn có thể hướng mình phát cáo hay sao? Còn không phải ôn tồn địa nói chuyện. Dù sao lúc trước mình như thế thương nàng, tân tân khổ khổ nuôi lớn, sinh dưỡng tri ân lớn hơn trời. Trung quy là ta thắng, đồ bỏ đi. Tiếp qua không lâu chờ nữ nhi hết giận, hết thảy đem trở về lúc trước bộ dáng. Công ty tầng cao nhất, to lớn cửa sổ sát đất có thể đem thành thị cảnh đêm thu hết vào mắt. Trong văn phòng có một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh, người như trên trời nguyệt, lại khó dương vẻ u sầu. Công tác của nàng đã sớm làm xong, chỉ là không muốn về nhà. Trong lòng kiềm chế, không biết như thế nào phát tiết, nhưng càng nhiều hơn chính là tưởng niệm. Lâm Nguyệt Tiên xuất thần thật lâu, bấm Giang Triệt điện thoại. chương 71. Hai nữ rằng có chương 71, hai nữ rằng có đánh không thông. Cho dù thay cái số xa lạ cũng đánh không thông. Băng lanh tiếng nhắc nhở im bặt mà dừng, phản phất hai người đoạn này quanh co hôn nhân. Lâm Nguyệt Tiên cầm điện thoại di động tay vô lực rủ xuống. Nàng đôi mắt sáng ảm đạm, nhưng lại có sau cùng chờ mong. Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt rời đi tổ chức tiệc tối địa chỉ, cũng không có thẳng về nhà, mà là tìm một nhà bầu không khí không tệ phòng ăn dùng cơm. Lãng mạn bữa tối tổng không thể thiếu rượu đỏ. Thẩm Viễn Chi vừa phân phó người phục vụ, liền bị Giang Triệt ngăn lại. Người trên bờ vai thương còn không có tốt, đừng uống rượu. Ừm. Tại chất phát quan tâm trước mặt, hơi say rượu mang tới kiểu diễm cùng mập mờ đều không đáng nhắc lên. Giờ khắc này, Thẩm Viễn Chi cảm thấy mình lại về tới lúc trước thời gian. Không, không phải ngày xưa cũ cảnh tái hiện, là tương lai tốt đẹp đang chậm rãi triển khai. Thẩm Viễn Chi rốt cục có thể không còn dựa vào hồi ức còn sống. Dùng bữa tối, hai người dạo bước tại đèn đuốc sáng trưng đầu đường. Mặc muộn lễ quần Thẩm Viễn Chi thật sự là quá mức mê người. Dáng vẻ ngàn vạn, cao quý thần bí. Đông đảo người qua đường đều muốn hâm mộ chết bị nàng kéo lại cánh tay Giang Triệt. Kỳ thật chỉ cần không lừa mình dối người, đối phương yêu hay không yêu ngươi, là thật rất dễ dàng nhìn ra. Giọng nói chuyện, trong ánh mắt nhu tình, thân mật động tác, tại uy mắng nói cùng một chuyện. Nam tuấn nữ đẹp, thức ăn cho chó rất đầy điểm. Điện thoại không đúng lúc vang lên, là Từ Đông. Không có gì khác sự tình, liền thổi một chút nước. Giang Triệt lại cùng hắn trò chuyện lên chính sự. Gần nhất tài chính hấp lại, ngày mai đem những số tiền kia trả lại ngươi. Quang trả tiền không được, còn thiếu một bữa rượu. Từ Đông ngay tại chỗ lên giá. Được, ngày mai liền đi tìm ngươi. Ngươi đến thật à? Đương nhiên. Tại gian nan trước mắt cho mượn tiền đưa cho ngươi người, luôn luôn không nhiều. Có một cái tính một cái, đều kiếm không dễ. Cho nên đi một chuyến lại có làm sao đâu. Thẩm Viễn Chi đợi đến hắn kết thúc trò chuyện mới mở miệng hỏi thăm. Nếu như về sau phải dùng tiền, không cần phải đi tìm người khác. Ngươi đã từng nói, ngươi chính là ta. Câu nói này, tại bây giờ trái lại cũng có hiệu lực. Giang Triệt không ngôn ngữ. Nàng từ trong tròng mắt của hắn thấy được rất nhiều loại cảm xúc. Là thờ ơ, là nhìn thấu hết thảy là nhạt, còn mang theo không tín nhiệm. Cuối cùng hắn mới qua loa lên tiếng. Thẩm Viễn Chi phảng phất thấy được trong lòng của hắn thương tích. Kia là người khác lưu lại. Nàng không khỏi đau lòng. Giang Triệt, ta là ta, nàng là nàng. Giữa chúng ta tình cảm, vĩnh viễn sẽ không bị tiền tài trôi lôi cuốn. Ngươi giàu có, ta yêu ngươi. Ngươi không có gì cả, ta cũng yêu ngươi. Thẩm Viễn Chi lời nói để Giang Triệt bước chân dừng lại. Không biết lúc nào, tiền tài có thể ảnh hưởng tình yêu quan niệm xâm nhập trong lòng. Rõ ràng lúc trước mình còn vì tình yêu không chút do dự vi sái món tiền đầu tiên. Có lẽ tình yêu của nàng quan niệm liền theo trước mình đồng dạng thuần túy. Thật có lỗi. Giang Triệt nói. Hắn không nên đem thành kiến áp đặt tại Thẩm Viễn Chi trên thân. Người ta ở giữa, không cần lại nói cái này. Muốn nói, cũng là ta đối với ngươi nói. Ngàn vạn nghe hồng, nổi bật đôi này thanh mai trúc mã. Thời gian tại hơi lạnh vãn phong trung trôi đi, hai người lái xe trở về nhà. Hai tòa nhà phòng ở đều có đèn đuốc đang chờ bọn hắn. Ai về nhà nơi trước? Thẩm Viễn Chi tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Triệt. Đẹp nhất bóng đêm ánh vào trong ngực. Về sau, để cho ta tới yêu ngươi. Nàng không muốn xa rời lấy cái này ấm áp ôm ấp, lại khó dừng lại lâu. Vòng lấy Giang Triệt eo lúc, ẩn ẩn khiên động trên bờ vai vết thương. Ngủ ngon. Tối hôm qua Lâm Nguyệt Tiên cũng không trở về nhà, mà là đi tới một cái khác biệt thự bên trong qua đêm. Nàng trước mấy ngày mua, bố trí tỉ mỉ. Giang Triệt không mang đi quần áo, vật cũng bị nàng trở tới. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Sáng sớm trước kia, nàng liền đi đến Giang Triệt công ty. Cái kia trợ lý tựa hồ đối với nàng đến có chút kinh ngạc, không có gặp tâm tâm niệm những người. Lái xe nửa giờ, Lâm Nguyệt Tiên lại đi tới đã từng cửa nhà trông trước, đặt nhẹ chung cửa. Không người trả lời. Lâm Nguyệt Tiên không nghĩ tới mình chờ đến chính là Thẩm Viễn Chi. Hai người đã lâu không gặp, bầu không khí mặt ngoài tính bình thản. Phương Di cùng Giang thúc thúc đi ra ngoài uống trà sớm, bây giờ trong nhà không ai. Lâm Nguyệt Tiên đánh giá ngày xưa hảo hữu. Trước đó nàng luôn cảm thấy Thẩm Viễn Chi trên người có một cỗ lau không đi đau thương, hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Triệt đâu? Thẩm Viễn Chi cũng đang quan sát Lâm Nguyệt Tiên, có chút tiểu tụy. Hắn cũng không tại. Vậy liền nhờ ngươi hiện tại gọi điện thoại cho hắn, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn. Chuyện gì? Thẩm Viễn Chi trong lòng dâng lên bất an. Ta có con của hắn, muốn nhìn sao? Đây là mang thai kiểm báo cáo. Lâm Nguyệt Tiên lấy ra một tờ chồng chất giấy. Thẩm Viễn Chi trong lòng đắng chặt và phần. Rồi ra quen dùng tay đi đón, lại liên lụy đến vết thương. Tấm kia báo cáo phiêu nhiên rơi xuống. Trống rỗng cảm giác làm nàng trong lòng rất bất an, như có thứ gì lại muốn cách nàng mà đi. Sẽ không. Lần này, nàng nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Lâm Nguyệt Tiên gặp nàng động tác không tiện, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Các nàng vốn là hai loại cực đoan đẹp, tựa như hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ. Người đây là định dùng hài tử đem hắn kéo về cái kia bệnh trạng trong gia đình sao? Không có ích lợi gì, hắn đã sớm khó mà đã chịu. Nếu là ngươi có thể giải quyết cùng Giang Triệt mâu thuẫn, hắn liền sẽ không cùng ngươi ly hôn. Sự thật chứng minh, ngươi không có năng lực này. Lâm Nguyệt Tiên nói ra, ngươi không có tư cách nói ta. Ngươi cũng tại cùng Giang Triệt tình cảm bên trong phạm sai lầm. Dựa vào cái gì ngươi có thể có cơ hội lại đến, mà ta không được? Ta đối với hắn yêu, cũng không ít hơn ngươi. Về phần ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, ta sớm đã làm ra lựa chọn. Thẩm Viễn Chi phủ định nói, ngươi muốn nhiều lắm, mà ta muốn rất ít. Đây là ngươi cùng ta khác biệt. Chân chính yêu, tuyệt không phải tác thủ, mà là nỗ lực. Chương 72. Vợ trước chương 72, vợ trước câu kia ngươi muốn quá nhiều lệnh Lâm Nguyệt Tiên trầm mặc. Thật là mình muốn nhiều lắm sao? Không cần nghĩ lại, đáp án đã vô cùng sống động. Thẩm Uyển Chi gặp Lâm Nguyệt Yên trầm mặc, trong lòng không có chút nào vui sướng, bởi vì nàng biết, mình cùng nàng đều như thế. Tại cùng Giang Triệt tình cảm bên trong phạm phải cái này đến cái khác khó mà bù đắp sai lầm lớn. Tiến tính ở giữa, một cỗ xe sang trọng dừng ở cổng bên đường, nữ trợ lý xuống xe cung kính kêu lên, "Thẩm tổng." Thẩm Uyển Chi liền quay người rời đi. Hôm nay nàng một cái cỡ lớn đầu tư hạng mục cần. Lên xe, trợ lý báo cáo tương quan công việc, Thẩm Uyển Chi lại không quan tâm. Vốn cho rằng Giang Triệt cùng nàng ly hôn, chặt đứt tiền duyên. Bởi vì Lâm Nguyệt Tiên căn bản không có biện pháp đi xử lý thân tình cùng tình yêu quan hệ trong đó. Thẩm Uyển Chi cũng tin tưởng Giang Triệt tuyệt đối sẽ không trở lại cái kia để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt trong gia đình. Hắn cũng không còn là ai trợ phu. Mình có thể quang minh chính đại hầu ở bên cạnh hắn. Lại lâu đều nguyện ý chờ. Cho dù là cả một đời. Nhưng là bây giờ hết thệ cũng không giống nhau. Có hài tử. Lâm Nguyệt Tiên cùng Giang Triệt ở giữa liền có khó mà chặt đứt liên hệ. Chẳng lẽ đây là thượng tiên đối với mình lúc trước nhu nhược trốn tránh trừng phạt sao? Nhìn thấy, chạm đến, lại lưu không được. Thẩm Uyển Chi nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng rút lui cảnh sát, phi tốc lướt qua, càng cách càng xa. Sẽ không, lần này nàng thế nào đều muốn nắm chắc nguyên bản là thuộc về tình yêu của nàng, dù là vạn kiếp bất phục, dù sao cũng tốt hơn. Dư Sinh đang hối hận bên trong vượt qua, suy nghĩ lưu chuyển bên trong, xe đã tới cờ bờ giờ một tòa cao ngất khí phái văn phòng trước, có người chuyên tiếp đãi, đưa vào tầng cao nhất. Lần này hạng mục quy mô to lớn, chủ yếu nhà tư sản có mấy cái. Dù sao có ăn ngon bánh gà tổ, ai cũng nghĩ đến phần một khối. Càng lên cao, vòng tròn càng nhỏ, đều là người quen biết. Đợi cho trao đổi kết thúc, một vị lông mày tinh kiếm mắt, khí vũ hiên ngang nam tử buông xuống tại thương nói thương bộ dáng. Bối cảnh của hắn tương đương thâm hậu. Uyển Chi, hôm nay ngươi tựa hồ không tại trạng thái, thế mà lại chủ động thỏa hiệp, từ bỏ một chút lợi ích cho hắn ăn nhóm. Chỉ cần ta cùng ngươi chạm một bên, bọn hắn cũng không có cách nào. Thẩm Uyển Chi lông mày nhẹ trao lại. Lang Dục, ta nói qua, ngươi có thể ngay cả tên mang họ gọi tên ta, cũng có thể xưng hô thẩm tổng. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Lang Dục ánh mắt lóe lên một tia phong mang. Quan hệ hợp tác? Cái này chẳng phải chứng minh ta có thể tại sự nghiệp bên trên đến giúp ngươi sao? Dù sao cũng so một cái ly hôn nam nhân tốt. Đầu tư của chúng ta lý niệm là bực nào tương tự, cơ hội cũng không có mâu thuẫn. Ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì người tổng không chịu cho ta một cái cơ hội đâu. Lang Dục hao phí đại lực khí điều tra về sau mới biết được, mình không cách nào đạt được nữ nhân, thế mà đối một cái kém xa mình nam nhân nhớ mãi không quên. Nam nhân như vậy làm sao có thể xứng được với Thẩm Uyển Chi? Trong tay nàng đầu tư tập đoàn giao thiệp rất nhiều ngành nghề đầu công ty. Tác phong làm việc liền như là giới kinh doanh nữ vương, ánh mắt độc đáo, làm việc quả quyết. Huống chi dung mạo còn như thế khuynh thành. Quả thực là một người nữ nhân hoàn mỹ. Lang Dục có chút phá phòng. Vừa nghĩ tới cái kia ly hôn nam nhân có thể có được Thẩm Uyển Chi, đơn giản ghen ghét đến nổi điên. Cái gì hàm dưỡng đều không lo được. Rồng có vảy ngược, người cũng có vảy ngược. Hắn nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tại Thẩm Uyển Chi trước mặt dùng rèm pha ngựa khí sách Giang Triệt. Thẩm Uyển Chi khí chàng trong nháy mắt trở nên uy nghi có đủ. Lang Dục, ngươi khi đó nói muốn truy cầu ta thời điểm, ta liền rõ ràng tự tuyệt. Bây giờ chỉ là ngươi đơn phương quấn quýt chặt lấy, bản thân cảm động. Hiểu chưa? Còn có, ngươi dựa vào cái gì xem thường hắn? Hắn tốt xấu là lập nghiệp, ngươi cũng chính là sinh ra ở một cái tốt gia đình thôi. Dù vậy, như thế lớn gia nghiệp bày ở trước mặt, ngươi cũng đoạt không qua cả của ngươi. Lang Dục bị mình ái mộ nữ nhân dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem, đơn giản muốn chọc giận bạo tạc. Có thể hết lần này tới lần khác lại là lời nói thật. Hắn anh ruột khắp nơi ép một đầu. Chỉ biết Lăng gia có trưởng tử, mà không biết hắn Lăng Dục. Hắn chỉ là để một câu cái kia ly hôn nam nhân, Thẩm Uyển Chi lại đối với hắn như thế giữ gìn. Tại giới kinh doanh, làm người hay là muốn lưu một tuyến. Hắn hiểu được đạo lý này, Thẩm Uyển Chi cũng minh bạch. Bây giờ lại trực tiếp trở mặt, ghen ghét dữ dội, đều nhanh muốn đốt xuyên hắn. Không sánh bằng anh ruột, là Lăng Dục lớn nhất chỗ đau. Hắn nhìn xem Thẩm Uyển Chi dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nắm chặt nắm đấm. Ta không lấy được đồ vật, hắn càng không xứng. Giang Triệt đối Kim Lăng bên này phát sinh sự tình toàn vẹn không biết. Hắn lại đến Giang Đô, trả tiền, mời hảo huynh đệ ăn cơm. Thành thị vẫn là tòa kia có lịch sử nặng nề cảm giác thành thị, lại thiếu đi hai vị tại trong biển người mênh mông tìm kiếm hắn người. Thứ Đông ngạnh sinh giữ hắn lại đến ở một đêm. Tắm rửa xong, Giang Triệt cho Thẩm Uyển Chi phát tin tức, hỏi nàng hôm nay vết thương thầy thuốc sao. Chờ đến lại là một cái video điện thoại. Hắn điểm nghe, một vị cao quý vũ mị nhân gian tuyệt sắc liền đập vào mi mắt. Thẩm Uyển Chi mặc tơ lụa áo ngủ, bởi vì ống kính nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy nàng kéo lên tóc xanh, như thiên nga duyên dáng cái cổ trắng ngọc. Thiên điệu bá mị trên dung nhan hiện ra mây đen. Có tâm sự, người đối diện mà không đáp, hỏi ngược lại, uống rượu rồi? Ừ, cùng bạn học thời đại học uống mấy chén. Thẩm Uyển Chi nghe thấy đại học hai chữ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một hồi lâu mới lên tiếng, ở bên ngoài ít uống rượu, phải chú ý an toàn. Biết. Hôm nay vết thương thay thuốc không có. Giang Triệt truy vấn. Mềm mại vô cùng tơ lụa áo ngủ bị có chút trở xuống, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, dù hoặc vai. Không được hoàn mỹ chính là, mới tinh băng gạc rất trước mắt. Đổi. Vậy là tốt rồi. Giang Triệt ngữ khí có chút thấp. Thẩm Uyển Chi lời nói xoay chuyển, dùng áo ngủ che đậy lên vết thương. Lúc nào trở về? Ta nhớ ngươi lắm. Như thế lời trực bạch, cho dù ai đều khó mà chống đỡ. Hẳn là ngày mai. Giang Triệt thành thật trả lời. Hai người lại hàn huyên một hồi. Giang Triệt chiến choáng cấp trên, Thẩm Uyển Chi gặp hắn thần sắc muốn ngã. liền xem như không bỏ cùng ôn nhu địa khuyên nhủ, thân ái, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon.
Được.
Giang Triệt video một chàng, không lâu liền thừa dịp chính choáng ngủ. Thẩm Viễn Chi lại ngủ không được. Ngày mai, đến tột cùng là mất đi, vẫn là được. Hết thảy đều sẽ công bố. Sát trời đem hiểu thời khắc, nàng mơ mơ màng màng ngủ. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Nàng mơ tới Giang Triệt nắm Lâm Nguyệt Thiên tay. Ngữ khí vô cùng băng lãnh. Viễn Chi, lúc trước ngươi từ bỏ ta, hiện tại đến phiên ta vứt bỏ ngươi. Nhân quả báo ứng, chính là như thế. Muốn trách thì trách lúc trước ngươi là như vậy nhu nhược. Bằng không ta cũng sẽ không cùng Nguyệt Tiên kết hôn, cũng không có đứa bé này. Đây hết thảy đều là ngươi tuyển. Cho nên, ngươi ngay tại trong hối hận vượt qua cả một đời đi. Dứt lời, Giang Triệt mang theo Lâm Nguyệt Tiên sóng vai rời đi. Nàng làm sao truy đều đuổi không kịp. Hôm sau, Từ Đông mang theo bạn gái cùng một chỗ mời Giang Triệt ăn cơm. Sau đó tiện hắn đi đường sắt cao tốc trạm, có sân bay, nhưng là muốn trung chuyển. Đi, Trần Chu địa lăn, tháng sau ta có lẽ sẽ đi Kim Lăng. Từ Đông cười nói, được, vậy ta chờ ngươi. Giang Triệt như vậy nhập trạm, lên xe, phi tốc chạy đoàn tàu chở hắn về Kim Lăng. Đoàn tàu biến quỹ không khó, nhân sinh lựa chọn cũng rất khó. Lúc này Giang Triệt còn không hiểu chờ đợi hắn là cái gì. Thẳng đến hắn xuất trạm, sau đó nhìn thấy cái kia đạo quản cu tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Lão công, lên xe đi, ta có việc cùng ngươi nói. Chúng ta đã ly hôn, chớ gọi như vậy ta. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, sẽ có người tới tiếp ta. Giang Triệt trực tiếp rời đi, Lâm Nguyệt Tiên lại giắt hắn tay. Ta mang thai. Chương 73. Trách nhiệm chương 73, trách nhiệm nghe được câu này thời điểm, Giang Triệt trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Mang thai, hải tử. Cho dù hắn cùng Lâm Nguyệt Tiên yêu đương, kết hôn, nhưng ngay bắt đầu vẫn như cũng là xa lạ như thế. Có lẽ hắn trong tiềm thức liền không cho rằng đoạn hôn nhân này sẽ có một kết quả. Lâm Nguyệt Tiên lấy ra tấm kia mang thai kiểm báo cáo. Lão công, ngươi không cần hoài nghi mang thai chân thực tính. Vô luận là quá khứ, lập tức vẫn là tương lai, trong tim ta đều chỉ có thể chứa được ngươi. Giang Triệt tiếp nhận xem xét. Phía trên đúng là Lâm Nguyệt Tiên danh tự, còn có chẩn đoán chính xác mang thai chữ. Một việc, tại thích hợp thời gian phát sinh, là mật đường. Nếu là lúc trước chia phòng ngủ trước đó, Lâm Nguyệt Tiên xuất ra dạng này mang thai báo cáo nhanh cho hắn nhìn. Giang Triệt nhất định sẽ hưng phấn trắng đêm khó ngủ. Trời tối người yên thời điểm, nhìn xem ngủ say thế tử. Ước mơ lấy hải tử giáng sinh về sau cuộc sống hạnh phúc. Làng nghịch ngợm một chút, vẫn là đáng yêu một chút. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có loại này bị hạnh phúc choáng váng đầu óc cảm giác. Giang Triệt phản ứng tất cả đều tại Lâm Nguyệt Tiên trong dự liệu. Nàng nắm Giang Triệt tay, nhẹ nhàng nuốt ve trống rỗng ngón áp út, như cùng nàng tâm bình thường lão công, đi với ta một chỗ, chúng ta ở nơi đó hảo hảo đàm. Thẩm Viễn Chi vội vàng chạy đến, lại vừa vặn nhìn thấy bọn hắn cùng rời đi hình tượng. Trong xe, Giang Triệt nhìn qua thay đổi con đường, không phải đi lấy trước kia ngôi biệt thự phương hướng, nhưng hắn tâm tư không ở chỗ này. Lâm Nguyệt Tiên mang thai tin tức, có thể so với bom. Âm vang đập vỡ Giang Triệt thật vất vả bình tĩnh trở lại sinh hoạt. Đủ loại xử lý phương án trong đầu lướt qua, lại bị từng cái bắt bỏ. Lâm Nguyệt Tiên vừa định mở miệng, điện thoại lại vang lên. Nàng nhìn một chút trên màn hình ghi chú, điều bị im lặng. Từ khi ly hôn về sau, nàng tổng không muốn về không có Giang Triệt nhà, dùng cái này trốn tránh hiện thực. Cho Vương Vân mời người hầu, bảo mẫu, để cái này cái gì đều không cần làm. Thật sự có sự tình, sẽ có người trước tiên gọi điện thoại báo cáo. Mà nhưng Vương Vân cũng phát hiện vấn đề này, thường thường gọi điện thoại để nàng về nhà. Dù sao hiện tại chỉ có thể dựa vào còn lại nữ nhi, sợ hãi bị ném bỏ. Không tiếp sao? Giang Triệt dễ như trở bàn tay xem đến cái kia ghi chú. Lâm Nguyệt Tiên nhìn qua lên trước mắt cái này nam nhân. Từ cục dân chính ra mới qua không đến 10 ngày, nàng lại cảm thấy quá mức rất lâu rất lâu. Thấy thế nào đều nhìn không đủ, phản phất giống như cách một thế hệ. Tựa như không thay đổi, nhưng lại thay đổi. Hai người không còn là quan hệ vợ chồng. Lâm Nguyệt Tiên khẽ lắc đầu, biểu thị không cần tiếp. Nàng biết Giang Triệt hận thấu mẫu thân của nàng. Xe cuối cùng tại một tòa vị trí tốt hơn trước biệt thự dừng lại. Giang Triệt là buổi chiều mới thừa đường sắt cao tốc trở về Kim Lăng. Lúc này đã là ảm đạm hoàng hôn. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Vừa vào cửa, còn có thể nghe đến từ phòng khách chuyển đến đồ ăn hương. Lâm Nguyệt Tiên phảng phất biến trở về cái kia muốn gì được đó ôn nhu thế tử. Tự tay bới cho hắn cơm. Giang Triệt nhưng không có động đũa, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nếu như ngươi dự định sinh hạ đứa bé này, ngươi có đầy đủ thời gian cùng hắn, nàng sao? Lúc trước ta muốn hải tử thời điểm, ngươi chính là thu nhận công nhân làm bận quá đến chối tử. Nếu là đem hải tử giao cho mẫu thân ngươi đến mang, ta cảm thấy đây là một loại không chịu trách nhiệm hành vi. Lâm Nguyệt Tiên minh bạch Giang Triệt ngụ ý, Bạch Nhãn Lang có thể mang ra cái gì tốt hải tử? Ngay cả cơ bản nhất cảm ơn đều làm không được. Nàng nắm tay đặt ở chưa bằng phẳng trên bụng, quả cu khí chất bên trong nhiều một vòng mẫu tính quang huy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo dưỡng dục con của chúng ta. Công ty bên kia đã đang đào có năng lực người quản lý. Thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ rất có thời gian. Lão công, chúng ta phục hôn được không? Nơi này chính là nhà mới. Ta cam đoan, mẫu thân của ta sẽ không lại xuất hiện tại cuộc sống của chúng ta bên trong. Chờ hai tử xuất sinh, chúng ta chính là trên thế giới hạnh phúc nhất một nhà ba người. Lâm Nguyệt Tiên chờ mong nhìn về phía Giang Triệt, nhưng mà Giang Triệt thâm thúy đôi mắt cũng không có cái gì vẻ dãy rủa. Nàng tâm rơi xuống đất. Có lẽ Giang Triệt đối với mình thất vọng tới cực điểm, liền ngay cả hứa hẹn cũng không chịu tin tưởng. Cái gì nhất làm lòng người đau nhức? Là yêu mà không được, vẫn là hữu duyên vô phận, đều không phải là chân chính để cho người ta hối tiếc không kịp, đau thấu tim gan. Không ai qua được đã từng có một người rất yêu ngươi, có thể vì ngươi vứt bỏ hết thảy, oanh oanh liệt liệt, phấn đấu quên mình. Thế nhưng là ngươi lại sẽ không chân quý. Một điểm mà đem hắn đối ngươi yêu làm hao mòn hầu như không còn. Tâm hắn lạnh, rời đi. Ngươi liền trên thế giới này cũng tìm không được nữa như thế nhiệt liệt người. Yêu ngươi, ngươi không yêu. Ngươi yêu, kém xa hắn yêu ngươi hơn nhiều. Tiền có thể kiếm, hoàng kim có thể mua. Cái kia phần thuần túy vô cùng tình yêu lại về không được. Chờ ngươi lại nghĩ yêu hắn, không có ý tứ, bên cạnh hắn đã có người khác. Lâm Nguyệt Thiên trong mắt sáng hiện ra lệ quang. Giang Triệt không có giống lúc trước như thế vì nàng lao đi. Nếu như ngươi muốn đem hải tử sinh ra tới, ta cũng sẽ gánh chịu nên chịu trách nhiệm. Nuôi dưỡng phí cũng tốt. Một ngày nào đó cảm thấy hải tử là gánh nặng của ngươi, giao cho ta nuôi dưỡng cũng được. Cứ như vậy, Giang Triệt đứng dậy rời đi. Đột nhiên một đạo hương mềm như ngọc thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy hắn. Lão công, lại để cho ta ôm ngươi một cái. Đã ngươi không muốn phục hôn, ta chỉ cầu mang thai trong lúc đó, ngươi gặp cuối tuần đến xem ta. Chúng ta quan hệ đã không phải là kết hôn, hoặc là ly hôn có thể chặt đứt. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch, ta đến cỡ nào yêu ngươi. Lâm Nguyệt Tiên tĩnh tĩnh ôm lấy âu yếm nam nhân qua cực kỳ lâu mới bỏ được đến buông tay. Nàng đi vào Giang Triệt trước mặt, như di vãng nhất ân ái thời gian đồng dạng hỗ trợ chỉnh lý cổ áo. Ôn nhu như nước. Vô luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem Giang Triệt rời đi thân ảnh, lòng có quyến luyến. Đồng thời cũng minh bạch, trượng phu nhất định sẽ trở về. Có lẽ hắn đã không yêu mình, nhưng là nhiều hơn một phần trách nhiệm. Giang Triệt ngồi tại lưới hẹn trên xe. Lái xe sư phó là cái lắm lời, không ngừng tìm chủ đề. Có thể hắn không có gì hào hứng. Đột nhiên hắn nghĩ tới tiểu chất nữ, cho Dương Sâm đánh cái video điện thoại. Tiểu Y Y, ngươi Giang thúc thúc tìm ngươi. Linh Nguyên ôm rất đáng yêu yêu tiểu nữ hài nhập kính. Nàng hỏi Giang thúc thúc lúc nào đến xem nàng. Theo cỗ xe chạy, ngoài cửa sổ xe ánh đèn minh minh ám ám chiếu vào Giang Triệt trên mặt. Ngay cả tiểu nữ hài đều có thể phát giác được hắn một ngạt. Giang thúc thúc, ngươi không vui sao? Ta chỗ này có bánh kẹo nha. Tiểu chất nữ từ trong túi móc ra một viên đóng gói xinh đẹp hoa quả đường. Giang Triệt chỉnh lý thần sắc nói với nàng tiểu Y Y mình giữ lại. Có thể tiểu nữ hài khăng khăng muốn đem bánh kẹo lưu cho hắn, để hắn ngày mai tới lấy. Giang Triệt cười cười, nói tốt. Cái video này trò chuyện kết thúc, xe cũng đến mục đích. Xuống xe, đóng cửa. Quen thuộc đường đi đều sáng lên đèn. Một đạo cao quý vũ mị thân ảnh đứng tại dưới đèn đường. Là cô đơn như vậy cùng thêm mỹ. Nàng đang chờ người. Thẩm Viễn Chi nhìn thấy Giang Triệt, cười ưu sầu. Theo giúp ta đi một chút đi. Chương 74. Chạy không thoát vận mệnh chương 74, chạy không thoát vận mệnh hai người sóng vai đi tại quen thuộc trên đường phố, mảnh đất này vẩy xuống lấy quá nhiều thuộc về bọn hắn mỹ hảo hồi ức. Sán lạn hoa lửa chiếu sáng bầu trời đêm, liên miên bất tuyệt. Chúc mừng ngày lễ. Rõ ràng Thẩm Viễn Chi có thiên ngôn và ngữ, ở đây tình cảnh này phía dưới khó mà mở miệng. Lần trước bọn hắn chính là tại đầy trời khói lửa bên trong ly biệt, chẳng lẽ lại muốn lập lại sao? Cuối cùng là Giang Triệt đánh trước phá an tĩnh bầu không khí. Ngươi nói, trên thế giới này thật sự có vận mệnh loại này hư vô mở mịt đồ vật sao? Nếu có, vậy cũng quá trêu người. Nó đều khiến ta mong mà không được, sau đó lại thỏa mãn ta. Lúc trước ta đau khổ tìm ngươi chờ ngươi, ngay cả gặp mặt đều chỉ có thể ở trong mơ. Thật vất vả kết hôn, muốn đứa bé, muốn thời điểm không có, các loại ly hôn. Hắn hết lần này tới lần khác lại tới. Giang Triệt trong giọng nói không có vui sướng, chỉ có mỏi mệt. Thẩm Viễn Chi lặng yên dắt tay của hắn. Giang Triệt, nàng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí nhiều hơn. Yêu, hài tử, một cái không gà bay chó chạy, ấm áp hạnh phúc gia đình. Ta nói qua, tiền tài sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Vô luận ngươi là nghèo khó vẫn là giàu có, ta đều sẽ từ một mực yêu ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai liền lĩnh chứng kết hôn. Lại một đóa sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Lâm Nguyệt Tiên mang thai con của ta. Ta cũng mệt mỏi, không cho được ngươi mãnh liệt yêu. Nỗ lực đạt được không ngang nhau, dần dà, cây gai này sẽ càng ngày càng đau nhức. Viễn Chi, ngươi hiểu ta, ta cũng biết ngươi. Ngươi là một cái truy cầu nữ nhân hoàn mỹ. Giang Triệt nhìn xem nàng nói. Hoàn mỹ à? Đúng vậy a, tại dự đoán của ta bên trong, tình yêu là thuần túy không tì vết. Nó so trên thế giới bất kỳ vật gì đều muốn mỹ lệ. Đã từng cũng từng có dạng này một phần tình yêu, lại bị ta tự tay phá hủy. Cho nên ngươi cảm thấy ta còn có tư cách đi yêu cầu ngươi cái gì sao? Giang Triệt, không có nhân sinh của ngươi, dù là cỡ nào sáng chói đều là tiếc nuối. Có nhân sinh của ngươi, nó dù là cỡ nào long đong hiểm trở, đối ta mà nói đều là hoàn mỹ. Nếu là ta hiện tại bởi vì chuyện này đem ngươi chắp tay tặng cho nàng, như vậy ta chính là trên thế giới này ngu xuẩn nhất nữ nhân. Ta sẽ không buông tay. Lần này, sẽ cùng ngươi đến đổ bạc. Liên tiếp không ngừng mà pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng hoan hô, ngày lễ không khí nồng hậu dày đặc. Hai người nhìn nhau. Tốt, chúng ta đừng bỏ lỡ trận này mỹ lệ pháo hoa. Có một số việc không cần nghĩ nhiều như vậy. Thời gian sẽ cho ra đáp án. Thẩm Uyển Chi nhìn về phía sáng chói bầu trời đêm. Gió vung lên bên hai tóc xanh, là bực nào mỹ lệ, chỉ là phần này mỹ lệ bên trong xen lẫn ưu sầu. Giang Triệt nghe theo đề nghị của nàng, vứt bỏ rất nhiều lộn xộn tâm tư. Tĩnh tĩnh nhìn xem cái này chói lọi vô cùng pháo hoa. Nở rộ, ảm đạm. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Giang Triệt đều chưa có về nhà ăn cơm. Thẩm Uyển Chi thậm chí hoài nghi hắn tại trốn tránh chính mình. Nhưng nghĩ lại, đây không phải Giang Triệt phong cách. Đến hỏi Phương Lam, Phương Lam nói nhi tử công ty gần nhất bể bộn nhiều việc. Thẩm Uyển Chi nhẹ trao lại lông mày. Bận điệu. Vậy cũng không đến mức vài ngày đều không gặp được bóng người. Nàng phái người tra một chút mới biết được. Giang Triệt công ty ngay tại Đàm, cùng có ý hướng hợp tác toàn bộ thất bại. mấy đầu đường dây tiêu thụ đều bị vô cớ báo cáo, cưỡng ép phong cấm. Nguyên do trong đó, Thẩm Uyển Chi tự nhiên truy xét đến ngọn nguồn. Mặc dù người giật dây tầng tầng đóng gói, nhưng rất nhiều dấu vết để lại đều chỉ hướng cùng một nhà thế lực. Kẻ cầm đầu liền vô cùng sống động. Lang Dũng, Thẩm Uyển Chi biết được đằng sau Nhược Hàn Sương, nếu như xúc phạm nàng, nàng còn có thể không có tức giận như vậy. Nhưng nếu có người xúc phạm Giang Triệt, ha ha. Nàng lúc đầu coi là Lăng Dục chỉ là không có năng lực, kết quả ngay cả cơ bản nhất phẩm đức đều không có. Cùng ngay buổi sáng, Thẩm Uyển Chi liền định ngày hẹn Hàn Ca, Lăng Hy. Không biết Thẩm tổng lần này tới có gì muốn làm. Nghe nói Lăng tổng tại Hải Ngoại nói một cái nguồn năng lượng hạng mục, thật lâu chưa thể cầm xuống. Đúng. Lăng Hy trong lòng ngưng tụ. Cái này nguồn năng lượng hạng mục là đầu tư trong bố cục rất trọng yếu một vòng, giá trị chục tỷ chi cự. Hẳn là Thẩm tổng có biện pháp. Không có ta liền sẽ không đến, ta chỉ muốn biết ngươi cầm xuống hạng mục này, Lăng lão gia tử có thể hay không quyết định. Lăng Hy duy trì lý trí, Thẩm tổng muốn từ trên người ta đạt được thứ gì? Không phải ta muốn cái gì, ngươi là đệ đệ trước phạm vào kỵ hủy, ta chỉ bất quá lấy hắn chi đạo, hoàn lại hắn thân. Cái gì gọi là bánh từ trên trời rơi xuống? Đây là. Lăng Hy tiêu tàn cười. Chỉ cần Thẩm tổng có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Lão gia tử mấy năm này thân thể càng ngày càng tệ, không quản được nhiều như vậy hắn. Tăng thêm vốn là xem cho ta. Chỉ cần lần này hạng mục thúc đẩy, ta liền có thể thuận lý thành chương từ lão gia tử trong tay tiếp nhận Lăng thị. Một ít người dã tâm cũng liền chấm dứt. Lợi ích phân phối bên trên, ngài cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ừm. Thật đơn giản một chữ, Lăng Dục liền đã mất đi rất nhiều thứ. Đây là đại giới. Lăng Hy nhìn xem Thẩm Viễn Chi rời đi bóng lưng, thật sâu minh bạch. Loại này bối cảnh kinh khủng nữ nhân, truy là truy không đến. Nàng không thích ngươi, ngươi cầu nàng cũng vô dụng. Cũng không biết tên ngu xuẩn kia làm sao chọc giận tới nàng. Thẩm Viễn Chi hiệu suất rất nhanh, đau khổ bàn bạc hàng mục, tiến độ trở nên cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Lăng Hy cảm khái đồng thời, còn mang theo kiên kỵ. Chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch. Lại đem đến miệng lợi ích điểm nàng rất nhiều, chỉ cầu làm thuận nước dòng thuyền. Thứ hai, Lăng Dục đống nhiên biết được vị trí kia bị đại ca ngồi lên, có loại trời sợ ảo giác. Xong, lão gia tử đại khái suất sẽ cho hắn một khoản tiền, có thể để cho hắn ngồi ăn rồi chờ chết. Thế nhưng là số tiền kia cùng toàn bộ Lăng thị so ra, chẳng đáng là gì. Hắn nổi giận đùng đùng đi gặp Lăng lão gia tử, chỉ lấy được một câu, không có tác dụng lớn. Đi tìm đại ca, đối phương hăng hái, mở miệng một tiếng tốt đệ đệ. Giết người chu tâm, ngươi đùa nghịch trò xếp gì? Ta cái gì cũng không làm, là ngươi đem ta đưa lên vị trí này. Muốn trách thì trách chính ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Được mời ra văn phòng sau, Lăng Dục chợt tỉnh ngộ. Ngay cả lão gia tử ra mặt đều chuyện không có cách nào khác, Lăng Hy lại thế nào khả năng làm được? Nhất định là có người giúp hắn. Ngoại trừ Thẩm Viễn Chi, hắn nghĩ không ra những người khác. Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, ta chỉ bất quá hơi cảnh cáo nam nhân kia, ngươi lại muốn đoạt đi vốn nên thứ thuộc về ta. Ta đã mất đi Lăng thị, ngươi cũng muốn đừng nghĩ tốt hơn. Liền đến so tài một chút, ai trước càng hối hận. Trong thang máy, Lăng Dục đối với mình cái bóng mơ hồ có chút điên cuồng. Giang Triệt công ty tại Thẩm Viễn Chi âm thầm thao tác dưới, đã khôi phục 7-8 phần. Rất nhiều hợp tác xếp hàng tới cửa, bị phong cấm con đường thông suốt. Trong văn phòng, người mặc ổn phục bao mông quần Trần Thanh Thanh nhìn xem trầm tư Giang Triệt. Muốn nói lại thôi. Công ty gần nhất biến đổi bất ngờ, hiện tại tốt rồi. Nàng muốn lấy chúc mừng danh nghĩa cùng Giang Triệt ăn bữa cơm. Nhưng hiện tại xem ra, nhà mình lão bản giống như cao hứng không nổi. Lão bản? A, đã tới giờ tan việc đúng không? Ngươi đi trước đi. Lấy lại tinh thần Giang Triệt nói. Nha. Trần Thanh Thanh cuối cùng vẫn không có quấy rầy trạng thái không đúng hắn, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Công ty xảy ra chuyện báo cái ngày đó, có người cho hắn truyền câu nói, không muốn bóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, ngươi không xứng. Trong những lời này Thiên Nga, đại khái xuất chỉ là Thẩm Viễn Chi, đương nhiên cũng có thể là Lâm Nguyệt Yên, chỉ là đối phương một mực giấu đầu lộ đuôi, hắn có chút không yên lòng. Sắp trời dần tối, Phương Lam gọi điện thoại thúc hắn về nhà. Đi ra công ty, ven đường ngừng lại một cỗ xe sang trọng, còn có một đạo quản cu é như trăng thân ảnh. Lâm Nguyệt Yên nhìn xem cái này hơi có vẻ mỏi mệt nam nhân, đau lòng với bất đắc dĩ. Mấy ngày nay nàng cũng biết Giang Triệt công ty gặp phải phiền toái, đề nghị đem công ty mình rất nhiều nghiệp vụ chuyển di tới. Một mảnh hảo tâm bị tự tuyệt. Có việc. Lâm Nguyệt Tiên muốn nói tới đón ngươi tan tầm, sợ Giang Triệt không lĩnh tỉnh, tìm cái lý do. Hai tử tính danh ta không quyết định chắc chắn được. Nghĩ ngươi cùng ngươi nói chuyện. Lên xe trước lại nói. Giang Triệt kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, đồng nhiên một đạo chướng mắt đèn xe từ đằng xa bắn thẳng đến mà tới. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là chạy bên này, tốc độ xe không giảm chút nào. Giang Triệt muốn chạy trốn, nhưng đồng dạng đưa thân vào nguy hiểm ở trong Lâm Nguyệt Tiên lại giống mất hồn phách, không từng có động tác. Chương 75. Hai họa chương 75, hai họa Lâm Nguyệt Tiên chấn kinh lúc. Một cái tay đột nhiên đem nàng không thể động đậy nàng túm nhập trong xe, nhanh chóng beo lên dây nịt an toàn. Mãnh liệt va chạm một giây sau kịch liệt đánh tới, khí năng nhao nhao nổ tung, nhưng từ tay lái phụ chui vào Giang Triệt bị hung hăng văng ra ngoài, đầu chạm đất, chân bị ép qua. Hậu phương xe một mực không có lòng chân ga, đỉnh lấy chiếc xe thẳng đến đụng vào ven đường xi măng đôn. Lốp xe vẫn còn đang đánh trượt toát ra trận trận khói trắng, mùi khó ngửi. Như thế dọa người chẳng cảnh, phát sinh ở ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Lâm Nguyệt Tiên ánh mắt chấn động, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía bên người cái kia trống rỗng vị trí, cái kia cô sớm đã biến mất sợ hãi quét sạch toàn thân. Lâm Nguyệt Tiên thân thể cũng không lo ngại, làm nàng lảo đảo từ trong xe thoát khốn. Cách đó không xa màu đỏ phá lệ trước mắt, nàng như bị điên chạy tới, ngay cả gọi dãy số tay đều đang run rẩy. Xe cấp cứu tiếng địch rốt cục tại từng giây từng phút dậy vào bên trong từ đằng xa chuyển đến. Đến bệnh viện, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Triệt bị thúc đẩy phòng cấp cứu, tan biến tại tầm mắt bên trong. Phòng cấp cứu bên ngoài, Lâm Nguyệt Thiên bất lực dựa vào vách tường. Ngày xưa tràng cảnh một lần nữa trình diễn, giống như những ngày này dãy rủa đều là tốn công vô ích. Van cầu ngươi, đừng lại bỏ xuống ta. Nàng lúc này phản phất lại cảm nhận được loại kia sinh ly tử biệt bi thương. Ở trong lòng cầu nguyện, cầu khẩn, Lâm Nguyệt Thiên hận mình, rõ ràng làm lại một thế, kết quả là lại cái gì đều không thể cải biến. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi về sau, cửa mở. Lâm Nguyệt Thiên cuống quýt tiến lên hỏi thăm, phản phất người chết chìm bắt lấy sau cùng một cây dâm dạng. Bác sĩ nói bệnh nhân thương thế nghiêm trọng, chưa thoát khỏi nguy hiểm, cần đi vào trọng chứng giám hộ phòng bệnh. Một bên khác, Giang Triệt phụ mẫu, Thẩm Viễn Chi đều ngồi chung trong phòng khách. Bữa tối bắt đầu nấu thời điểm, Phương Lam liền gọi điện thoại Giang Triệt. Kỳ quái, hôm nay nhi tử làm sao trở về muộn như vậy? Không phải nói hôm nay không cần tăng ca sao? Ngươi lại thúc thúc dục, bằng không đồ ăn đều lạnh. Phương Lam đối Giang Phong nói, nàng cảm giác trong lòng hoảng vô cùng. Có lẽ là cái xe, thành thị muộn cao phong không thể tránh né. Thẩm Viễn Chi cho nhà mình Phương Di rót chén trà. Trong thoáng chốc thất thủ rơi xuống đất. Chói hai thanh âm, vừa bụng mảnh mỡ, trông nom việc nhà đình ở bên trong không khí ấm áp quấy rối tinh rối mù. Thẩm Viễn Chi cũng có loại bất an dự cảm. Theo đạo lý tôi nói, Giang Triệt công ty phiền phức sớm đã bãi bình. Tối nay là nên trở về đến hảo hảo ăn một bữa cơm. Vì sao chậm chạp không về? Nàng muốn đánh điện thoại, có thể Phương Lam điện thoại vang lên trước bắt đầu. Uy, cái gì? Hai nạn xe cộ. Phương Lam sắc mặt tái nhợt, trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Bệnh viện nào? Hai nạn xe cộ hai chữ, để Thẩm Viễn Chi tâm bỗng nhiên nhấc lên. Phương Di, nàng muốn hỏi lại sợ hỏi. Sợ hai thật là mình nghĩ như vậy. Nhỏ chết hắn. Xảy ra hai nạn xe cộ, ngươi nhanh đưa ta đi thành phố thứ hai bệnh viện. Nàng sợ hãi, cuối cùng thành thật. Một đoàn người hỏa tốc tiến về, liên ra cửa đóng không liên quan đều không có đi quản. Cho dù đến bệnh viện, Phương Lam cũng chỉ có thể thông qua video nhìn nằm tại trên giường bệnh nhi tử. Trên thân thể liên tiếp đủ loại chữa bệnh dụng cụ. Nghe được bác sĩ nói cái kia thương thế nghiêm trọng, các loại đả kích xuống trước mắt nàng trận trận biến thành màu đen, như muốn hôn mê. Sắp xếp cẩn thận Phương Lam sau. Thẩm Uyển Chi nhìn giám sát bên trong Giang Triệt hồi lâu, run giọng hỏi Lâm Nguyệt Yên, chuyện gì xảy ra? Các nàng hoàn toàn không có loại kia đối chọi gay gắt khí lực, quanh quẩn lấy cùng một loại bi ai. Lâm Nguyệt Yên đem tình huống giảng thuật một lần. Chấp pháp nhân viên nói đối phương là say điều khiển, đã khống chế lại. Đêm nay, rất nhiều người chú định không ngủ. Mặt trời mọc một khắc này, đầy cõi lòng hy vọng người cảm thấy ôn nhoãn, bi thương người tràn ngập mọi bệnh. Bây giờ đi về nghỉ ngơi. Thẩm Viễn Chi mệnh lệnh nàng. Lâm Nguyệt Tiên nhưng không có động, giống như là tự đủ, lại giống là đối Thẩm Viễn Chi ngơ ngác nói, hai lần, nếu như hắn mặc kệ ta, liền sẽ không biến thành dạng này. Ngươi cảm thấy ta có thể ngủ đến lấy sao? Nếu như ngươi vẹn vẹn là một người, ta sẽ không quản ngươi. Nhưng bây giờ, Giang Triệt chưa chống nổi nan quan. Ngươi nếu là thật vì tốt cho hắn, liền ăn ngon uống ngon, bảo trọng thân thể. Dạng này mới không uổng công hắn vì ngươi làm hết thảy, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Đi thôi. Thẩm Viễn Chi lời nói nhắc nhở Lâm Nguyệt Tiên. Nàng bây giờ còn có lấy một cái khác tầm cực kỳ trọng yếu thân phận, cho dù ăn không vô cũng muốn ăn, ngủ không được cũng muốn nghỉ ngơi. Trần Thanh Thanh đúng hạn đi làm, đi vào trong văn phòng không có phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên điện thoại di động cũng không có bất kỳ cái gì tin nhắn phân phó. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Giang Triệt, bên kia chỉ truyền đến băng lãnh tự động trả lời chắc chắn. Lúc đến giữa trưa, không chỉ có bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn tổng thanh tra phản hồi nói liên lạc không được lão bản, những ngành khác quản lý cũng giống vậy. Trần Thanh Thanh chỉ có thể cấp tốc địa lái xe tiến về Giang Triệt nhà. Có một lần Giang Triệt uống rượu không tiện lái xe, nàng tới qua. Mới từ bệnh viện trở về, lão phụ thân Giang Phong gặp phải nàng, liền chuyển cáo tin tức. Trần Thanh Thanh trong lòng nói nhói, không cách nào tưởng tượng đêm qua còn để nàng sớm một chút tan tầm người, hôm nay liền ra đại họa. Đi đến bệnh viện, nàng phát hiện bị kia Thẩm tiểu thư cũng tại, thông qua video trông thấy nhà mình lão bản nằm tại trên giường bệnh bộ dáng, không nói ra được đau lòng, đã từng ly từng tí hiện lên ở trong đầu. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, mình ổn định công ty, chờ hắn tỉnh lại. Trần Thanh Thanh nỉ non nói, có lẽ kỳ mỹ lệ động lòng người bề ngoài dưới là một viên kiên cường tâm, nàng cứ như vậy mang theo hy vọng trở về. Vài ngày sau, Giang Triệt sinh mạng thể trinh không còn như vậy nguy cấp. Lâm Nguyệt Thiên hỏi bác sĩ, hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Bệnh nhân đầu bị va chạm, tình huống không thể lạc quan. Chương 76 sinh tử cùng yêu. Chương 76 sinh tử cùng yêu. Về phần bệnh nhân có thể đã tỉnh lại lúc nào, cái này nói không chính xác. Thẩm Viễn Chi cùng Lâm Nguyệt Thiên đều có thể nghe ra nói bóng gió, có thể sẽ tỉnh, cũng có thể là cứ như vậy. Lòng của các nàng tùy theo châm xuống, không nói ra được bầu không khí tại lan tràn, giống như mùa thu đến, lạc diệp nhau nhau. Hai người nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Giang Triệt, đều tình nguyện mình đi tiếp nhận đây hết thảy. Thẩm Viễn Chi không dám đem cái này tin tức nói cho Phương Lam, sợ cái này chịu đựng không được đả kích. Giang Triệt xảy ra chuyện về sau, vị này ôn nhu đoan trang phụ nhân tựa như trong vòng một đêm láo mấy tuổi. Nàng lập tức vận dụng nhân mạch đi mời đỉnh tiêm trình độ não khoa chuyên gia, vô luận là nước ngoài, vẫn là trong nước, đầu tư nghiên cứu của bọn hắn hạng mục, hoặc là tiền. Tại Thẩm Viễn Chi xem ra, chỉ cần Giang Triệt có thể tỉnh lại, tiêu bao nhiêu đều sẽ không tiếc. Trong lúc đó, Lăng Hy điện thoại một mực đánh tới. Nàng cao mày điệu tiếp lên. Thẩm tổng, ta bên này có kiện chuyện rất trọng yếu cần tìm ngài gặp mặt nói chuyện. Có việc ngay tại trong điện thoại nói, gần nhất ta đi không được. Thẩm Uyển Chi âm thanh lạnh lùng nói, liên quan tới Giang tiên sinh, cái kia lên tai nạn xe cộ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Trong tay của ta có chứng cứ có thể hay không gặp mặt nói chuyện. Ta hiện tại đi Lăng thị. Tốt, xin đợi đại giá của ngài. Nửa giờ sau, hai người tại ngồi đối diện nhau. Thẩm tổng, không có người so ta hiểu rõ hơn Lăng Dục. Từ khi ta tiếp nhận Lăng thị tập đoàn về sau, chỉ lo lắng lấy tính cách của hắn sẽ làm một chút chó cùng rất dậu. Không nghĩ tới Lưu chuẩn bị ở sau thật phát huy tác dụng. Ngay sau đó, Lăng Hy phát hình một đoạn video. Bên trong đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiết lộ Lăng Dục mua hung giết người quá trình. Ngay từ đầu Lăng Hy coi là cái này tốt đệ đệ là xông mình tới. Làm xong bạn toàn chuẩn bị, dẫn Ngư Nhi mắc câu. Chỉ cần hắn dám hành động, hắn liền có thể để cho mình tốt đệ đệ ngồi tù mục xương. Không nghĩ tới là hướng về phía người ngoài cuộc đi. Thẩm Uyển Chi càng phẫn nộ thời điểm, bình thường sẽ biểu hiện càng bình tĩnh hơn. Ngồi tại đối diện nàng Lăng Hy bỗng nhiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Thiên tiểu bá mị giai nhân trở nên có chút đáng sợ. Lăng Hy, ngươi xuất ra đoạn video này, đơn giản là muốn lợi dụng ta diệt trừ đệ đệ ngươi. Bất quá, ta vui lòng đến cực điểm. Lăng Hy tâm tư bị nhìn xuyên, không dám cùng Chi đối mặt. Đâu có, chúng ta cái này thuộc về cùng có lợi. Ngươi báo thủ, ta trừ hoạn. Chứng cứ đã thu thập không sai biệt lắm, chỉ cần Thẩm tổng ngài để Giang tiên sinh người nhà phối hợp, ta cam đoan hắn sẽ đến muốn có trừng phạt. Hai phe phối hợp phía dưới, Lăng Dục rất nhanh liền bị tóm. Đối mặt biện không thể biện chứng cứ, hắn mặt xám như tro. Nhưng những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Giang Triệt vẫn không có tỉnh lại. Phương Di, ngươi đừng lo lắng, ta đã tìm đỉnh tiêm não khoa chuyên gia, Giang Triệt hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Lập tức muốn làm chính là chuyển viện, nơi đó có tốt hơn chữa bệnh thiết bị, tài nguyên. Phương Lam đều theo Thẩm Viện Chi, đạt được cho phép, nàng liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Lâm Nguyệt Tiên mấy ngày nay ban ngày tại bệnh viện, ban đêm trở về, đúng hạn nghỉ ngơi ấn lúc ăn cơm, ngủ không được cũng muốn ngủ, ăn không vô cũng muốn ăn. Chính như cùng Thẩm Viện Chi nói như vậy, nếu như Giang Triệt thật sự có cái gì ngoài ý muốn, đứa bé kia chính là hắn trên thế giới này hy vọng cuối cùng. Lâm Nguyệt Tiên cũng buộc mình tỉnh lại. Thế nhưng là họa vô đơn chí. Sáng sớm người hầu liền gõ cửa phòng của nàng. Vương Vân buổi sáng đi tản bộ thời điểm, ngã sắp xuống. Biến đổi bất ngờ. Nàng lập tức đưa Vương Vân đi bệnh viện. Một phen kiểm tra, là cao huyết áp đưa tới mê muội. Tăng thêm đảo hướng buồn hoa bên trong, có chút giảm sốc vật. Chỉnh thể có lợi không nhiều lắm nghiêm trọng. Nhiều lắm là nằm viện quan sát mấy ngày. Lâm Nguyệt Tiên gọi điện thoại cho Lâm Mộ Bạch. Gần nhất hắn vừa mới sơ bộ xử lý xong cục diện rồi rắm. Ta đã gọi điện thoại cho Mộ Bạch. Hắn đợi chút nữa đến buổi ngươi. Nữ nhi a, ta đều bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Cố gắng Lâm Nguyệt Tiên bị Vương Vân cái này xáo lộ lừa qua, lần này sói thật tới. Nàng cũng không có cảm thấy đến cỡ nào khẩn trương. Ngược lại nhớ tới lúc trước mẫu thân mình nằm tại trên giường bệnh cũng là lần này cầu người bộ dáng. Cùng đối Giang Triệt thái độ hình thành mánh liệt so sánh. Bồi ta, ngươi gần nhất không phải đem chuyện của công ty vụ đều chuyển xuống sao? Nhi tử hiện tại đã đừng để ý đến nàng dưỡng lao vấn đề. Nàng tự nhiên muốn nắm chắc Lâm Nguyệt Tiên. Đáng tiếc lần này Vương Vân thật tính sai. Các loại Lâm Mộ Bạch đến, nàng dặn dò một phen sau liền kiên quyết rời đi. Một cái bác sĩ nói không có gì đáng ngại, một cái tại sinh tử bên trong bồi hồi, ai càng cần hơn bồi, vô cùng sống động. Bận rộn cả buổi trưa, nàng không có gì khẩu vị, vì trong bụng hài tử, như cũng ăn cơm trưa. Đến thành phố thứ hai bệnh viện, lại bị cáo chi Giang Triệt đã bị đón đi. Lâm Nguyệt Tiên tâm loạn không thôi, cũng biết gọi Thẩm Viện Chi điện thoại. Ngoại trừ nàng, những người còn lại căn bản không chiếm được Giang Triệt người nhà gật đầu. Tại Thẩm Viện Chi tỉ mỉ an bài xuống, Giang Triệt bị hàng không chuyển vận đến một nhà thực lực mạnh hơn bệnh viện. Nơi này có trên quốc tế tiên tiến chữa bệnh thiết bị, còn có đỉnh tiêm chuyên gia. Nhập viện sau lập tức tiến hành toàn diện kiểm tra. Bị Thẩm Viện Chi mời tới các chuyên gia đang thảo luận phương án. Điện thoại di động kêu lên, còn không có nhìn màn hình liền đã biết là ai. Hắn hiện tại ở đâu? Lâm Nguyệt Tiên ngữ khí cấp bách vô cùng. Ngươi không cần phải để ý đến chờ Giang Triệt tỉnh ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta không thể rời đi hắn, coi như là ta cầu ngươi. Thẩm tiểu thư, phương án đã ra tới. Lâm Nguyệt Tiên nghe được người bên ngoài lời nói, trò chuyện liền bị cúp máy. Nàng chưa từ bỏ ý định, quay đầu bấm Phương Lam điện thoại. Các chuyên gia cho ra kết luận cũng không quá lạc quan, nhưng tóm lại vẫn là có hy vọng. Trước dùng dược vật trị liệu, sau cùng thủ đoạn chính là giải phẫu, thế nhưng là liên quan đến đại não, trong đó phong hiểm trùng điệp. Các bác sĩ sau khi đi, Thẩm Viễn Chi nhìn xem trên giường bệnh Giang Triệt tự lẩm bẩm. Tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định lại, không cần tiếp tục an trí tại trọng chứng giám hộ thất. Nhanh lên tỉnh dậy đi. Phương Di, Giang thúc thúc đều tại ngày đêm ngắm nhìn. Ta cũng giống vậy. Giang Triệt, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta đã không chịu được nổi lần nữa mất đi ngươi đại giới, coi như không vì ta. Ngươi như thế thích hài tử, nhẫn tâm để đứa bé kia không có phụ thân sao? Mặc cho Thẩm Uyển Chi như thế nào hứa hẹn, khẩn cầu. Nằm tại trên giường bệnh Giang Triệt, không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ sẽ không còn giúp nàng lau nước mắt, sẽ không còn trên mặt đất du côn trước mặt đứng ra bảo hộ nàng. Tốt đẹp như vậy đã tưởng, lại rơi đến bây giờ hạ tràng. Thẩm Uyển Chi hiện tại mới hiểu được, yêu và không yêu, tại sinh tử trước mặt đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Nàng tình nguyện Giang Triệt không yêu mình, chỉ cần hắn bình an, liền tốt. Chương 77. Trên thế giới này. Chương 77. Trên thế giới này. Lâm Nguyệt Tiên thông qua Phương Lam tìm được Giang Triệt chỗ bệnh viện. Chỉ là cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Triệt từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái hôn mê. Cái này cũng tuyên cáo bảo thủ dược vật trị liệu thất bại. Sau đó ngoại trừ giải phẫu không có lựa chọn nào khác. Dù vậy, hy vọng cũng là xa vời. Ngoài cửa sổ đèn hoa mới lên, Thẩm Viễn Chi đẩy cửa vào. đối giường bệnh bên cạnh cái kia đạo thân ảnh hiểu điệu nói ra, nên trở về đi nghỉ ngơi, ta lại bồi bồi hắn. Lâm Nguyệt Tiên cũng không hề rời đi ý nguyện, hai nữ ánh mắt đều rơi vào Giang Triệt gương mặt bên trên. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, dài dằng dặc giống như qua một năm tròn. Hồi lâu sau, trong bụng cảm giác đói bụng truyền đến, Lâm Nguyệt Tiên mới lưu luyến không rời địa trở về. Bây giờ thân thể của nàng sớm đã không chỉ là gánh chịu lấy một cái sinh mệnh, coi như lại thế nào bị thương, nàng đều muốn cưỡng ép mình ăn cơm, nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt Tiên sau khi đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cái kia đạo thước tha bóng lưng. Thẩm Uyển Chi đi vào giường bệnh bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt Giang Triệt tay. Nàng còn nhớ rõ đã từng cái tay này là bực nào ôn ngoãn, lại có cảm giác an toàn. Bây giờ lại hơi lạnh. Giang Triệt, cái này hai tuần đến nay, phương di tơ bạc dần dần nhiều, Giang thúc thúc khói cũng rút lợi hại. Ta cùng bọn hắn nói, đã mời đỉnh tiêm nào khoa chuyên gia, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Có thể ta đã càng ngày càng khó lấy thuyết phục bọn hắn. Thân ái, chớ ngủ có được hay không? Trên thế giới này có nhiều như vậy người yêu của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật bỏ được vứt xuống bọn hắn mặc kệ sao? Thẩm Uyển Chi có chút nâng lên Giang Triệt tay, dùng cái này đến vuốt ve khuôn mặt của mình. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên có thể như vậy đơn phương cùng Giang Triệt nói chuyện. Giữa hai người có quá nhiều mỹ hảo hồi ức, nói 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần Giang Triệt vẫn chưa tỉnh lại, những thứ này hồi ức đều chỉ có thể trở thành rực rỡ chói lọi bạc biển. Cuối cùng vỡ vụn. Đột nhiên, Giang Triệt ngón tay giống như bỗng nhúc đích, mí mắt khẽ run. Đây đối với Thẩm Uyển Chi tới nói, không khác trong bóng tối thần hy. Vội vàng mời đến bác sĩ y tá. Giang Triệt từ từ mở mắt, ánh mắt từ mơ hồ đến ngưng thực, một hồi lâu mới nhớ tới ký ức. Còn sống. Trong đầu lướt qua cái kia trước khi hôn mê hung hiểm tràn diện, một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác tràn ngập dưới đáy lòng. Hắn trông thấy mắt đỏ vành mắt Thẩm Uyển Chi ngay tại bên cạnh, muốn nói chuyện, cũng học lại khàn khàn không chịu nổi, toàn thân đều chuyển đến cảm giác khó chịu. Vô ý thức nghĩ đưa tay. "Uyển Chi, người rốt cuộc tỉnh." Thanh âm của nàng vui sướng cùng nghẹn ngào xen lẫn cùng một chỗ. Chạy tới bác sĩ y tá vì hắn làm các loại kiểm tra. Lần này Giang Triệt thức tỉnh chỉ kéo dài nửa giờ, lại mê man đã ngủ. Bác sĩ nói căn cứ kiểm tra, bệnh tình của con bệnh có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, không để cho nàng tất lo lắng. Chiếu các loại sinh mệnh chỉ tiêu đến xem, rất nhanh sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Thẩm Uyển Chi tâm tình phảng phất giống như thủ mây mờ trăng vào mình. Trong lòng mây đen quét sạch sành xanh, chỉ còn lại chờ mong. Cả đêm không ngủ, lại không cảm thấy có chút ra rời. Sáng sớm, Lâm Nguyệt Tiên đi vào trong phòng bệnh, trong khoảng thời gian này nàng mặc dù nói cưỡng chế mình nghỉ ngơi, chăn chóc khó mà ngủ, coi như mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mộng cũng tận là hai nạn xe cộ phát sinh lúc chẳng cảnh. Đến lượt ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Uyển Chi nhẹ nhàng lắc đầu, tối hôm qua Giang Triệt tỉnh lại qua một lần. Bác sĩ nói hắn rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Ta muốn chờ. Nghe được tin tức này, Lâm Nguyệt Tiên mừng rỡ, giống như tại u ám trong sinh hoạt một lần nữa tìm tới chủ tâm cốt. Chuyện xảy ra khi nào? Khoảng 9 giờ rưỡi. Ngươi làm sao không nói với ta? Tối hôm qua bác sĩ sau khi kiểm tra rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Hắn hỏi thăm qua tình huống của ngươi, hài lòng sao? Thẩm Uyển Chi nói. 5 giờ chiều. Giang Triệt lại lần nữa tỉnh lại. Lần này hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt Tiên cùng Thẩm Uyển Chi. Lâm Nguyệt Tiên giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay của hắn, nóng hổi. Lao công. Nàng muốn theo trước đó đồng dạng tới gần nơi này cái nam nhân trong lồng ngực, lại ngạnh sinh sinh khắc chế. Cực kỳ suy yếu Giang Triệt bây giờ không có khí lực đi vốn nắn nàng xưng hô. Trải qua mấy ngày nữa tính dưỡng, hắn đã có thể ăn một chút nửa thức ăn lòng đồ vật, tỉ như giờ phút này, Lâm Nguyệt Tiên ngay tại tự tay đi Giang Triệt hút cháo. Thon thon tay ngọc chất canh, cháo trong chén nhiệt độ vừa vặn. Mặt mày ổn tỉnh, động tác nhu hòa, tựa như một vị quan tâm thế tử đang chiếu cố lấy sinh bệnh trợ phu. Hai nữ tại cái phòng bệnh này bên trong tựa hồ có một loại ăn ý, các nàng tranh phong sẽ không lại hiện ra ở Giang Triệt trước mặt. Tỷ như Lâm Nguyệt Tiên uy Giang Triệt cơm trưa, muộn như vậy cơm cứ giao cho Thẩm Uyển Chi tới. Trong chén cháo thấy đấy, nàng nhẹ giọng hỏi, còn cần không? Đã no đầy đủ. Điện thoại chấn động, là Lâm Mộ Bạch điện báo. Nàng không muốn để ý tới, đối phương lại kiên nhẫn. Lâm Nguyệt Tiên buông xuống bát, tiếp lên. Tỷ, mẹ cấp tính bệnh ở động mạch vành phát tác, đã nhập viện rồi. Ngươi mau trở lại nhìn xem. Nàng cho Giang Triệt một cái chờ một lát ánh mắt, xoay người đi bên ngoài trò chuyện. Giang Triệt mơ hồ nghe được cái gì. Thẩm Uyển Chi an ủi, thân thể còn chưa tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Phí công. Uống nước. Nàng đổ nửa chén nước gấm đưa tới Giang Triệt bên miệng. Đợi Giang Triệt uống xong, còn cần giúp khăn tay tinh tế lau miệng. Loại này chăm sóc quá mức quan tâm, để một đại nam nhân có chút không quá quen thuộc. Một lát sau, Lâm Nguyệt Tiên trở về, không có chút nào lược thuật trọng điểm rời đi sự tình, mà Giang Triệt lại lên tiếng, không bay về nhìn xem sao. Ta hiện tại rất tốt, người đi cũng có người chiếu cố. Làm không tốt nếu là bởi vậy bỏ qua gặp nàng một lần cuối cơ hội. Cái tiếc như thế lớn tiếc nuối ta có thể không đủ sức. Trở về đi. Quỷ môn quan đi qua một chuyến Giang Triệt tựa hồ đem một ít sự tình nhìn rất nhẹ. Lâm Nguyệt Tiên nghe thấy Giang Triệt đuổi nàng đi, lòng như lao cắt, giắt hắn hơi lạnh tay không buông ra, thấp giọng nói, ta không đi. Có thể ta nghĩ ngươi đi, nếu là nàng bình yên vô sự còn tốt, đã xảy ra chuyện gì, ngươi không gặp được nàng một lần cuối. Bút chướng này thế nhưng là nhớ đến trên đầu ta. Người sống làm sao có thể so ra mà vượt vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếc nuối đâu. Lâm Nguyệt Tiên, bây giờ đi về, đối ngươi cùng ta tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Giang Triệt ho khan vài tiếng, Thẩm Uyển Chi vô nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn. Lâm Nguyệt Tiên nước mắt mơ hồ ánh mắt, vì cái gì ngươi có thể đánh bạc mệnh đi cứu ta, làm hết thể gió êm sóng lặng về sau, chúng ta lại không thể cùng một chỗ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có so sinh tử còn khó vượt qua đồ vật sao? Chương 78. Thanh Mai cùng Trúc Mã chương 78. Thanh Mai cùng Trúc Mã đem trong lòng yêu cầu tiết ra Lâm Nguyệt Tiên chợt phát hiện mình phạm vào một sai lầm. Lần nữa trải qua sinh tử hai người, kỳ thật đã sớm không phải quan hệ vợ chồng. Cùng một bệnh nhân tranh luận, vốn là không nên có hành vi. Đặc biệt là Thẩm Viễn Chi cũng ở tại chỗ. Cái này cùng đem Giang Triệt hướng bên người nàng đẩy khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Tiên túi thấp xuống tầm mắt, đem tất cả cảm xúc thu liễm. Nhẹ nói, ta đã thông qua video hỏi bên kia y sĩ trưởng, mẫu thân của ta bây giờ cũng không có nguy hiểm gì. Liên để ta ở chỗ này cùng ngươi, được không? Giang Triệt không nên. Trong phòng bệnh trầm mặc thật lâu. Đã ngươi hy vọng ta đi một chuyến, cái kia tốt, ta ngày mai lại đến. Hai đại đô thị ở giữa chuyến bay dày đặc, chỉ cần nguyện ý, một ngày có thể đi tới đi lui mấy cái vừa đi vừa về. Lâm Nguyệt Tiên hiểu rõ Giang Triệt, hắn ăn mềm không ăn cứng, lập tức cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Nàng hơi có vẻ luôn cũng sửa sang lấy bộ đồ ăn, kỳ thật những vật này cũng không cần nàng tự mình động thủ. Nếu như có chuyện, nhớ kỹ liên hệ ta. Câu nói này Lâm Nguyệt Tiên đã đối Giang Triệt nói, cũng là đối Thẩm Viễn Chi nói. Nàng nhìn hồi lâu Giang Triệt có chút tái nhợt gương mặt, quay người rời đi. Bóng lưng đơn bạc, mà Giang Triệt đưa ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp, hắn chợt nhớ tới tại Giang Đô vượt qua đoạn thời gian kia, mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, rèn luyện, người chỉ cần một vận động, phiền não liền sẽ ít rất nhiều. Chỉ tiếc lúc trước tân tân khổ khổ rèn luyện tốt dáng người, tại hôn mê trong nửa tháng thanh lý, cả người gầy gò. Ta muốn đi ra ngoài phơi nắng mặt trời. Giang Triệt trưng cầu Thẩm Viễn Chi ý kiến, bởi vì hắn hiện tại hai chân bị hao tổn, hoàn toàn không có năng lực hành động. Thẩm Viễn Chi mặc dù nghĩ đến Giang Triệt tại trong phòng bệnh nhiều tính dưỡng, nhưng cũng lý giải hắn buồn khổ, không có trước tiên cự tuyệt. Ta đi hỏi một chút bác sĩ nói có thể là được rồi. Đến lúc đó ngươi muốn tuân theo lời dặn của bác sĩ. Ừm. Thẩm Viễn Chi đứng dậy rời đi phòng bệnh, nhưng nàng trở về rất nhanh, còn đẩy một cái xe lăn. Đáp án đã vô cùng sống động. Giang Triệt dùng tới chi lực lượng từ giường bệnh chuyển đến xe lăn. Thẩm Viễn Chi ở bên nâng. Hai người thông qua dưới thang máy nhà lầu, trong không khí không còn tràn ngập nước khử trùng mùi. Nàng liên chậm rãi đẩy Giang Triệt đi qua một đầu bóng cây xanh râm mát đại đạo. Ánh nắng từ lá cây khe hở bên trong chiếu xuống, lốm đốm lấm tấm. Cuối cùng đến một cái xanh hóa địa phương tốt. Nơi này ngoại trừ bọn hắn, còn có mặt khác một đôi vợ chồng. Nam nhân đồng dạng ngồi tại trên xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân. Bên cạnh nữ nhân cùng hắn ấm giọng thì thầm nói nói. Kia đôi vợ chồng trong mắt chỉ có lẫn nhau, liên Giang Triệt cùng Thẩm Viễn Chi tới cũng không có chú ý đến. Trên mặt bọn họ đều treo nụ cười nhàn nhạt. Nam nhân chỉ gò má của mình, giá hiệu nữ tử hôn. Nữ tử sắc mặt đỏ bừng. Loại này ấm áp hạnh phúc, tại cái này khắp nơi trên đất bệnh ma trong bệnh viện hình thành mãnh liệt tương phản. Giang Triệt, có ta ở đây, ngươi không cần đi hâm mộ những người khác. Thẩm Viễn Chi đi vào trước người hắn, túi người dùng cặp kia tiêm tiêm tố thủ bưng lấy hắn khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Cơn gió đem mùi thơm đưa tới. Giang Triệt còn không có kịp phản ứng, trên môi liền truyền đến một vòng mềm mại xúc cảm. Nàng cũng không xâm nhập, chỉ là nhàn nhạt một hôn. Có lẽ là sợ bị đẩy ra, nhưng cũng thắng qua nơi đây ấm áp ánh nắng cùng chầm chậm gió nhẹ. Nụ hôn này đến muộn quá lâu quá lâu. Nếu như lúc trước gia đình của nàng không có biến cố, Giang Triệt đại khái đã nhận được nàng mấy ngàn cái mang theo yêu thương hôn, có thể sẽ càng nhiều. Quanh đi quẩn lại nửa giờ sau, Giang Triệt buồn ngủ. Hắn hiện tại rất thích ngủ, giống một khối có ma bệnh tin, động một chút lại muốn nạp điện. Thẩm Viễn Chi lại đẩy hắn trở về phòng bệnh, nâng lên giường, đắp kín mền. Giang Triệt sau đó ngủ thật say. Nửa đêm, hắn mơ màng tỉnh lại. Đèn đêm ánh sáng nhu hòa để Giang Triệt có thể lờ mờ thấy rõ ràng sự vật. Mà Thẩm Viễn Chi ngay tại một cái khác trương bồi hộ trên giường. Nàng cho Giang Triệt an bài đều là phòng bệnh tốt nhất. Nếu như dọn đi chữa bệnh dụng cụ, đây là trang trí xa hoa nhà. Khát nước. Nhưng Giang Triệt không muốn đánh thức Thẩm Viễn Chi. Từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn thường xuyên làm một chút kỳ quái mộng. Bởi vì ban ngày thích ngủ, còn thường xuyên tại nửa đêm tỉnh lại. Lâm Nguyệt Tiên mang bầu, không thể thức đêm. Đều là Thẩm Viễn Chi tại ban đêm cùng hắn, ngày đêm dày vò, quá mệt mỏi. Thế là Giang Triệt cứ như vậy chống lên thân đến ngồi, dài răng giặc ban đêm bên trong, hắn không có việc gì, cô độc cùng tịch mịch ở khắp mọi nơi. Hắn đưa tay đi lấy trên tủ đầu giường cái chén, muốn rót chút nước uống, tay trượt đi, rớt xuống trên sàn nhà, mặc dù không có nát, lại làm ra rất lớn tiếng vang. Ngủ ở bồi hộ trên giường Thẩm Viễn Chi bị đánh thức, đèn đêm ảm đạm. Giang Triệt thấy không rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể phân rõ chăn mền từ nổi bật trên đường cong trượt xuống tới. Thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có, chính là khát nước, muốn cầm cái chén uống nước. Thẩm Viễn Chi thở dài một hơi, đi theo ánh đèn chớp mở. Sau đó cho Giang Triệt rót một chén nước ấm. Rõ ràng hành động bất tiện, vì cái gì không gọi ta? Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa, còn muốn gặp bên ngoài sao? Bác sĩ nói chân của ta tình huống thế nào? Lúc nào có thể tốt? Giang Triệt hỏi, hắn cảm thấy mình trong khoảng thời gian này thật giống như một cái vừa ra đời hài nhi. Thích ngủ, không định giờ tỉnh lại, tỉ như hiện tại, đêm hôm khuya khoắt còn muốn người bưng trà đổ nước. Rất khó quen thuộc. Có thể trị hết, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Chân quẻ cũng không chê. Không chê. Giang Triệt cười cười, cũng không biết là tin tưởng, vẫn là chưa tin. Nhưng Thẩm Viễn Chi tỉnh lại, cuối cùng để cái này tại đêm dài đằng đắng bên trong chẳng phải cô độc. Nàng biết Giang Triệt ngủ đủ rồi, không nên ngủ tiếp. Liên mở ra treo trên tường HD TV, trả tiền tuyển một bộ phim cho Giang Triệt giải buồn. Là tình yêu điện ảnh. Thẩm Viễn Chi ngồi tại bên giường, một cách tự nhiên tựa sát Giang Triệt bả vai. Nếu như bị đối thủ của nàng biết, vị này uy nghi có đủ, ánh mắt độc đáo, thủ đoạn quả cảm đầu tư nữ vương thế mà lại như thế không muốn xa rời một người, sợ là sẽ phải phá vỡ dĩ vãng ấn tượng. Thẩm Viễn Chi không hiểu tâm an, lại có thể cảm nhận được Giang Triệt gầy gò. Cho dù đã mời dinh dưỡng sư, có thể là dược vật nguyên nhân, khẩu vị của hắn một mực không tốt, chỉ có thể chờ đợi về sau lại bù lại. Trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính cũng là một đôi thanh mai trúc mã. Bọn hắn trên đường đi nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Trên trời rơi xuống tại đại học thời điểm xuất hiện. Ba người ở giữa dần dần hình thành một loại vi diệu quan hệ. Trên trời rơi xuống có mới mẻ cảm giác. Nhân vật nữ chính cùng hắn mỗi lần ngẫu nhiên gặp đều vừa đúng. Trúc mã không thua trên trời rơi xuống, hắn rất tốt. Nhưng chính là quá tốt rồi. Tốt giống không khí. Trong suốt, không màu, vô vị, ở khắp mọi nơi. Lúc có tập mãi thành thói quen, không có gì lớn. Một khi mất đi, có lẽ liền rốt cuộc tìm không thấy trên thế giới lại như thế yêu nàng người. Ba người yêu hận tình cựu liền triển khai như vậy. Mà Thẩm Viễn Chi không rõ, tại một cái bồi bạn ngươi hơn 20 năm, cùng một cái đột nhiên xuất hiện người ở giữa. Vì sao lại do dự đâu? Chẳng lẽ hơn 20 năm thời gian, vẫn còn so sánh không lên nhất thời mới mẻ cảm giác sao? Trên thế giới này đẹp trai người, mỹ lệ nữ nhân nhiều vô số kể. Có thể cùng ngươi cùng đi qua đẹp nhất thời gian người đồng lứa liền một cái. Rất đáng tiếc, điện ảnh phần cuối nữ chính vẫn là không có lựa chọn chút mã. Nàng theo bản năng dắt Giang Triệt tay. May mắn lấy bây giờ Giang Triệt còn tại bên cạnh mình, không có thất lạc tại biển người, còn có bù đắp cơ hội. Chương 79. Họ Giang vẫn là họ Lâm. Chương 79. Họ Giang vẫn là họ Lâm. Điện ảnh 119 phút. Trên lệch một phần, liền có thể góp đủ 2 giờ. Có lẽ có một số chuyện chính là không thể thập toàn thập mỹ. Giang Triệt sau khi xem xong trầm mặc. Hắn quan sát treo trên tường đồng hồ điện tử, đã là 3 giờ sáng. Mà Thẩm Viễn Chi cứ như vậy tựa sát bờ vai của hắn ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đồng hồ sinh học hỗn loạn, thích ngủ. Giữa trưa đi ngủ, đêm hôm khuya khoắt tỉnh lại là chuyện thường xảy ra. Thẩm Viễn Chi ban ngày muốn dành thời gian xử lý sự tình, ban đêm còn muốn chiếu cố hắn. Cơ thể và đầu óc mỏi mệt. Giang Triệt nghĩ nâng tay phải lên, đem tựa ở trên bờ vai người chậm rãi để nằm ngang trên giường. Lại hậu chi hậu giác phát hiện đã bị dắt. Thẩm Viễn Chi ngủ cạn. Có chút động tĩnh liền tỉnh lại, trong giọng nói có chút vũ mị lười biếng. Điện ảnh kết thúc. Ừm, vây lại liền đi ngủ, không cần miễn cưỡng chính mình. Giang Triệt nói. Trong căn phòng an tĩnh hai người bốn mắt tương đối. Khoảng cách gần trong căn tấc. Cùng với ngươi, lại thế nào tính miễn cưỡng? Thẩm Viễn Chi buông ra Giang Triệt tay, cải thành kéo lại cánh tay. Tình cảnh này, phản phất lẫn nhau dựa sát vào nhau người yêu. Nàng cảm thấy cái này yên tĩnh ban đêm từng giây từng phút thực sự quá quý giá. Ai nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt mới khắc cốt minh tâm? Bình bình đạm đạm chưa hẳn không hạnh phúc. Cũng tỉ như hiện tại, căn này phòng bệnh chính là một thế giới nho nhỏ. Bên trong tiểu thế giới chỉ có nàng cùng Giang Triệt. Cái này đủ. Dù là tương lai còn có Lâm Nguyệt Yên cùng đứa bé trong bụng của nàng, nhưng giờ khắc này là chân chân chính chính chỉ thuộc về hai người. Giang Triệt vừa định nói cái gì, lại quay đầu hò khan vài tiếng. Thẩm Viễn Chi rất nhuần nhuyễn nhẹ nhàng trấn an phần lưng của hắn. Mỗi lần lúc này, Giang Triệt đều có loại bị xem như tã lót hải nhi cảm giác. Thẩm Viễn Chi đọc hiểu hắn bên trong ánh mắt biểu đạt ý tứ. Nợ nụ cười xinh đẹp, đây đều là theo ngươi học, cùng ta học. Có lần ta phát sốt, nằm trên giường ở nhà, ngươi cũng nên cho Phương Di cho ngươi xin phép nghỉ. Liên tĩnh tĩnh canh giữ ở bên giường, nắm chặt tay của ta an ủi ta. Ta ngại thuốc quá khổ, ngươi cũng không biết từ nơi nào làm ra mức hoa quả. Còn hống ta đi ngủ, đơn giản coi ta là làm tiểu hài tử đồng dạng đối đãi. Hiện tại đến phiên ngươi nằm trên giường, ngươi đương nhiên cũng có thể hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Cho nên, thân yêu, hiện tại muốn ta hống ngươi đi ngủ sao? 3 giờ sáng, ngươi thiên tiểu bá mị ngự tỷ thanh mai nói phải dỗ dành ngươi đi ngủ. Có lẽ là đêm dài đằng đẵng ngăn cách rất nhiều chuyện nguyên nhân. Hai người ở chung có mấy phần năm đó hương vị, xa không giống ban ngày cứng nhắc, ngăn cách. Thanh âm quyến rũ ngay tại bên tai khinh ngữ, mùi thơm ngầm phủ, quanh quẩn chót núi, cho người giác quan bên trên đả kích cường liệt. Gặp Giang Triệt không ngôn ngữ, Thẩm Viễn Chi cũng không còn từng bước ép sát. Đi ngủ sớm một chút, ngươi có thương tích trong người, nấu quá muộn không tốt. Chờ ban ngày, ta lại dùng xe lăn đẩy ngươi ra ngoài đi dạo. Còn muốn uống nước sao? Giang Triệt lắc đầu. Thẩm Viễn Chi rút đi hắn phần eo đệm lên gối đầu, vịn hắn chậm rãi nằm xuống. Ngươi cũng trở về trên giường, không cần lại quải niệm lấy ta. Chờ ngươi ngủ. Thẩm Viễn Chi cứ như vậy ngồi tại bên giường, nhìn xem Giang Triệt mê man chìm vào giấc ngủ. Khô tọa là một kiện rất chuyện nhàm chán, nhưng chờ đợi yêu người lại không có chút nào nhàm chán. Ánh mắt của nàng lưu luyến tại Giang Triệt gương mặt, dốc hết ôn nhu, cũng có sầu lo. Thẩm Viễn Chi nghĩ tới Lâm Nguyệt Tiên các loại hài tử xuất sinh, cũng để đứa bé kia họ Giang. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên ở giữa đời này liền không còn cách nào triệt để đoạn tuyệt. Hắn lại sẽ làm gì lựa chọn đâu? Ngay cả nhà bạn tiểu hài đều có thể sủng thượng thiên người, có thể đặt vào thân sinh con cái mặc kệ sao? Càng nghĩ càng loạn. Thẩm Viễn Chi cuối cùng đem đây hết thảy đều ném sau. Cái này cũng có thể chính là thượng thiên đối với mình nhu nhược trốn tránh trừng phạt đi. Bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không lại rời đi. Giang Triệt 10 giờ sáng mới tỉnh lại. Hắn làm một cái kỳ quái mộng, nhớ không được. Chậm rãi mở mắt ra, ánh vào tầm mắt là một vị nhân gian tuyệt sắc. Giang Triệt đã thành thói quen mỗi lần tỉnh lại đều có người trông coi cảm giác. Thẩm Viễn Chi đã thay đổi áo ngủ, mặc một bộ duyên dáng váy dài. Tóc xanh chưa có lại, tóc dài tới eo. Triển hiện không muốn người biết một mặt. Đã cao quý vũ mị, vừa mềm tỉnh như nước. Nàng đỡ Giang Triệt đứng dậy, tựa tại đầu giường. Sau đó tự mình giúp Giang Triệt phá gốc râu cằm, rửa mặt. Nóng một chút khăn mặt dán tại trên mặt, để cho người ta tinh thần vì đó run một cái. Thẩm Uyển Chi đầu ngón tay bị nước gấm ngâm phát ra một vòng đỏ. Bữa sáng là dinh dưỡng phong phú cháo thịt, ta tự mình tới. Đề nghị của hắn bị Thẩm Uyển Chi vô tình bác bỏ. Thìa đã đưa tới bên miệng. Một môi, một môi. Thẩm Uyển Chi đối với hắn có vô tận kiên nhẫn. Hoàn tất về sau, còn sẽ có một tờ giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng. Trước đó những thứ này sống đều là Lâm Nguyệt Thiên tại làm. Nàng trở về nhìn Vương Vân về sau, Thẩm Uyển Chi ôn nhu quan tâm so với nàng không kém chút nào. Ngươi nếu là có việc gấp, có thể đi xử lý, không cần mỗi ngày trông coi ta. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có y tá, hộ công, bác sĩ. Ta chỉ cần nhấn một cái đầu giường linh đã có người tới. Hôm qua Thẩm Uyển Chi tiếp không ít điện thoại, còn mở một cái video hội nghị. Mặc dù nàng cố ý giấu giếm Giang Triệt, rời đi phòng bệnh gọi điện thoại, nhưng Giang Triệt nhiều ít có thể phát giác ra được một điểm. Thẩm Uyển Chi chưa trả lời, chỉ nói là nói, ngươi không cần lo lắng những thứ này về vặt, hảo hảo dưỡng bệnh. Chỉ là không muốn chậm trễ ngươi kiếm tiền. Giang Triệt thản nhiên nói, tiền nào có ngươi trọng yếu, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Đợi chút nữa đi, ta bỗng nhiên nhớ lại một cái chuyện. Giang Triệt mấy ngày nay trạng thái hơi chuyển biến tốt đẹp, mới nhớ thương từ bản thân công ty. Mình hôn mê 2 tuần, lại nghỉ ngơi mấy ngày. Bên kia thế nào? Bất quá từ Quỷ Môn Quan đi một lần về sau, công ty ngược lại là tiếp theo. Hắn cầm lấy đặt ở tủ đầu giường điện thoại. Lúc đầu cái kia tại trong tai nạn xe rất bể, Lâm Nguyệt Tiên mua cho hắn một cái mới. Thẻ vẫn là ban đầu thẻ. Trong công ty, một vị mặc ổn phục dáng người hiểu điệu khí chất mỹ nữ đang chủ trì hội nghị thường kỳ. Điện thoại điện báo chấn động. Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phía trên biểu hiện điện báo người để nàng nhịp tim hụt một nhịp. Nàng giấu trong lòng chờ mong vô cùng tâm tình tiếp lên. Đối diện cũng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng nàng sẽ không nghe lầm. Thanh Thanh, công ty tình huống thế nào? Lão bản. Nàng xưng hô, để hội nghị thường kỳ bên trên công ty cao tầng cũng vì đó yên tĩnh. Lão bản không phải xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê sao? Chẳng lẽ tỉnh? Công ty tình huống còn tốt. Ngài bây giờ ở nơi nào? Trần Thanh Thanh không kịp chờ đợi hỏi, đợi nàng lại đi bệnh viện lúc, cũng cùng Lâm Nguyệt Tiên đồng dạng bồ hụt. Tại Thiên Hải thành phố đệ nhất bệnh viện. Giang Triệt đem địa chỉ kỹ càng cáo chi. Ta lập tức đi gặp ngươi. Ừ, nhớ kỹ đem nên mang văn kiện mang lên. Phía sau nửa câu Trần Thanh Thanh đã nghe không lọt, vội vàng lưu lại một câu lão bản tỉnh. Liên thẳng đến Kim Lăng sân bay mà đi. Một chỗ khác phòng bệnh. Vương Vân nằm tại trên giường bệnh. Tình cảnh liền cùng rất nhiều năm trước tương tự. Khi đó Lâm Nguyệt Tiên ngày đêm chờ đợi, Giang Triệt đến bệnh viện tìm nàng, trong lòng áp lực liền có phát tiết địa phương. Nàng tại trong ngực của hắn cùng đường mạt lộ thúc thiết. Không có tiền, cũng mượn không được, ngày xưa những cái kia các thân thích đối nàng cùng Lâm Mộ Bạch tránh không kịp. Bây giờ Lâm Nguyệt Tiên đã tay cầm một nhà đồ trang điểm ngành nghề công ty lớn. Tiền đối với nàng mà nói không còn là vấn đề. Có thể nàng lại đã mất đi cái kia ấm áp ôm ấp. Thì, nghe mẹ nói ngươi mang thai. Đứa bé này dự định họ Lâm vẫn là họ. Lâm Mộ Bạch mắt trần có thể thấy đổi phế, không còn hăng hái. Khi hắn nghe Vương Vân nói lên Lâm Nguyệt Tiên mang thai sự tình, liền sầu lo trùng điệp. Vạn nhất bụng hải tử họ Giang, như vậy nhà mình tỉ tỉ trên tay công ty, chẳng phải là cũng muốn họ Giang. Hắn còn trông cậy vào từ bên trong cầm tài chính, Đông Sơn tái khởi đầu. Hiện tại ta cùng Mạc Thu Vận cũng ly hôn, đứa bé này nếu là họ Lâm, vừa vặn kéo dài Lâm gia chúng ta hương hỏa. Nhất cử lưỡng tiện. Chương 80. Đã mất đi mới hiểu được chương 80, đã mất đi mới hiểu được Vương Vân nghe được Lâm Mộ Bạch nhắc lên vấn đề này, coi như ho khan liên tục cũng muốn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nàng làm phụ mẫu, chưa hẳn không yêu Lâm Nguyệt Yên, nhưng là Vương Vân yêu không phải để cho người ta bay lượn cánh, mà là đem người khóa tại lồng giam công xiềng. Vương Vân phát hiện trong khoảng thời gian này nữ nhi càng ngày càng không thể khống, đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Tại dạng này xuống dưới, nữ nhi sẽ không phải mặc kệ chính mình đi. Mộ Bạch nói không sai, đã các ngươi đều ly hôn. Đứa bé này làm gì cùng hắn họ đâu? Dựa vào chúng ta nhà điều kiện, cùng ngươi bên ngoài, cho dù lại cho hải tử tìm ba ba cũng dư xài. Nghe được Vương Vân trợ công, Lâm Mộ Bạch lòng tin càng tăng lên. Mà Lâm Nguyệt Tiên sắc mặt, mặt như phủ băng. Mẹ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giang Triệt vì bảo hộ ta, hiện tại đang nằm tại bệnh viện trên giường, chưa thể xuống đất. Ngươi bây giờ lại gọi ta cho hắn hải tử tìm phụ thân. Các ngươi còn có cơ bản nhất đạo đức cùng lương chi sao? Đứa bé này chỉ có ta cùng Giang Triệt có thể kết luận. Hắn sẽ chỉ có một cái phụ thân, hiện tại là tương lai cũng giống vậy. Từ giờ trở đi, các ngươi mơ tưởng can thiệp nhân sinh của ta. Nói xong Lâm Nguyệt Tiên giận dữ rời đi. Vương Vân tại sau lưng la lên, "Tiểu Nguyệt." Lâm Mộ Bạch đuổi tới, "Tỷ, mẹ có cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành, ngươi cùng với nàng đưa khí làm gì?" Hắn chuyển biến cực nhanh, giống như chuyện này không phải hắn mở đầu bước lên như vậy. Lâm Nguyệt Tiên cũng không thèm nhìn hắn, khi còn bé Lâm Mộ Bạch thật rất nghe lời, rất ngoan. Nhưng đắc thế về sau liền thay đổi hoàn toàn cá nhân. Cùng năm đó mỗi ngày cùng với nàng, còn ngoan ngoãn nghe lời đệ tưởng như hai người. "Lâm Mộ Bạch, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Trên tay của ta cái công ty này, ngươi đừng nghĩ chỉ nhiễm. Một tháng trước, ngươi có chỗ khó, ta đã kiệt lực giúp ngươi. Ngươi tính qua dựa dẫm vào ta lấy được bao nhiêu tiền sao? Lại còn có mặt mũi cùng ngươi chưa ra đời cháu trai, cháu gái giật đổ. Thứ hôm nay trở đi, ngươi tốt tự lo thân." Cửa bệnh viện, nữ trợ lý đem lái xe tới, Lâm Nguyệt Tiên lên xe rời đi. Lâm Mộ Bạch đau thương, bản tính hoàn toàn bị nhìn thấu. "Tổng giám đốc, sau đó phải đi nơi nào?" "Sân bay." Lâm Nguyệt Tiên vô lực nhắm lại đôi mắt sáng, mẫu thân ra ngoài không chế dục, muốn cho nàng làm một cái nghe lời con rối. Mà Lâm Mộ Bạch, thế mà nghĩ tính toán nàng, ngấp nghé danh hạ công ty. Thân tình đến cùng còn thừa lại nhiều ít, có lẽ lột ra vào bọc, chẳng còn sót lại gì. càng so sánh, càng chân quý. Trên thế giới này đã từng có một người như vậy, có thể vì ngươi đánh bạc hết thảy. Yêu chính là yêu, không trộn lẫn lấy bất kỳ lợi ích quan hệ, thậm chí vì nàng từ bỏ tiền tài, tiền đồ. Thế nhưng là người này lại bị Lâm Nguyệt Tiên mình tự tay làm mất rồi. Nàng bây giờ vô cùng khát vọng trở lại Giang Triệt bên người, dù là như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bị đốt thành cho bụi cũng ở đây không tiếc. Trần Thanh Thanh máy bay hạ cánh, chạy tới Thiên Hải bệnh viện. Làm nàng đi vào phòng bệnh lúc, ánh mắt liền rơi vào Giang Triệt trên thân, sau một hồi mới dịch chuyển khỏi. Bên cạnh hắn vị kia cao quý lại vũ mị Thẩm tiểu thư, cho Trần Thanh Thanh rất lớn áp lực. Tới một mức độ nào đó, nàng càng muốn đối mặt tổng giám đốc Lâm. Ai ngờ một giây sau, vị kia Thẩm tiểu thư nói ra, các ngươi trò chuyện. Ngược lại đối Giang Triệt dặn dò, thân thể còn chưa tốt, chuyện công tác không cần thao nhiều như vậy tâm. Ừm. Thẩm Viễn Chi đạt được mình muốn đáp án về sau, liền từ bên giường đứng dậy. Trần Thanh Thanh ở trước mặt nàng, thật sự là khó có nửa điểm lòng tin. Vô luận là dáng người, vẫn là dung mạo, vẫn là biết đại thể thái độ, muốn một cái nam nhân đối nàng khăng khăng một mực, đơn giản không nên quá đơn giản. Nàng không khỏi bề mại. Ngồi, đứng đấy làm gì? Giang Triệt ngữ khí mang theo nhẹ nhõm. Ủy môn quan đi một chuyến về sau, hắn nhìn thấy quan hệ tốt người quen đều sẽ rất vui vẻ. Ta hôn mê trong mấy ngày này, công ty là tình huống như thế nào? Trần Thanh Thanh ngoan ngoãn chuyển đến một cái ghế ngồi tại nhà mình lão bản bên giường. Mặc ổn phục nàng, nhất động nhất tính ở giữa, hiển thị rõ cao gầy yểu điệu dáng người. Trần Thanh Thanh nhìn xem tựa tại trên giường bệnh Giang Triệt, sắc mặt tái nhợt, cả người đều gầy rất nhiều. Đau lòng không thôi. Còn tốt, vốn có hạng mục đều tại tiến hành đâu vào đấy, nhưng cũng bỏ qua một chút mới suy nghĩ. Trần Thanh Thanh hồi đáp, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, còn phải dựa vào ngươi đến cầm giữ. Có điều kiện gì, đều có thể sách. Giang Triệt hứa hẹn. Trần Thanh Thanh xem như trong công ty nguyên lão, theo mình lâu như vậy, ngày bình thường hỗ trợ quản lý, mình xảy ra chuyện về sau còn có thể ổn định cục diện, đúng là không dễ. Ra công tư cũng không thể thể hiện thành ý, cho điểm cổ phần cũng không đủ. Trần Thanh Thanh nghe được Giang Triệt câu này, cái gì đều có thể xách theo bản năng hỏi lại, thật. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản. Nàng lập tức lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Trần Thanh Thanh không muốn tiền, chỉ muốn Giang Triệt người này. Vậy chúng ta? Cái gì? Còn chưa nghĩ ra, cái hứa hẹn này có thể hay không trước bảo lưu lấy. Linh động mỹ hảo nữ tử ánh mắt né tránh, không dám nhìn đối phương. Phàm là vừa rồi không cùng bị kia Thẩm tiểu thư chạm mặt, nàng đều có dũng khí nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Cũng đã gặp qua nàng về sau, lẫn nhau so sánh, dũng khí liền không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả Trần Thanh Thanh đều cảm thấy mình mất tranh khí tới cực điểm. Được, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Những cái kia chồng chất văn kiện đâu? Văn kiện? Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, căn bản liền quên mang. Nàng quá muốn gặp đến Giang Triệt, đem mọi việc ném sau. Quên. Trần Thanh Thanh mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt trở nên nóng hổi. Giang Triệt cho là nàng bận bịu xoay quanh, có chút chỗ sơ suất cũng có thể lý giải. Không truy cứu nữa, đồng thời chủ động hóa giải hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Ta muốn ăn hoa quả, có thể hay không hỗ trợ gọn một cái? Được. Trần Thanh Thanh trước tẩy tay, sau đó hỏi thăm Giang Triệt muốn ăn áp bổ vẫn là tuyết lê. Giang Triệt tuyển cái sau. Tại Tiêm Tiêm tố thủ chấp dưới đao, toàn thân trắng như tuyết lê bị một vòng bóc ra, lộ ra ngon miệng lê thịt. Làm Giang Triệt lâu như vậy trợ lý, chiếu cố thuận buồm xuôi gió. Bác sĩ nói ngươi lúc nào có thể khỏi hẳn? Nàng nhẹ giọng hỏi. Còn phải nằm viện tĩnh dưỡng thật lâu. Giang Triệt không có nói tỉ mỉ, miễn cho nàng nghĩ quá nhiều. Trần Thanh Thanh ánh mắt ảm đạm, tiếp theo an ủi, sẽ khá hơn, có ta ở đây, công ty bên kia ngươi không cần nhớ. Nàng vừa ra xã hội khi đó tay chân bộn bề, tìm phần thứ nhất công việc, phần thứ hai công việc đều rất nhanh bị sa thải. Thẳng đến gặp Giang Triệt, đối nàng tha thứ, nàng cũng chậm chậm lột xác thành một cái già dặn chỗ làm việc người. Chỉ bất quá tại Giang Triệt trước mặt, Trần Thanh Thanh mãi mãi cũng là dáng dấp ban đầu. Công ty phát triển đến bây giờ, cũng đã gặp qua to to nhỏ nhỏ nan quan, người khác tới lại đi. Trần Thanh Thanh lại kiên định không thay đổi. Thật có lỗi, gần nhất rất thích ngủ. Ta buồn ngủ. Ăn xong lê không bao lâu, Giang Triệt mí mắt biến nặng. Trần Thanh Thanh vừa định dìu hắn nằm xuống, đi mà quay lại Thẩm Viễn Chi lại nói, ta tới đi. Mấy phút đồng hồ sau, người trên giường hô hấp dần dần đều. Trần Thanh Thanh muốn giữ lại, có thể công ty bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Nhìn nhiều Giang Triệt một hồi, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Ra cửa phòng bệnh trước đó trả về mắt nhìn một cái. Lúc chạm vào tối, Giang Triệt còn không có tỉnh. Nhưng Lâm Nguyệt Tiên đã từ Kim Lăng chạy về. Chương 81. Ta yêu ngươi chương 81, ta yêu ngươi. Lâm Nguyệt Tiên trở về thời điểm, Giang Triệt còn đang ngủ. Hoàng hôn ánh nắng thông qua cửa sổ rải vào phòng bệnh một góc, bầu không khí không hiểu ấm áp. Một đạo thức tha thân ảnh an vị tại bên giường tĩnh tĩnh ngắm nghĩa Giang Triệt. Lâm Nguyệt Tiên xâm nhập khiến cho Thẩm Viễn Chi đưa ánh mắt về phía cửa phòng bệnh. Hắn hai ngày này còn tốt chứ? Mặc dù thích ngủ, nhưng thân thể từng cái phương diện đều khôi phục không tệ. Chuyện của ngươi rút xong, ta cho là ngươi tối thiểu còn muốn cuối tuần mới bỏ được đến. Lâm Nguyệt Tiên không có trả lời. Chắc hẳn Thẩm Viễn Chi cũng điều tra qua gia đình của mình tình huống, biết trong đó đủ loại mâu thuẫn. Đối mặt loại này mà vúng, nàng thực sự bất lực đi dạo biện, cũng không muốn đi tranh luận cái gì. Ngấp nghé công ty đệ đệ, không chế dục cực mạnh mẫu thân, đều là còn tại đó. Dựa theo quyết định, tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta đến chăm sóc Giang Triệt. Nàng đi tới bên kia giường ngồi xuống, nghĩ dắt Giang Triệt tay, nhưng lại sợ quấy nhiều đến giấc ngủ của hắn. Nhìn xem đã từng người bên gối khuôn mặt, suy nghĩ bốc lên. Quyết định bên trong cũng không bao quát người việc tư ảnh hưởng. Thẩm Viễn Chi cự tuyệt, vậy liền lánh một chút tương lai thời gian. Theo thân tình sụp đổ, Lâm Nguyệt Tiên vô cùng khát vọng đợi tại Giang Triệt bên người. có lẽ hắn đã biến thành Lâm Nguyệt Yên trên thế giới này sống tiếp ý nghĩa. Trời chiều dư huy tại trong phòng bệnh dập tắt, Giang Triệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện có mấy sợi mùi thơm ngát truyền đến. Mở mắt, Lâm Nguyệt Yên quặn cu é tuyệt mỹ dung nhan từ mông lung đến rõ ràng. Nàng không biết lúc nào lên giường, rút vào Giang Triệt lồng ngực, giống như một chiếc du thuyền đang đổi tìm cảng, lại phảng phất bươm bướm nhào về phía ấm áp đống lửa. Mà Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi nói lời không sai biệt lắm. Sao ngươi lại tới đây? Tại Giang Triệt trong tiềm thức, Lâm Nguyệt Tiên là sẽ không như thế mau trở lại. Rất nhớ ngươi, cho nên liền về sớm một chút. Lao công. Giang Triệt nhíu mày, tiếp theo nhắc nhở nàng, chúng ta đã ly hôn. Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của hắn, hai người cái chán chống đỡ. Cũng không bởi vì câu này giống như mũi tên nhọn lời nói nhục chí. Coi như ly hôn, đời ta cũng chỉ yêu ngươi một cái. Mà lại, giữa chúng ta lĩnh không lĩnh chứng đơn giản như vậy. Đã sớm không cách nào dứt bỏ. Nàng nắm Giang Triệt tay, xâm nhập ổ chăn. Cuối cùng đặt ở bằng phẳng trên bụng. Lao công, cho chúng ta hải tử đặt tên đi. Lần này ta trở về, kinh lịch rất nhiều, cũng khám phá rất nhiều. Mẫu thân của ta nghĩ trưởng khống nhân sinh của ta, tiếp tục đem ta cột vào bên người làm cái nghe lời khôi lỗi. Đệ đệ ta. Mơ ước trên tay của ta này nhà công ty. Giống như trong nháy mắt, trên thế giới này chỉ có ngươi chân chính, bất kể đại giới yêu ta. Cho nên, ta sẽ không để cho đứa bé này họ Lâm. Thời gian còn rất dài, lao công, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Lâm Nguyệt Tiên kìm lòng không được muốn hôn hôn người trong lòng. Cái chán chống đỡ lấy cái chán hai người, liền hô hấp đều giao hòa, chót mũi va nhau. Giang Triệt vừa nghiêng đầu, nụ hôn của nàng liền sai lầm rơi vào khóe miệng. Giống như hai người bọn họ yêu, cũng có được sai lầm. Bởi vì có Vương Vân tồn tại, Giang Triệt đã làm tốt đứa bé kia họ Lâm chuẩn bị. Cũng có nghĩ qua Lâm Nguyệt Tiên sẽ dùng cái này yêu cầu phục hôn. Không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Tại hắn ngây người thời khắc, một vòng mềm mại rơi vào trên môi. Lâm Nguyệt Tiên lần nữa hôn một cái. Lao công. Từ trước đến nay quản cu é thanh âm bên trong mang theo vô tận nhu tình. Đôi mắt sáng như nước. Ta yêu ngươi. Chương 82. Giang Triệt nhân sinh chương 82, Giang Triệt nhân sinh Lâm Nguyệt Yên đem tiếng lòng không giữ lại chút nào thổ lộ hết. Tại an tĩnh trong phòng bệnh, lời của nàng lại như vậy chân thành tha thiết. Nàng hướng tâm thượng nhân dựa sát hơn một chút, giúp vào cái này rộng lớn trên lồng ngực. Hai tay chăm chú vòng lấy Giang Triệt eo. Trong chăn đan xen lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Cái này một lần lại một lần tại trong lúc nguy cấp vì nàng liệu mình nam nhân. Sớm đã trở thành Lâm Nguyệt Yên sinh mệnh nhất không thể dứt bỏ một bộ phận. Có thể cùng chung sinh tử người yêu, vì sao không thể cùng một chỗ? Trên thế giới không có loại này đạo lý. Lao công, khuynh thành mỹ nhân thanh âm không còn quẩn cũ é, ngược lại nhiều hơn một phần động tình. Tựa như thời gian lại về tới Lâm Nguyệt Tiên trở thành Giang Triệt tân hôn thê tử vậy sẽ. Lâm Nguyệt Tiên mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc chính là trời tối người yên thời điểm, mệt mỏi hai người lẫn nhau tựa sát. Có thể đàm lập tức, cũng có thể đàm tràn ngập hy vọng tương lai. Vang sơn tựa hồ hóa thành ngón tay mềm lăn tăn xuân thủy. Giang Triệt nghe được Lâm Nguyệt Tiên trên thân phát ra trận trận mùi thơm ngát, tựa như sơn chi hương hoa. Một đôi thon thon tay ngọc từ bên hông chậm rãi bên trên rời, thẳng đến lồng ngực. Viền nhược gió nhẹ lay động mặt nước, nổi lên liên ý gì Lâm Nguyệt Tiên tuyệt mỹ trên dung nhan chẳng biết lúc nào nhiễm lên động lòng người hưng hạ. Nhiều năm như vậy vợ chồng, Giang Triệt đối nàng lại hiểu rõ bất quá. Đi bồi hộ giường ngủ, mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Tại trên lồng ngực lưu luyến cặp kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ cũng bị chế trụ. Mập mờ kiểu diễm bầu không khí bị tách ra. Đây hết thảy đều là tình thâm nghĩa nặng tự nhiên thể hiện. Lâm Nguyệt Tiên ổn ổn tâm thần, không chịu rời đi, nhưng cũng chế trụ trong lòng triền miên yêu thương. Hắn cùng nàng đều không tiện. Muốn nói cái gì? Giang Triệt gặp nàng muốn nói lại thôi. Đối mặt như thế khai môn kiến sơn tra hỏi, Lâm Nguyệt Tiên khẽ lắc đầu. Kỳ thật nàng muốn hỏi Giang Triệt chờ thương lành, sẽ cùng Thẩm Uyển Chi kết hôn sao? Kỳ thật đáp án sớm đã lặng yên hiện hiện. Hai nhà người quan hệ tốt như vậy, ở lại như thế chi gần. Nếu là không có liên tiếp ngoài ý muốn, các nàng sớm muộn sẽ ở riêng phần mình ra trưởng kết hợp một chút đi vào hôn nhân. Nhưng bây giờ sự tình lại có chuyển cơ. Lâm Nguyệt Tiên không muốn nghĩ tiếp nữa, để tránh lo được lo mất tâm tình ảnh hưởng đến cử động của mình. Chỉ là lại rơi xuống một hôn tại Giang Triệt cái chán. Đại khái là muốn đem tất cả ôn nhu đều cho hắn. Giang Triệt mượn đèn đêm hào quang nhỏ yếu nhìn về phía Lâm Nguyệt Yên. Ngươi nếu là lúc trước cùng ta chiến tranh lạnh thời điểm, có cái này một nửa dính người. Chúng ta đều không đến mức biến thành như bây giờ. Đây là mọi người thường nói, đã mất đi về sau mới hiểu được chân quý. Lâm Nguyệt Yên cũng không né tránh cái đề tài này. Đã mất đi mới hiểu được chân quý, kia là lòng ham chiếm hữu, không phải yêu. Ta thừa nhận trước đó đủ loại đều là lỗi của ta. Cùng ngươi yêu đương bắt đầu, trong lòng liền rốt cuộc dung không được những người khác. Ta đối với ngươi là yêu. Lão công, ta biết, ta không xứng lại hướng ngươi yêu cầu xa vời càng nhiều. Có thể giống như bây giờ hầu ở bên cạnh ngươi, tại cũng không tương lai xa xôi. Con của chúng ta lại xuất sinh trên thế giới này. Ngẫm lại những thứ này, đều cảm thấy hạnh phúc. Lão công, ta đoán ngươi đại khái là thích nữ nhi nhiều một ít. Lần kia đi Ninh Nguyên nhà, ngươi ôm vị kia tiểu chất nữ thật lâu. Lâm Nguyệt Tiên giúp vào trong ngực hắn nhẹ nói, thích nhi tử cũng không quan hệ, nàng nguyện ý cho hắn sinh. Chỉ sợ Giang Triệt không nguyện ý lại cho con trai của nàng nữa song toàn cơ hội. Lâm Nguyệt Tiên bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Giang Triệt nói muốn hài tử cái kia đoạn thời gian. Nếu như lúc ấy thuận thế mà làm, chỉ sợ nữ nhi cùng nhi tử đều lên buồn trẻ. Quay đầu nhìn lại, thân ở trong phúc không biết phúc. Rất nhiều người đối chân quý người hoặc là sự tình bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đã không còn bù đắp cơ hội. Nàng là may mắn. Giang Triệt nghe được Lâm Nguyệt Tiên lời nói này, không khỏi có chút mờ mịt. Nhân sinh của hắn hiện tại có thể nói là rối tinh rối mù. Sự nghiệp đình trệ, hôn nhân vỡ tan, người mới vừa ở quỷ môn quan đi một lượt, hôn mê hồi lâu, hiện tại vẫn chưa xuống đất, về sau sinh hoạt sẽ tốt sao? Ai cũng không thể kết luận, hắn chỉ có thể ôm lạc quan tâm thái đối mặt đủ loại vấn đề. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Triệt rốt cục không còn như vậy thích ngủ, làm việc và nghỉ ngơi trở nên bình thường. Chân của hắn tại bác sĩ trị liệu xong, còn muốn đồng thời tiến hành khôi phục huấn luyện. Thẩm Uyển Chi gặp hắn hai tay chống đỡ dụng cụ phụ trợ, cắn chặt răng, run run rẩy rẩy hành động, tâm giống như kim đâm. Những thống khổ này, nàng muốn vì Giang Triệt đi chia sẻ, lại hưu tâm vô lực. Trần Thanh Thanh tới rất chịu khó, đi máy bay liền cùng dựng xe buýt đồng dạng. Mỗi lần trông thấy Giang Triệt loại này bộ dáng, cũng là mười phần khó chịu. Bình một tiếng, Giang Triệt ngồi phịch ở nệm êm, hô hấp dày đặc. Thẩm Uyển Chi liền tranh thủ hắn nâng đến trên giường. Hôm nay khôi phục huấn luyện đã sớm đạt tiêu chuẩn, ngươi làm gì dạng này miễn cưỡng mình? Trong lời nói tràn đầy đau lòng, ta đã nằm trên giường quá lâu. Thẩm Uyển Chi minh bạch Giang Triệt muốn đứng lên bước thiết, ôn nhu quên lơn, mọi thứ đều giảng cứu tiến hành theo chất lượng, sẽ khá hơn. Cũng nhẹ nhàng vung lên ống quần của hắn, tựa như tác phẩm nghệ thuật tố thủ cường độ vừa phải xoa bóp héo rút chân cơ bắp. Cẩn thận lại quan tâm. Bữa tối thời gian, một bộ màu đen váy dài nổi bật ngự tỷ, chính rất có kiên nhẫn cho trên giường ăn cơm xong bệnh nhân lau khỏe miệng. Cùng ngược lại cột nước ấm. Nàng cũng cùng Lâm Nguyệt Yên, có muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi sự tình. Đứa bé kia đến cùng là họ Lâm vẫn là họ Giang? Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không lại rời đi Giang Triệt bên người. Bản này chính là nàng năm đó tự tiện rời đi nhân quả, nếu là bởi vì sai lầm của mình mà đem người trong lòng chắp tay nhường cho. Như vậy Thẩm Uyển Chi đều không thể tha thứ chính mình. Đừng chỉ cố lấy ta, ngươi không phải cũng không ăn cơm tối sao? Giang Triệt nhíu mày. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng gầy, ta nhưng không cách nào hướng Tiêu Di bàn giao. Lâm Nguyệt Tiên đã hiển nghi ngờ. Nàng hiện tại bản thân liền phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi chiếu cố người. Cho nên rất nhiều chuyện đều rơi vào Thẩm Uyển Chi trên thân. Tạm thời không nói bụng. Thân ái, chờ ngươi chân tốt, chúng ta liền đi du lịch. Nhìn xem núi, cũng nhìn xem biển. Thẩm Uyển Chi có ý nghĩ này, càng là tại cho Giang Triệt trên tinh thần chờ mong. Bằng không một cái mỗi ngày bị vây ở trong phòng bệnh, còn muốn tiến hành khôi phục huấn luyện người. Tinh thần cùng nhục thể đều tại bị dày vò lấy. Không thể không nói, Thẩm Uyển Chi vẫn là rất hiểu Giang Triệt. Lập tức liền có thể đem hắn khát vọng gạch trở ra. Giang Triệt hiện tại cần nhất chính là tự do, mà du lịch vừa lúc thỏa mãn điểm này. Bị câu lên hứng thú hắn, giữa bất chi bất giác bị giắt tay. Hống Giang Triệt phương pháp, Thẩm Uyển Chi vị này thanh mai sớm tại mười mấy năm trước đã nắm giữ. Có trải qua một đoạn thống khổ dày vò thời gian, Giang Triệt đã có thể chống quải trượng hành động. Cùng vừa mới bắt đầu run run rẩy rẩy so sánh, đã có tăng lên rất nhiều. Giang Triệt rốt cục có thể rời đi phòng bệnh. Khu nội trú dưới lầu, có người thường xuyên nhìn thấy một vị chống quải trượng nam nhân. Chậm chạp mà đi. Bên cạnh hắn tổng hội đi theo một vị tiên kiều bá mị tuyệt đại giai nhân. Doanh Doanh trong mắt đẹp đều là lo lắng, sợ hắn thế. Nhìn xem cũng làm người ta hâm mộ. Chúng ta tại trên ghế dài nghỉ ngơi một chút. Thẩm Uyển Chi vịn Giang Triệt ngồi xuống, cũng xuất ra khăn tay giúp hắn lau đi trên trán mồ hôi dịt. Thân mật như vậy động tác, Giang Triệt thậm chí có thể nghe được trên người nàng mùi thơm mê người. Hai người khuôn mặt khoảng cách không đủ nửa thước. Chương 83. Mang thai chương 83, mang thai ưu mỹ tuyết cái cổ. Vũ mị xinh đẹp dung nhan, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vạn bàn lưu tình. Hết lần này tới lần khác lại thân có khí chất cao quý. Một sợi tóc xanh rủ xuống, để cho người ta nghĩ thay nàng sẵn bên thai sau. Có thể làm được chuyện này người, chỉ có Giang Triệt. Xem được không? Bốn mắt nhìn nhau bên trong, Thẩm Uyển Chi trước tiên mở miệng. Dung nhan của nàng đủ để mê đến người bên ngoài thần hồn điên đảo, nhưng ở rời đi Giang Triệt về sau, Thẩm Uyển Chi liền không còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tại rất nhiều năm sau hôm nay, nàng rốt cục giống như trước cái nào đó mặc vào váy sáng sớm, hỏi Giang Triệt mình có đẹp hay không. Lúc ấy Giang Triệt đưa cho tương đương trả lời khẳng định. Gió lay động Thẩm Uyển Chi váy trong nháy mắt đó, trở thành Giang Triệt khó mà quên được mỹ hảo hồi ức một trong. Vật đổi sao rời, thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ đã trở nên thành thục vũ mị. Quanh đi còn lại, rốt cục trùng vùng. Câu này đẹp không cũng làm cho Giang Triệt hồi ức dâng lên trong lòng. Ngày đó vốn là ánh nắng vừa vặn cuối tuần, Thẩm Uyển Chi tỉ mỉ cách ăn mặc về sau chủ động hẹn hắn đi dạo phố. Ấm áp ánh nắng trong lúc lơ đãng chiếu vào trên người nàng, tựa như phát sáng. Giang Triệt lặng lẽ tại trong biển người dắt tay của thiếu nữ. Thiếu nữ không có cự tuyệt, ngược lại chăm chú đem nắm. Một khắc này bắt đầu, dạo phố mua cái gì, nhìn cái gì, đi nơi nào, đều trở nên không trọng yếu. Trở về nhà thời khắc, toàn bộ quen thuộc đường đi bị ánh vàng rực rỡ trời chiếu bao phủ, biến thành bức tranh bên trong thế giới. Thanh Mai cùng Trúc Mã nắm tay đi qua cùng nhau lớn lên địa phương, cái bóng đều lộ ra ngọt ngào như thế, lẫn nhau theo ngay cả. Khuyết điểm duy nhất chính là thiếu niên có chút đầu óc chậm chạp, từ đầu đường đến cuối phố đều nghe không hiểu Thanh Mai ám chỉ, thậm chí thiếu nữ còn cho hắn giảng một cái vương tử hôn công chúa cố sự. Mắt thấy liền muốn trở về nhà, kết thúc lần này mỹ diệu hẹn hò, Thanh Mai cuối cùng vẫn là đỏ mặt hôn một cái Trúc Mã. Giữa bọn hắn nụ hôn đầu tiên, có trời chiều chứng kiến. Nụ hôn này so Vãn Phong còn ôn nhu, giống như một chi mỹ lệ lông vũ lướt qua nội tâm, rất nhạt rất nhạt. Ngày mai gặp, chân trời hồng hà, không kịp thiếu nữ đỏ mặt nửa phần. Giang Triệt lại tiến lên một bước đưa nàng ôm vào trong ngực, tỏ tình. Đem vốn nên nói ngày mai gặp biến thành ta thích ngươi. Thanh Mai không muốn xa rời tựa ở Trúc Mã trong lồng ngực, nổi lên nụ cười hạnh phúc. Những thứ này mỹ hảo hồi ức, đều tại cái kia đoạn thống khổ thời gian bên trong bị tận lực không đi nghĩ lên. Tựa như cái kia trong ngăn kéo cổ xưa eo bung ảnh, nhưng rất nhiều năm sau lại lần nữa trình diễn, bọn chúng lại khôi phục sát thái. Ngay tại Thẩm Uyển Chi nụ hôn kia rơi xuống thời khắc, chuông điện thoại di động đem vừa đúng bầu không khí đánh nát. Là Giang Triệt điện thoại, Từ Đông đánh tới video điện thoại. Tại hắn nằm viện thời gian bên trong, rất nhiều người đều đến thăm. Từ Đông, Dương Sâm, Ninh Nguyên. Trong đó tiểu chất nữ nhìn thấy mình Giang Thúc Thúc nằm tại trên giường bệnh, nước mắt đồng địa. Sau khi trở về, còn để Ninh Nguyên đem mình thích nhất cái kia mèo con rối gửi tới cho Giang Triệt. Một chút cũng không có phí công thương nàng. Điện thoại vừa tiếp thông, Từ Đông liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tháng sau hôn lễ, mau tới. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, đôi này đại học trên dưới trải mình đệ giọng nói chuyện như cũ chưa biến. Nhanh như vậy. Giang Triệt sợ hãi thán phục. Kỳ thật từ khi trận kia hai nạn xe cộ về sau, nhân sinh của hắn liền bị vây ở trong bệnh viện. Từ Đông nhân sinh thì một mực tại đi về phía trước. Tìm người tính một cái ngày tốt lành, bỏ lỡ tháng sau, liền phải chờ sang năm. Gen sắc khi còn nóng tốt nhất. Huynh đệ tại 28 tuổi rốt cuộc tìm được bạn lữ, là kiện thiên đại hảo sự. Chúc mừng chúc mừng. Nhớ kỹ đến a, ngươi không đến ta tự mình chuẩn bị xe lăn đi đợi ngươi. Từ Đông nói. Hai người một trận nói bậy. Thẩm Viễn Chi an tĩnh nghe. Dù sao cuối cùng vẫn là Từ Đông càng cưỡng một điểm, Giang Triệt đáp ứng đi. Ngồi xe lăn cũng đi. Điện thoại cúp máy về sau, nàng đỡ lấy Giang Triệt đứng dậy, lại nhìn xem hắn run run rẩy rẩy, gian khổ địa chuyển trở về phòng bệnh. Đây là khôi phục huấn luyện quá trình. Thẩm Viễn Chi không cách nào nhúng tay. Từ khi cái kia hôn lễ mời điện thoại đánh tới sau, nàng cũng có cảm xúc, khát vọng cùng Giang Triệt cùng đi nhập hôn nhân trong cung điện. Vì hắn mặc vào áo cưới trắng loáng hoặc là màu đỏ áo cưới, sau đó lẫn nhau sinh mệnh lại lần nữa giống như trước, quấn quýt lấy nhau, cũng không phân biệt mở, đầu bạc răng long. Đợi hai người cộng đồng trở lại trong phòng bệnh, Thẩm Viễn Chi giúp hắn cất kỹ quả trượng. Giang Triệt, thế nào? Thẩm Viễn Chi muốn nói là, Giang Triệt, ngươi cưới ta có được hay không? Nhưng mình tự tay hủy đi lời hứa, làm sao cũng nói không ra miệng. Đã từng Giang Triệt cùng nàng dạo bước tại ánh đèn chiếu sáng đầu đường, lúc đó đã là tình lữ. Giang Triệt nắm tay của nàng, ước mơ tương lai, nói muốn bên trên cùng một trường đại học, nói sau khi tốt nghiệp đại học lập tức cưới nàng. Dù sao đêm đó bọn hắn nói thật nhiều, lãng mạn cùng chuyện cổ tích bên trong đồng dạng. Những thứ này thề non hẹn biển theo nàng rời đi cuối cùng đều rơi xuống cái không. Nàng không có tư cách lại đi nhấc lên. Thẩm Viễn Chi đem trong lòng ảm đạm một mình nuốt xuống, quan tâm hỏi, mệt mỏi sao? Có chút. Giang Triệt mỗi đi một bước đều mang đau nhức, coi như hắn không nói, người bên ngoài cũng có thể nhìn ra. Nhưng vô luận là Lâm Nguyệt Yên, Thẩm Viễn Chi, lại hoặc là Trần Thanh Thanh, đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến, nằm nơi này. Ngươi nằm viện lâu như vậy, cũng nên dọn dẹp một chút lỗ tai. Thẩm Viễn Chi ra hiệu Giang Triệt nằm tại trên đùi của mình. Cao gầy nàng, có được một đôi cực phẩm đôi chân dài. Cho dù ẩn vào dưới váy dài, cái này đường cong làm cho người mơ màng vô cùng. Thỏa thỏa mỹ nhân đầu gối, ôn nhu hương. Sống mơ mơ màng màng. Thẩm Viễn Chi móc lỗ tai động tác rất nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng thổi một hơi. Mảnh khảnh đầu ngón tay chạm đến tai, mang đến mê luyến xúc cảm. Chớ lộn xộn, ngoan. Mùi thơm quanh quẩn tại trong mũi, lại hương vừa mềm. Mệt mỏi Giang Triệt cứ như vậy tại thanh mai gối đùi bên trên thiết đi. Thẩm Viễn Chi hoán vài tiếng không có đạt được đáp lại. Chỉ một thoáng, trong phòng bệnh lại có một loại tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Hiển nghi ngờ về sau Lâm Nguyệt Tiên so Giang Triệt bệnh nhân này tới nói còn muốn quý giá. Sự tình gì đều muốn bạn phần chú ý hợp lý ẩm thực, hợp lý thời gian nghỉ ngơi. Giang Triệt trực tiếp không cho phép nàng đến bệnh viện chiếu cố mình, còn để nàng về Kim Lăng dưỡng thai, đừng lưu tại chưa quen cuộc sống nơi đầy thiên hải thành phố. Có thể Lâm Nguyệt Tiên không nguyện ý, liền tại Thiên Hải bệnh viện phụ cận tìm phòng ở lại. Hôm nay tiếng chuông cửa vang lên, tới không phải người khác, là Vân Vân. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nguyệt Tiên lông mày cau lại. Mẫu thân mình vẫn đang làm tư tưởng công việc, đơn giản chính là muốn cho trong bụng hải tử họ Lâm. Nhìn lời này của ngươi nói, nữ nhi của ta mang thai, ta đương nhiên muốn tới chiếu cố một chút. Vương Vân đảo mắt một tuần, không có phát hiện Giang Triệt thân ảnh. Ta mời hai vị bà mẫu, không cần ngươi quan tâm. Lâm Nguyệt Tiên nói. Giang Triệt người đâu? Thật là, loại thời điểm này cũng không bồi tại bên cạnh ngươi. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hắn còn tại nằm viện đâu? Lâm Nguyệt Tiên đè nén xuống cảm xúc, nói với mình không muốn đưa khí, đối với con không tốt. Mẹ, ngươi trở về đi, nơi này không cần ngươi. Tiểu Nguyệt, ngươi còn sinh mẹ nó khí. Ta lần này tới, thật là vì chiếu cố ngươi. Không cần, ngươi chiếu cố tốt mình, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Lâm Nguyệt Tiên tựa hồ đoán được cái gì. Là Mộ Bạch để ngươi tới a? Ngươi nói với hắn công chuyện của công ty, hắn đừng nghĩ nhúng tay. Tiểu Nguyệt, ngươi để ngoại nhân quản còn không bằng để người trong nhà quản tới yên tâm. Vương Vân tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ. Chương 84. Thời gian cực nhanh chương 84, thời gian cực nhanh Lâm Nguyệt Tiên không muốn lại cùng Vương Vân đi tranh luận cái gì. Trong giọng nói không có chút nào chỗ thương lượng, mẹ, ngươi không cần tới cho Mộ Bạch nên nói khách, hắn tâm tư ta rất rõ ràng. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn nhúng tay chuyện của công ty vụ. Hiện tại là ta phụ trách ngươi dưỡng lao công việc, không phải hắn. Muốn làm yêu Vương Vân lập tức bị nắm mệnh mạch, không phản đối. Từ khi Lâm Mộ Bạch hãm sâu cục diện rối rắm về sau, nàng đối nữ nhi thái độ liền có thêm một phần nhỏ tâm cẩn thận. Sợ hại nữ nhi cùng Giang Triệt phục hôn. Câu nói kia nói thế nào? Oan uổng ngươi người nhất biết ngươi có bao nhiêu oan uổng. Đem oan uổng hai chữ đổi thành chèn ép xem thường cũng đồng lý. Một khi nữ nhi cùng Giang Triệt phục hôn, về sau dưỡng lao sinh hoạt liền khó qua. May mắn chính là, sự tình như Vương Vân mong muốn. Hai người ly hôn, nữ nhi lại mang bầu mang thai. Cho nên trong bóng tối đều tại dẫn đạo nữ nhi, để trong bụng hải tử họ Lâm, dùng cái này đến triệt để chặt đứt hai người liên quan. Chỉ là cái này hơi tìm tòi liền khơi dậy ngàn cơn sóng, Lâm Nguyệt Tiên bị lời lẽ nghiêm khắc phản bác. Đi. Mẹ qua đêm nay ngươi liền trở về đi. Lâm Nguyệt Tiên không muốn Vương Vân Lưu tại nơi này, bởi vì nàng chắc chắn sẽ có ý vô tình đi châm ngòi một vài thứ. Muốn dưỡng thai phụ nữ có thai, là chịu không nổi quá lớn tâm tình chập chờn. Về Kim Lăng, nơi đó có bảo mẫu, có thuê tới người hầu. Vương Vân hoàn toàn có thể vượt qua cơm đến há miệng dưỡng lao sinh hoạt, không cần lo lắng. Tên của hài tử xác định không có. Nàng đi vào Lâm Nguyệt Tiên ngồi xuống bên người, tạm thời từ bỏ trong lòng vì nhi tử làm thuyết khách dự định. Không có. Vương Vân thở dài. Nhìn bộ dạng này, là đang chờ Giang Triệt quyết định. Thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, nàng không cam tâm đây này. Đều ly hôn, dựa vào cái gì đứa bé kia còn muốn họ Giang? Về sau nữ nhi trên tay giàn kia công ty, có phải hay không cũng muốn họ Giang? Không cam lòng, nhưng không dám nhiều lời. Chính như mới Lâm Nguyệt Tiên nói, hiện tại Vương Vân dưỡng lao công việc là nàng đang phụ trách. Buổi chiều, Lâm Mộ Bạch gọi điện thoại tới. Từng tiếng tỉ, kêu cỡ nào chân thành tha thiết. Lâm Nguyệt Tiên bất vi sở động. Mộ Bạch, đoạn thời gian trước ngươi công ty gặp nạn lúc, nên giúp ta đều đã rút. Tài chính mức độ lớn nhất trợ rút, cho một bút lại một bút. Ta tỉ tỉ này, đối ngươi cái này đệ đệ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đừng nghĩ lấy chỉ nhiệm công ty của ta. Ta tối đa cũng chỉ là có thể bảo hộ ngươi cuộc sống sau này. Tỉ. Tốt, cứ như vậy. Không đợi Lâm Mộ Bạch lại nói cái gì, Lâm Nguyệt Tiên liền dập máy trò chuyện. Nhìn qua ngoài cửa sổ, nàng không khỏi xuất thần. Kinh tế là một gia đình cơ sở, chỉ cần tại tiền bạc vấn đề cường thế, mẫu thân cùng đệ đệ sẽ không còn quyền lên tiếng. Tự nhiên không có khả năng giống như kiểu trước đây tâm cao khí ngạo khoa tay múa chân. Rất nhiều chuyện đều bị giải quyết dứt khoát. Quét tới phiền não sự tình, Lâm Nguyệt Tiên bấm Giang Triệt điện thoại. Mặc ước nửa phút mới có người tiếp lên. Chuyện gì? Người đối diện có chút thở hổn hển. Thanh âm khàn khàn. Ngoại trừ khôi phục huấn luyện, Giang Triệt cũng không làm được cái gì. Lão công, ngươi lần trước không phải nói bệnh viện đồ ăn quá thanh đạm, ta đêm nay đưa cơm cho ngươi có được hay không? Muốn ăn cái gì đồ ăn? Lâm Nguyệt Tiên quản cu é thanh âm bên trong mang theo nhu tình. Không muốn ăn, không cho phép tới. Bên đầu điện thoại kia Giang Triệt không lĩnh tỉnh, trực tiếp bác bỏ yêu cầu này. Tốt xấu nhiều năm như vậy vợ chồng, Lâm Nguyệt Tiên vẫn là hiểu Giang Triệt. Hắn là sợ mình một cái phụ nữ có thai, chạy tới chạy lui. Đập lấy đủ. Nghiêm khắc lời nói phía dưới là quan tâm. Loại tư vị này, thật sự là vừa khổ lại ngọt. Ngọt là Giang Triệt quan tâm mình, khổ chính là không thể gặp mặt. Trước kia Giang Triệt quan tâm phảng phất ngày xuân nắng ấm, nàng không hiểu được chân quý. Bây giờ trở về không đi. Cái kia để cho ta nhìn xem ngươi. Nàng đem trò chuyện điều thành video. Chỉ chốc lát Giang Triệt liền điểm xuống nút trả lời. Trên màn hình anh tuấn nam nhân, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái trán có mồ hôi dị. Cùng lúc đó, phía sau của hắn còn có một đạo thức tha thân ảnh, tựa hồ đang lộ khăn mặt, chuẩn bị cho Giang Triệt lau mồ hôi. Lâm Nguyệt Tiên đôi mắt sáng hiện lên một tia ảm đạm. Giang Triệt từ khi nàng hiện nghi ngờ sau không cho cái gì tốt sắc mặt, bởi vì thái độ đối với nàng chỉ cần hơi buông lỏng một chút xíu, nàng liền mỗi ngày tại bệnh viện cùng chỗ ở giữa đi tới đi lui. Phụ nữ có thai sao có thể buôn ba? Cho nên liền biến thành dạng này một bộ thái độ. Lâm Nguyệt Tiên tường tận xem xét hồi lâu, hỏi: "Tên của hải tử, ngươi có đầu mối sao?" Trong phòng bệnh Thẩm Viễn Chi nghe được lời nàng nói, nước ấm thấm khăn lông động tác có chút dừng lại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì. Giang Triệt lắc đầu, tạm thời nghĩ không ra thích hợp, còn có thời gian, từ từ suy nghĩ. Lâm Nguyệt Tiên không có ý định từng bước ép sát. Thẩm Viễn Chi đi vào Giang Triệt bên cạnh, dùng bạn tốt khăn mặt lau đi Giang Triệt mồ hôi trên trán. Vô luận là ôn nhu động tác, vẫn là khăn mặt bên trên chuyển đến vừa đúng ấm áp, có thể xương từng ly từng tí. Điện thoại hai đầu bầu không khí trở nên không hiểu yên tĩnh. Chỉ chốc lát, Giang Triệt dùng cơm đã đến giờ. Lâm Nguyệt Tiên tại không bỏ bên trong cút máy video trò chuyện. Nàng nắm tay đặt ở hiện nghi ngờ phân bụng, đã may mắn mình cùng Giang Triệt hải tử đi vào thế giới này. Lại khổ sở mình tại Giang Triệt khó qua nhất thời điểm, lại không thể tự mình chiếu cố hắn. Lâm Nguyệt Tiên đem chuyện của công ty vụ giao cho tin được chức nghiệp người quản lý. Mỗi ngày tại An Nhiên thời gian bên trong vượt qua, có đôi khi nhịn không được đi xem một chút Giang Triệt. Vương Vân cùng Lâm Mộ Bạch không có tiền về sau rốt cuộc lật không nổi cái gì bằng nước. Mọi chuyện đều tốt, chính là trong bụng hài tử có chút nghịch ngợm. Dự tính ngày sinh đến, đã vào ở bệnh viện. Giang Triệt thống khổ lại dày vò khôi phục huấn luyện cũng tại từng ngày tiến hành. Hắn lại có bao nhiêu thống khổ, cũng không dễ dàng nói. Nhưng Thẩm Viễn Chi luôn có thể phát giác được, sẽ dành cho hắn gấp bội ôn nhu. Thân thể của hắn khôi phục bình thường thời khắc, hai tử cũng tới đến trên thế giới này. Mẫu nữ bình an, nữ nhi bị lấy tên gọi làm Giang Vận. Giang Triệt nhân sinh nên đón một khởi đầu mới. Vượt quá Lâm Nguyệt Tiên cùng Thẩm Viễn Chi dự kiến, Giang Triệt về sau trong vài năm đều say mê tại sự nghiệp. Đối tình cảm phương diện, có loại siêu thoát thường nhân rộng rãi. Thẩm Viễn Chi lựa chọn yên lặng làm bạn, Giang Triệt muốn làm sự nghiệp, nàng cũng không phản đối. Thậm chí tại cái này phía sau trợ giúp, Giang Triệt công ty càng làm càng lớn, tại ngành nghề thị trường chiếm cứ không ít số định mức. Trần Thanh Thanh cũng từ một cái mỹ nữ trợ lý biến thành phó tổng giám đốc. Thời gian mấy năm như là nước chảy qua đi. Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt ở giữa tình cảm, rất khó dùng một cái thích hợp từ để hình dung. Giang Triệt cùng với nàng thẳng thắn ý nghĩ trong lòng, nếu là hai người cùng một chỗ, đứa bé kia liền sẽ trở thành trong lòng người một cây gai, càng lâu càng đau. Thẩm Viễn Chi muốn nói nàng không ngại, đây là chính nàng ủ thành quả đắng, lại khổ quá có thể chịu được. Nên được, lúc trước mình không hề rời đi, cũng sẽ không có đứa bé này. Nếu là bởi vì như thế sai lầm, liền từ bỏ ngươi. Cái kia nàng chính là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Thẩm Viễn Chi nghĩ cam đoan, muốn dùng lời thề để chứng minh. Đáng tiếc, nàng tại Giang Triệt trước mặt đã không có bất kỳ uy tín có thể nói. Cái gì thề non hẹn biển đều cùng giấy, xé ra liền nát. Sau đó trong gió tan biến, nàng chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Thẩm Uyển Chi từng chế tạo một cái cơ hội đêm đó vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Sau đó chuyện sắp xảy ra là chuyện đương nhiên. Chương 85. Đồng Nôn Vô Kỵ chương 85, Đồng Nôn Vô Kỵ ngay tại tuyệt vời như vậy ban đêm kết quả nàng kỳ kinh nguyệt đến. Hết thể im bặt mà dừng. Thẩm Uyển Chi chỉ có thể không cam lòng tại Giang Triệt phần cổ rơi xuống hương diễm dấu hôn. Bọn hắn quan hệ, phản phất cách một tầng giấy cửa sổ, lại phản phất cách trùng trùng điệp điệp. Một cái ánh nắng tươi sáng thời gian, ngồi ở trong phòng làm việc xử lý văn kiện Giang Triệt điện thoại bỗng nhiên vang lên. Số điện thoại là Lâm Nguyệt Yên. Hắn tiếp lên, bên kia truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm non nớt. "Ba ba, hôm nay thời tiết hảo hảo, ta muốn đi công viên trò chơi. Ba ba có thể hay không mang ta cùng mụ mụ đi chơi?" Đối diện Giang Vận Tiểu bằng hữu trong thanh âm là tràn đầy chờ đợi. Giang Triệt trong đầu qua một chút sự tình hôm nay, ngoại trừ một hội nghị, cái khác đều có thể thoái thác. Thậm chí hội nghị cũng có thể để Trần Thanh Thanh thay chủ trì. "Tốt, không có vấn đề." Giang Triệt cười nói. "Cái kia ba ba mau lại đây, ta cùng mụ mụ ở nhà chờ ngươi." "Đi." Giang Triệt cương triều địa trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Giang Triệt đứng dậy đi đến Trần Thanh Thanh văn phòng bàn giao tương quan công việc. "Lão bản, có gì muốn làm?" Mấy năm trôi qua, Trần Thanh Thanh tại Giang Triệt trước mặt như cũ như lúc ban đầu. Cho dù nàng đã vinh thăng phó tổng giám đốc, tay cầm cổ phần của công ty. Buổi chiều cái hội nghị kia, ngươi chủ trì một chút. Nguyên lai là lại muốn làm vung tay trưởng quỹ. Còn không bằng quy tắc ngầm đâu, dạng này ta tối thiểu có thể phản kháng một chút. Trần Thanh Thanh đi vào Giang Triệt bên người, hơi nghiêng về phía trước. Cao gầy yểu điệu dáng người, bao mông quần, giày cao gót. Nhưng khí chất lại là như thế linh động. Dung nhan mỹ lệ chiếu người, da thịt hơn tuyết. "Bằng không ngươi thử một chút, nói không chừng ta không phản kháng đâu." "Ta vung tay trưởng quỹ." Trần Thanh Thanh dựa vào là thực sự quá gần, Giang Triệt đều có thể nghe được trên người nàng đặc biệt hương khí. Không khỏi, hắn nhớ tới Giang Thành cái kia phiến ao hoa sen. Khu khu. Giang Triệt ý đồ nói sang chuyện khác, hắn xác thực giống như bởi vì Trần Thanh Thanh nguyên nhân, làm vung tay trưởng quỹ làm đã quen. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Trần Thanh Thanh là nàng sự nghiệp bên trên hiền nội trợ. "Được rồi, lão bản ngươi liền đi thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt đi. Về phần công ty bên này, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt. Bất quá, tuần này cần phải mời ta ăn bữa cơm nha. Gần nhất công ty phụ cận mở một nhà cấp cao phòng ăn, muốn đi thử một chút." "Ừm." Giang Triệt gật đầu. Thấy thế, Trần Thanh Thanh nhoẻn miệng cười. "Vậy ta đi trước." Nàng nhìn xem Giang Triệt thân ảnh rời đi, mới thu hồi ánh mắt. Bây giờ Trần phó tổng giám đốc, da trắng mi mạo, đôi chân dài, đặc biệt là loại kia linh động ôn luyện khí chất, người theo đuổi nhiều vô số kể. Mà bây giờ nàng lại phí tâm tư hẹn một người cùng đi ăn tối. Nói ra không biết bao nhiêu người hâm mộ. "Lâm gia." Một vị vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài cao hứng bừng bừng nói, "Mụ mụ, ba ba đáp ứng." Chính là Giang Triệt nữ nhi, Giang Vận Tiểu bằng hữu. Lâm Nguyệt Tiên bất đắc dĩ lại cương triều điệu tiếp được xâm nhập trong ngực nữ nhi. Trên người nàng quặn quẽ khí chất tựa hồ sớm đã biến mất hầu như không còn, trên người có mẫu tính quang huy, đoan trang ưu nhã, vẫn như cũ tuyệt mỹ. "Ba ba không phải hôm qua mới dẫn ngươi đi Hải Dương quán sao? Làm sao hôm nay lại muốn đi công viên trò chơi? Quá tham chơi cũng không tốt, mà lại ba ba hắn cũng có chuyện phải bận rộn." Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng nói, "Ta không phải ham chơi, ta chỉ là muốn gặp ba ba." Giang Vận Tiểu bằng hữu ôm mẫu thân nhu nhu điệu mở miệng, "Mụ mụ, ba ba vì cái gì không cùng ngươi ở cùng một chỗ đâu? Ta xem tivi phía trên, những nhà khác ba ba mụ mụ đều là ở cùng một chỗ. Mà lại, ba ngoại còn nói, ta tại mụ mụ bụng trong bụng thời điểm, ba ba cũng không có chiếu cố mụ mụ. Mụ mụ ba ba các ngươi có phải hay không cãi nhau?" Giang Vận Tiểu bằng hữu thuần chân ánh mắt, lộ ra vương vân xúi dục là như thế ác độc. Lâm Nguyệt Tiên nghe vậy, cau mày. Tuyệt mỹ trên dung nhan hình như có hàn xương. Nàng mấy năm này đã rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên khai môn kiến sơn nói qua chuyện này. Nói Vương Vân cùng Lâm Mộ Bạch Nhân cách không được, ít để bọn hắn tiếp xúc Giang Vận. Thật đúng là bị nói trúng. Lâm Nguyệt Tiên không dám tưởng tượng, nữ nhi nếu là thật dạng này đến hỏi ba ba của nàng. Nàng cố nén trong lòng lửa giận, bình thản giải thích nói, "Bà ngoại lừa gạt ngươi. Ngươi tại mụ mụ bụng trong bụng thời điểm, ba ba thụ thương tiến vào bệnh viện, cho nên mới không thể chiếu cố mụ mụ, mà lại ba ba là vì bảo hộ mụ mụ cùng Vận Vận mới thụ thương tiến bệnh viện. Rõ chưa? Về phần ba ba cùng mụ mụ vì cái gì không ở tại cùng một chỗ? Là mụ mụ làm sai chuyện. Cái kia ba ba là bảo vệ ta cùng mụ mụ đại anh hùng." "Đúng." Giang Vận Tiểu bằng hữu nghe được lời của mẹ, con mắt đều trở nên nhào linh nhào linh. Cái khác lời nói tiểu nữ hải có chút cái hiểu cái không. "Tốt, mụ mụ muốn gọi điện thoại cho bà ngoại để thu di bồi bổi ngươi. Ba ba rất nhanh liền đến, ngươi phải nghe lời một điểm." "Ừm ân." Giang Vận Tiểu bằng hữu nhu thuận hồi đáp. Lâm Nguyệt Tiên mướn một vị nhà ở A Di, bình thường phụ trách việc nhà. Bình thường mang hải tử sự tình rơi không đến nhà ở A Di trên thân. Nàng dọc theo thang lầu đi đến lầu 2, bấm Vương Vân điện thoại. "Uy, nữ nhi." Lâm Nguyệt Tiên trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, "Ngươi tại sao muốn đi cùng Tiểu Vận đi nói những cái kia loạn thất bát ao? Giang Triệt lúc ấy là tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao?" Vương Vân bị đột nhiên xuất hiện chất vấn làm cho có chút chột dạ. Cho dù đi đến bây giờ tình trạng, nàng cũng không muốn Giang Vận họ Giang, muốn đem nàng biến thành Lâm Vận. Mỗi lần đi xem ngoại tôn nữ, đều lơ đãng quán thâu một chút Giang Triệt ấn tượng xấu. Trưởng thành, phản nghịch, dòng họ tự nhiên sẽ đổi lại tới. Ai biết gái này mưu kế bị Đồng Nôn Vô Kỵ đâm thủng. Về sau, ngươi cũng không cho phép đến xem Giang Vận. Lâm Nguyệt Tiên nói xong cũng giận dữ cúp điện thoại. Dựa vào cửa phòng đóng chặt có chút bất lực. Làm nữ nhi hỏi nàng, Giang Triệt vì cái gì không cùng nàng ở cùng một chỗ? Cái này muốn làm sao trả lời đâu? Nói là mụ mụ thường xuyên cùng ba ba chiến tranh lạnh không có thực hiện nghĩa vụ thế tử. vẫn là nói ngươi bà ngoại cùng cứu cứu ngươi chính là chính cống Bạch Nhãn Lang. Ba ba nhẫn nhịn không được, cùng mụ mụ ly hôn. Từ khi nữ nhi thường xuyên tại Lâm Nguyệt Tiên bên thai lẩm bẩm, ta nghĩ ba ba Lâm Nguyệt Tiên cũng không nhịn được mơ màng. Nếu là hai người không có ly hôn, giờ này khắc này nên đến cỡ nào hạnh phúc. Lâm Nguyệt Tiên giấu trong lòng bị thương, ngồi một mình trước bàn trang điểm. Trong gương nữ nhân đẹp không tưởng nổi, dung nhan, tư thái, khí chất đều tìm không ra nửa điểm tỉ vết, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Lâm Nguyệt Tiên đem tóc dài kéo lên, lại từ trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ váy dài trắng thay đổi, liền đã đầy đủ kinh diễm. Nữ vì duyệt kỳ giả dung, cụ tượng hóa. Một bên khác Giang Triệt từ công ty ra, đi trước tiệm đồ ngọc lấy một khối mặt dây chuyền. Tài năng tốt, nhìn liền thật thưởng thức vui vẻ mắt. Ân, chắc hẳn nữ nhi sẽ thích. Giang Triệt đi đến Lâm Nguyệt Tiên ở biệt thự, mở cửa đi vào phòng khách. Giang Vận Tiểu bằng hữu đội vàng chạy về phía hắn. Chương 86. Hai cha con chương 86, hai cha con ba ba. Non nớt giọng trẻ con là như thế thanh thúy. Giang Triệt một tay lấy đáng yêu nữ nhi nâng lên, sau đó ôm vào trong ngực. Ba ba, mụ mụ nói ngươi là nhà chúng ta đại anh hùng. Ồ, mụ mụ ngươi nói cái gì rồi? Giang Triệt cương triều mà hỏi, muốn sờ sờ nữ nhi đầu lại lặng yên thu tay lại, ngược lại nhẹ nhàng sờ sờ cái kia tiểu xảo cái mũi. Bởi vì hai tử mẹ của nàng giúp nàng làm cái đáng yêu viên thị tóc hình, Giang Triệt sợ đụng tản. Giang Vận Tiểu bằng hữu đầu sao có thể tinh chuẩn lên án phức tạp như vậy quan hệ nhân mạch, cái tuổi này ngay cả vong ngân bội nghĩa ba chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa cũng còn không biết đâu. Trái ngẫm lại phải ngẫm lại, biệt xuất một câu, bà ngoại nàng. Nàng nói ba ba đối mụ mụ không tốt. Giang Triệt hảo tâm tình lập tức bị dẹp điên hơn phân nửa. Nữ nhi đối với mình có ý kiến, xa lánh ngược lại là tiếp theo. Hắn sợ nhất Vương Vân cùng Lâm Mộ Bạch sẽ đem nữ nhi dạy hư. Bạch Nhãn Lang có gì có thể trông cậy vào? Giang Triệt có chút thở dài, ôm nữ nhi đi vào trên ghế salon ngồi xuống, cùng lúc đó dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí hỏi Giang Vận. Tiểu Vận, có muốn hay không cùng ba ba ở? Gia gia mãi mãi cũng phải nhờ ngươi. Giang Vận Tiểu bằng hữu đáng yêu gương mặt bên trên có rõ ràng xoắn xuýt chi sắc. Ít nghiêng mới ấp a ấp úng nói ra, ta muốn cùng mụ mụ ở. Nếu như ta không cùng mụ mụ ngủ cùng chỗ, ba ba liền sẽ không tìm đến mụ mụ. Gặp nữ nhi khó xử, Giang Triệt không hỏi tới nữa. Những chuyện này hắn sẽ đi cùng Lâm Nguyệt Tiên đàm. Hôm nay thế nhưng là đi công viên trò chơi thời gian, thật vui vẻ mới đúng. Trong lúc suy tư, Giang Vận Tiểu bằng hữu lo lắng ba ba có phải hay không bởi vì chính mình lời nói mà tức giận. Liên trốn cái kia rộng lớn lại rất có cảm giác an toàn trong lồng ngực không chịu buông tay. Giang Triệt bất đắc dĩ cười, đem thoại đề tại hời hợt chung chuyển rời. Hôm nay có hay không ăn cơm thật ngon? Giang Vận Tiểu bằng hữu cái gì đều ăn, chính là lúc ăn cơm sẽ lề mà lề mề. Tật xấu này còn cùng Giang Triệt có quan hệ, lúc trước hắn thoáng qua một cái đến liền tự mình ý nữ nhi ăn cơm. Về sau làm hư, nhận được Lâm Nguyệt Thiên khiếu nại. Đây cũng là hài tử mẹ của nàng mấy năm qua này duy nhất bất mãn. Nghe được ba ba nói cái này, Giang Vận Tiểu bằng hữu không có chút nào lực lượng để nói, ta có ăn cơm thật ngon, có nghe mẹ nói. Trên thực tế, ăn điểm tâm thời điểm vừa bị mụ mụ hơn xong, nàng cũng thử qua hướng ba ba cáo trạng, không dùng. Ba ba sẽ nói, hảo hài tử lúc ăn cơm đều không lề mà lề mề, nhà ta Giang Vận có phải hay không bé ngon đâu. Giang Vận Tiểu bằng hữu dùng sức chút đầu. Giang Triệt khám phá không nói toạn, nào có đi ra ngoài chơi trước đó huấn hải tử, thuận nước đẩy thuyền đem lễ vật đưa ra. Đã như vậy, ba ba đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn xuất ra dùng dây đỏ cột kỹ tiểu ngọc truy, vô luận là tài năng, vẫn là chế tác, đều là nhất đẳng tồn tại. Động tác êm ái vì nữ nhi bộc lên. Hoa Giang Vận Tiểu bằng hữu đối phần lễ vật này yêu thích không buông tay. Lúc này một bộ váy dài trắng, tóc xanh có lại, cao quý đoan trang Lâm Nguyệt Tiên thuận thang lầu từng cấp mà xuống xuất hiện tại đôi này cha con tầm mắt bên trong. Tựa như không dính khói lửa trần gian trên ánh trăng tiên tử. Giang Vận Tiểu bằng hữu không kịp chờ đợi cùng mẫu thân chia sẻ thu được lễ vật vui sướng. Mụ mụ, nhìn, ba ba tặng cho ta. Lâm Nguyệt Tiên đều quen thuộc loại này trên lệnh trang diện, mình mua cái gì cho nữ nhi, nàng cao hứng là cao hứng. Nhưng còn lâu mới có được như thế nhảy cẫng hoan hô. Hai tử ba nàng hơi vừa ra tay, nữ nhi liền hận không thể toàn thế giới biết ba ba đưa mình lễ vật. Nhưng trên thực tế cũng không có biết bát như vậy. Mới Giang Vận Tiểu bằng hữu đối mặt ba ba hỏi thăm, đã nói muốn cùng mụ mụ ở xem như lẫn nhau có thắng bại. Lâm Nguyệt Tiên ôm lấy nữ nhi, tinh tế đánh giá khối kia tinh mỹ tiểu ngọc truy. Tiếp theo dặn dò, đối với chân quý đồ vật, cần phải hảo hảo bảo hộ lấy, chớ có đến làm mất rồi mới biết được sai. Đến lúc đó coi như khóc nhẹ cũng vô dụng. Giang Vận Tiểu bằng hữu không hiểu, nhìn như thường thường không có gì lạ một câu, lại ẩn chứa mụ mụ vô tận lòng chua xót. Có lẽ Lâm Nguyệt Tiên là tại đối nữ nhi nói, có lẽ là tại tự đủ, lại có lẽ là tại đối Giang Triệt nói. Dù sao, nàng nhìn về phía Giang Triệt, ôn nhu quan tâm nói, ăn sáng xong sao? Nếu như không có, ăn xong lại đi cũng không muộn. Lên đường đi. Giang Triệt từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Hắn phụ trách lái xe, hai mẹ con ngồi ở hàng sau. Giang Vận Tiểu bằng hữu lòng tràn đầy vui vẻ, đều là đối công viên trò chơi chờ mong. Đại khái nửa giờ đường xe, hai người liền mang theo nữ nhi đi tới Kim Lăng thành phố lớn nhất sân chơi. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên đối với nơi này quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là tình yêu cùng nhiệt thời điểm hai người từng ở chỗ này hẹn hò qua, xem như trở lại chốn cũ. Xa lạ là theo thời gian trôi qua, sân chơi xây dựng thêm, sớm đã không phải trong trí nhớ dáng vẻ, hoàn toàn thay đổi, nó trở nên đổi mới, tốt hơn rồi. Giang Triệt mua thân tử phiếu phần món ăn, một chút không nhìn thấy bờ công viên trò chơi bên trong rất là náo nhiệt, đám người rộn rộn ràng ràng. Hữu tình lữ có mang theo bao già đóng vai ạ nỉm nhân vật nhân viên công tác. Đối với người khác trong mắt, Giang Triệt cái này một nhà ba người đơn giản làm cho người không ngừng hâm mộ. Ba ba xuất khí tiêu sái, khí chất thâm thúy thông dong. mụ mụ cũng đẹp đến mức không tưởng nổi, cùng thiên tiên đồng dạng. Khó trách có thể sinh hạ khả ái như thế nữ nhi. Giang Vận Tiểu bằng hữu tay trái nắm mụ mụ tay, tay phải nắm tay của ba ba. Đối với công viên trò chơi bên trong đồ vật không kịp nhìn. Nhìn xem kem ly xe, nhìn xem nhân viên công tác giả trang phim hoạt hình nhân vật, đều nhìn không tới. Hạnh phúc tiến đến lúc, người luôn luôn hậu chi hậu giác. Có lẽ đợi đến một số năm sau, Giang Vận vẫn có thể nhớ kỹ một ngày này. Ba ba, ta muốn đi cưới đu quay ngựa. Tốt, theo ngươi. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên trông thấy nữ nhi vô ưu vô lự, sán lạn ngây thơ tiểu dung, tâm tình cũng trở nên vui sướng. Nhỏ như vậy hải tử, đương nhiên không thể đơn độc ngồi. Để tránh ngoại ý muốn nổi lên, muốn ra trưởng cùng đi. Giang Triệt tiếp nhận Lâm Nguyệt Tiên trong tay chứa vật bao, bên trong đựng là Giang Vận Tiểu bằng hữu phải dùng đến đồ vật, còn có một số cái khác. Ngươi đi bồi nữ nhi. Lâm Nguyệt Tiên lại đã sớm chuẩn bị, từ trong bọc xuất ra một đài máy ảnh lại cười nói, vẫn là lão công ngươi đi đi, ta cho nữ nhi đập một chút ảnh chụp. Ngươi chụp ảnh kỹ thuật không tốt. Giang Triệt thật đúng là tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Hắn đều là tiện tay vỗ vỗ, bởi vì người trong hình đủ đẹp, không giảng cứu góc độ cùng kỹ thuật. Ba ba. Giang Vận Tiểu bằng hữu thúc giục, hắn liền mang theo nữ nhi đi thể nghiệm. Lâm Nguyệt Tiên thì là dùng máy ảnh vi phụ nữ hai lấy ra một khắc lại một khắc khoái hoạt thời gian. Giang Vận Tiểu bằng hữu chuyển tới Lâm Nguyệt Tiên phương hướng lúc, sẽ còn cùng với nàng chào hỏi. Trời quên cả trời đất, nàng cũng toát ra nụ cười hạnh phúc, không biết nhìn ngây người nhiều ít du khách. Các loại từ nơi này chơi trò chơi hạng mục ra, Giang Vận Tiểu bằng hữu đảo mắt liền coi trọng kem ly xe. Lâm Nguyệt Tiên cho nữ nhi mua một phần ô mai vị kem ly. Giang Vận Tiểu bằng hữu rất hiểu chuyện, mình không ăn, trước đưa tới mụ mụ trước mặt, để Lâm Nguyệt Tiên thử một ngụm, sau đó lại để cho ba ba thử một ngụm. Giang Triệt gặp nữ nhi cái kia chờ đợi bộ dáng, phảng phất tại nói, cái này ăn thật ngon nha. Thế nhưng là Lâm Nguyệt Tiên sợ nàng ăn quá nhiều, mua là nhỏ phần. Nếu là hắn nếm một ngụm, trực tiếp ít rất nhiều. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữ nhi chờ đợi ánh mắt, làm bộ nếm nếm. Giang Vận Tiểu bằng hữu gặp ba ba cùng mụ mụ đều ăn, cuối cùng mới hưởng dụng. Chỉ bất quá làm cho trên chóp mũi đều dính đầy kem ly. Lâm Nguyệt Tiên từ trong bọc xuất ra khăn tay, cho nàng lau. Ăn từ từ. Giang Triệt lại thừa cơ giơ lên máy ảnh ấn xuống cửa chớp. Nữ nhi cùng Lâm Nguyệt Tiên đều nhập kính. Rất ấm áp. Giang Triệt buông xuống máy ảnh thời khắc, Lâm Nguyệt Tiên ánh mắt chuyển hướng hắn. Con kia thon thon tay ngọc duỗi tới. Đừng núp đích. Lao công khỏe miệng của người cũng có. Cha con các người hai, đều không cho người bất lo. Đằng sau câu nói này, làm sao nghe đều không giống như là trách cứ. Ngược lại tràn đầy hạnh phúc. Chương 87. Công viên trò chơi hành trình chương 87. Công viên trò chơi hành trình Lâm Nguyệt Tiên động tác tự nhiên mà ôn nhu, phản phất tình cảm giữa hai người chưa bao giờ có vỡ tan. Bọn hắn vẫn là vợ chồng, có thể cùng một chỗ đầu bạc răng long. Không biết nguyên do lữ nhân, càng là đối với Giang Triệt có dạng này thê tử vạn phần hâm mộ. Khí chất dung mạo đều không thể bắt bẻ coi như xong, còn như thế quan tâm. Giang Vận ăn xong nhỏ phần kem ly sau bị nơi xa nhiệt nhiệt nháo nháo đám người hấp dẫn. Là công viên trò chơi nhân viên công tác đóng vai phim hoạt hình nhân vật tập thể biểu diễn. Nhưng quá nhiều người, vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Giang Triệt trực tiếp đem nữ nhi nâng qua đỉnh đầu. Thấy được đi. Ừm ân. Bình thường tồn tại ở phim hoạt hình bên trong nhân vật xuất hiện tại hiện thực, đối tiểu hài tử lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Lâm Nguyệt Tiên nhìn thấy một màn này, kìm lòng không được giơ lên máy ảnh, đè xuống cửa chớp. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Giang Vận Tiểu bằng hữu liền nói, "Ba ba, thả ta xuống." Không nhìn, nàng ánh mắt như nước trong veo lại xem thêm một chút, mới nhẹ gật đầu. Giang Vận muốn nhìn, lại sợ một mực cưỡi tại ba ba trên bờ bay, ba ba sẽ mệt mỏi. Giang Triệt thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, kết quả nữ nhi hỏi hắn một vấn đề. "Ba ba, ngươi làm sao quang nói chuyện với ta, đều không cùng mụ mụ nói chuyện?" Lặng lẽ nói cho ngươi nha. Tối hôm qua ta cùng mụ mụ nói muốn ba ba thời điểm, mụ mụ nói nàng cũng đang nhớ ngươi. Cho nên, ba ba không muốn không để ý tới mụ mụ. Hai cha con thì thầm, bị bên người Lâm Nguyệt Tiên nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức trong lòng hạnh phúc, đắng chát, đủ loại cảm xúc cùng nhau dâng lên. Giang Triệt giật mình, tiếp lấy vừa cười vừa nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Tiếp xuống muốn nhà ta bảo bối muốn chơi cái gì. Giang Vận xa xa chỉ hướng công viên trò chơi bên trong bắt mắt nhất đu quay. Đi đến một nửa thời điểm, nàng dãy rủa lấy từ Giang Triệt trong ra. Trực tiếp chạy đến cách đó không xa nhân viên công tác trước mặt. Phiêu nhưỡng tỉ tỉ, có thể hay không? Giúp ta ba ba mụ mụ chụp tấm hình ảnh chụp. Vị này nhân viên công tác là phụ cận đại học thành gia kiêm chức học sinh, đối mặt khả ái như thế nhân loại con non, hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Không có vấn đề. Nàng ngồi xổm xuống, sờ lên Giang Vận khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm đều muốn bị cái này đáng yêu tiểu nữ hài hòa tan. Lâm Nguyệt Tiên gặp tình hình này, cũng không có ngăn cản, cầm trong tay máy ảnh giao cho vị này nhân viên trẻ. Phiền toái, không cần khách khí. Đến đi, tiểu bằng hữu nhìn ống kính. Phiêu nhưỡng tỉ tỉ chờ một chút. Giang Vận đem Lâm Nguyệt Tiên cùng Giang Triệt tay khoác lên cùng một chỗ. Ba ba, ngươi nắm mụ mụ tay, mụ mụ nắm tay của ta. Không cho phép buông ra nhà. Lâm Nguyệt Tiên lặng lẽ dắt Giang Triệt, mười ngón đan sen. Nàng tựa như về tới tình yêu cùng nhiệt kỳ cái kia buổi chiều. Hai người tại tòa này công viên trò chơi bên trong hẹn hò. Như thế như vậy, dắt tay đồng hành. Tâm cũng là chăm chú dựa vào cùng một chỗ. Lâm Nguyệt Tiên nhẹ giọng gọi một câu, "Lão công." Thời gian bị đông lại. Trong tấm ảnh, một vị váy trắng phiêu phiêu tuyệt mỹ nữ tử, nhìn bên cạnh cùng nàng dắt tay nam nhân. Đôi mắt sáng nhu tình mắt chuyển. Nhân viên công tác liên tiếp đập mấy chương, sau đó đem máy ảnh trả lại cho nó chủ nhân. Trước khi đi, Giang Vận Tiểu bằng hữu vẫn không quên lễ phép nói, tạ ơn phiêu nhưỡng tỷ tỷ. Đi ngồi đu quay trên đường, người đến người đi. Rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại cái này một nhà ba người trên thân. Là kinh diễm, là hâm mộ. Giang Triệt muốn buông ra, có thể Lâm Nguyệt Tiên không nguyện ý, nàng đã quá lâu không có dạng này nắm người yêu tay dạo bước. Nhiều một giây cũng tốt. Trước kia qua quýt bình bình sự tình, cho tới bây giờ lại lộ ra như thế đầy đủ chân quý. Có lẽ hạnh phúc tiền đề là phải hiểu được chân quý. Lúc đầu có thể ngồi 6 người khoang hành khách bị Giang Triệt ngoài định mức thanh toán phí tổn bao xuống. Theo đu quay chậm rãi chuyển động, tầm mắt cũng càng phát ra khoáng đạt. Từ khi chụp ảnh dắt tay về sau, Lâm Nguyệt Tiên liền không có buông lòng Giang Triệt tay. Vào khoang càng là cùng một chỗ cũng ngồi, thừa dịp hắn cùng nữ nhi cơ hội nói chuyện, lặng lẽ giúp vào trên bờ vai. Giống như đã từng đến hẹn hò lúc như thế. Tình yêu cùng nhiệt trong lúc đó Giang Triệt cứ như vậy đem Lâm Nguyệt Tiên ôm vào trong ngực, cộng đồng thưởng phong cảnh phía xa. Một vòng thời gian gần nửa giờ. Đầy đủ tình yêu cùng nhiệt đám tình nhân tại hai người này không gian bên trong, kề thai nói nhỏ nói chút lời tâm tình. Anh em. Còn nhớ rõ đu quay lên tới chỗ cao nhất thời điểm, Giang Triệt không chịu được hôn nồng nhiệt nàng. Triền miên không thôi. Cái kia kéo dài hôn kết thúc về sau, Lâm Nguyệt Tiên hóa thành một bãi đống bùn nhão bậy tại Giang Triệt trong ngực. Hai người bốn mắt tương đối, mãnh liệt tình ý không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ tiếc, hết thảy đều là quá khứ thức. Lão công, ngươi còn nhớ chúng ta tới nơi này ước hẹn tình cảnh sao? Giang Triệt ôm nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía dưới đáy thành thị phồn hoa. Qua đi quá lâu, ngay cả đồ quay đều đổi mới rồi. Lâm Nguyệt Tiên minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, không nhớ rõ. Giang Vận Tiểu bằng hữu muốn ngồi tại mụ mụ trong ngực. Thật sao? Đu quay thăng lên thời điểm, muốn ba ba ôm, hạ xuống đi thời điểm muốn mụ mụ ôm. Nàng ngẩng đầu lên hỏi Lâm Nguyệt Tiên, đám a đám chân nhỏ chân hiện lộ rõ ràng nàng hiện tại hảo tâm tình. Nàng cảm thấy mình hiện tại so phim hoạt hình bên trong hải tử còn muốn hạnh phúc. Mụ mụ, trước ngươi cũng cùng ba ba tới qua nơi này chơi sao? Ừm, bất quá tiên là thật lâu chuyện lúc trước. Cái kia ba ba mụ mụ muốn bao nhiêu đến công viên trò chơi à, dạng này các ngươi mới sẽ không cãi nhau. Giang Vận nhìn một chút Lâm Nguyệt Tiên, lại nhìn một chút Giang Triệt. Trên thực tế ly hôn về sau, giữa hai người rất nhiều vấn đề theo hôn nhân tiêu tán. Thì như Giang Triệt cùng Vương Vân Lâm Mộ Bạch căn bản không chạm mặt. Huống chi Lâm Mộ Bạch phá sản về sau giống như một con chó nhà có tang, nào có bản sự gây sóng gió. Cãi nhau càng là không thể nào nói đến. Nhưng ở Giang Vận trong nhận thức biết, ba ba cùng mụ mụ không ở tại cùng một chỗ. Ba ba cũng không mẹ ruột mẹ. Đây không phải cãi nhau là cái gì? Lâm Nguyệt Tiên nói với nàng, ba ba mụ mụ không có cãi nhau. Giang Vận hướng Giang Triệt chứng thực. Giang Triệt chứa như vô sự gật đầu, sau đó đem nữ nhi từ mẹ của nàng trong ngực ôm tới, hỏi, nhà ta bảo bối giữa trưa muốn ăn cái gì? Giang Vận Tiểu bằng hữu lập tức đáp, trên TV cái kia. Hương hương giòn giòn quặng khoai tây. Lâm Nguyệt Tiên điểm một cái nữ nhi cái chán, không được, đổi đồng dạng. Lao công, ngươi không thể quá nuông chiều nàng. Giang Vận Tiểu bằng hữu gặp mụ mụ một phiếu bắt bỏ, liền bắt đầu hướng ba ba nũng nịu. Lâm Nguyệt Tiên đều sợ hắn một ngụm đáp ứng. Hai tử tuổi con nhỏ, ăn ít một chút loại vật này là đúng. Tốt, quặng khoai tây chờ ngươi trưởng thành lại ăn. Ba ba dẫn ngươi đi ăn một kiểu khác đồ vật. Nó nhưng so sánh quặng khoai tây ăn ngon hơn nhiều. Thật sao? Đương nhiên, không tin, ngươi đi hỏi mụ mụ. Lâm Nguyệt Tiên mặc dù không biết Giang Triệt nói là cái gì, nhưng vẫn là làm ra đảm bảo. Tại hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, quả khoai tây phòng ba như vậy qua đi. Hạ đu quay. Giang Triệt liền dẫn nữ nhi tại công viên trò chơi trong nhà ăn đi ăn cơm. Làm kim lăng lớn nhất công viên trò chơi, công trình đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có chủ đề rạp chiếu phim. Giang Triệt nói như vậy đồ vật là một đạo đồ ngọt. Từ sữa đông lạnh làm thành con thỏ nhỏ, ăn ngon lại để mắt. Giang Vận cũng thay đổi ăn cơm lề mà lề mề thói quen. Lâm Nguyệt Tiên bất đắc dĩ nói, liền ba ba có thể quản được ngươi. Ăn cơm chưa xong, Giang Triệt lại dẫn nữ nhi thể nghiệm rất nhiều chơi trò chơi hạng mục. Chơi cái tận hứng. Mặt trời chiều ngã về tây, một nhà ba người kết thúc lần này công viên trò chơi hành trình. Máy ảnh bên trong nhiều rất nhiều ảnh chụp. Thế nhưng là về đến nhà, trên ghế salon có một vị khách không mời mà đến. Tiến lên nhà ở Aji đối Lâm Nguyệt Tiên, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại nói cho ngươi, Lâm Tiên sinh tới. Bầu không khí lập tức ngưng kết. Hắn cùng Giang Triệt ánh mắt đối đầu, trong lòng các loại ý nghĩ tung ra. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Giang Triệt công ty bây giờ lớn đến hắn không muốn biết đều không được. Nếu là lúc trước mình không có như vậy mắt cao hơn đầu, hiện tại cái này tỷ phu có thể hay không kéo chính mình một thanh. Vong ân bội nghĩa, đắc chí liền cắn rỡ. Hiện tại thất thế, biến thành chó vẫy đuôi mừng chủ chó sủ. Tiểu Vận, hôm nay đi nơi nào chơi? Lâm Mộ Bạch hỏi. Đến để cho ta ôm một cái. Cứu cứu. Nhưng mà Giang Vận chỉ là lễ phép tính thăm hỏi một câu. Sau đó liền đợi tại ba ba bên người, không có đi. Nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ba ba trở nên không cao hứng. Ở đây khẩn trương nhất chính là Lâm Nguyệt Tiên.